Chương 154, nhà bên có cô gái mới lớn, cầu đặt mua, 1, chương 154, nhà bên có cô gái mới lớn, cầu đặt mua, 1, chương 154 nhà bên có cô gái mới lớn, cầu đặt mua, trấn phủ ti, bên trong nghị sự đường, đại môn rộng mở, ngày mùa hè nắng sớm sái nhập, bàn dài hai bên, cẩm ý đi sắp xếp ngồi. Tề Bính ở trong tầm mắt, chậm rãi mà nói, Hoàng Lăng án chân chính chủ sử sau màn chính là ma tộc, ý đồ trộm lấy tổ Lăng thái tổ di vật, dùng cái này khắc chế triều đình thuật pháp, tâm hắn đang chết. Không sai, Hoàng Lăng trọng địa, khó mà đột phá, tầng tầng bố trí phòng vệ, đặc biệt lôi đỉnh cấm chế là nhất. Với lúc Thảo Nguyên Tuyết Sơn bên trong có kỷ vật lôi kích mục, có thể dẫn đường lôi đỉnh, 5 năm cả đời, năm nay xuân hạ vừa lúc thành thúc lúc, man tộc cấu kết từ sĩ thăng, lợi dụng thủ hạ thương hội, đem lôi kích mục mang đến kinh đô, lại từ giang hồ tổ chức Bất Lão Lâm phối hợp áp dụng. Bất Lão Lâm quản lý bí thuật, cùng man tộc Vu sư huyết đục bí pháp gần, có lý do hoài nghi, chính là man tộc tại Lương quốc bên trong chỗ bồi dưỡng. Thủ lĩnh, tu vi hư hư thực thực tứ cảnh thần ẩn, lại nắm giữ huyết đục tái sinh năng lực, chỉ dựa vào một giọt máu, liền có thể phục sinh, cùng lôi kích mục phối hợp, liền có phá tổ lăng cấm chế khả năng. Đồng thời, vì chuyển di ánh mắt, che giấu chân tướng, man tộc chế tạo Đông Nguyên án, từ sĩ thăng mượn nhờ phụng thông nha hành, đem theo những châu phủ khác cướp giật tới bách tính đưa vào Đông Nguyên, lấy vu tộc bí pháp hấp thụ tinh huyết, luyện chế huyết đan. Đến một lần, là dùng cái này tăng cường thực lực, là phá Hoàng Lăng, gia tăng phần thắng. Thứ hai, thì là cho nên bảy nghi trận, nhường triều đình đem hoài nghi mục tiêu đặt ở yêu tộc bên trên, Đông Nguyên bên trong cao thủ, thân phận không rõ, có lẽ là Bất Lão Lâm cường giả, cũng có lẽ là yêu tộc bên trong chống lại Bạch Tôn bộ phận, còn không xác định. Như thế như vậy, mượn mưa to điểm hộ, thiên thời người cùng, mới có Hoàng Lăng đại án. Chỉ là đối phương cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hiện trường mương nước bên trong lưu lại lôi kích một tàn phiến. Cho nên, làm chúng ta một đường truy xét đến từ gia thương hội lúc, đối phương biết được kế hoạch sinh non, để tránh dắt lôi ra càng nhiều, cho nên, Bất Lão Lâm cao thủ khẩn cấp vào kinh thành đều, từ sĩ thăng trong đêm trốn đi, từ Bất Lão Lâm thủ lĩnh tại ngoài thành tiếp ứng. Dựa theo đối phương kế hoạch, chờ chúng ta kịp phản ứng, từ sĩ thăng sớm đã cao chạy xa bay, tất cả liền đem dừng ở đây. Nhưng trùng hợp chính là, vụ án phát sinh trước, bởi vì ta tư nhân cùng từ sĩ thăng mâu thuẫn, từng quy mô phản điều tra hắn, phát giác được phụng thông nha hành dị tượng. Chu Bách Hộ tâm tư kín đáo, lưu lại một cái ám tử, âm thầm nhìn chằm chằm. Từ sĩ thăng mang theo thân quyến thoát đi, phái người trong đêm thanh lý người môi giới, đốt cháy sổ sách. À, đại khái là phòng ngừa tra được còn lại quan viên a. Sách, kia sổ sách bên trên người, tuyệt đối có vấn đề, có lẽ liền tồn tại vụ án đồng đẳng. Cho nên, khi thấy đối phương diệt khẩu cử động sau, ta liền ý thức tới, từ sĩ thăng có thể muốn trốn, cũng quả nhiên bồ hụt, lại gặp phải Bất Lão Lâm sát thủ tập sát. Có lẽ là cố ý cho ta, lấy ngăn chặn tra án tiến độ, hoặc là đơn thuần chính là trả thù. Cũng may tư thủ trước thời gian ban thưởng ta ngọc bài. Thời khắc mấu chốt đến, cứu ta một cái mạng chó. Về phần ngoài thành, thư viện hai vị tiên sinh cảm ứng được cường giả đến, tiến về chặn đánh, địch nhân thua chạy, từ sĩ thăng thân loại nguyện rủa tử vong. Đây chính là toàn bộ tình tiết vụ án mạch lạc. Tề Bính nói xong, cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nhuận hết hầu. Bàn dài hai bên, chúng cầm ý lìa trầm mặc, thật lâu, phương diện lộ giật mình tán thưởng. So với Tề Bính, bọn hắn mặc dù cũng hiểu biết 7-8 phần, nhưng manh mối đều là giải rác, đồng đẳng với mảnh vỡ. Cho tới giờ khắc này, Tề Bính dùng một đường, đem tất cả sự tình sâu mặc vào, vụ án toàn bộ diện mạo mới chính thức rõ ràng minh bạch. Thì ra là thế, đúng là như thế. Lớn giọng giáo úy vô án, giật mình bộ dáng, cũng không có khác từ nói. Bùi Thiếu Khanh tán thán nói, như thế nói đến, quả thật là mưu đồ bí mật đã lâu, nếu ngươi chưa thể tra được lôi kích mục, hoặc không có người môi giới sự tình, kia từ sĩ thăng, chỉ sợ còn thoải mái nhàn nhã. Dư Khánh gật đầu, biểu thị đồng ý, tán đồng Tề Bình công lao lớn nhất. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như không có Tề Bình, chỉ sợ án này cuối cùng sẽ rơi vào yêu tộc công nổi, nội ứng tiêu giao kết cục. Mày liêu, chân dài eo nhỏ đao muội chống chấm má, có chút đề bài. Nàng cơ hồ toàn bộ hành trình theo tới, cảm giác cùng Tề Bình phá án trình độ, chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng kéo càng lớn. Ân, có ít người đứng ở đằng xa nhìn tới, cảm thấy chỉ thường thôi. Thằng đến ngươi đứng ở bên cạnh hắn, mới sẽ ý thức được trí thông minh trên lệnh. Liền rất giận. Tề Bình mỉm cười, nhưng trong lòng thì thở dài. Nói cho các giáo úy phiên bản, kỳ thật vẫn là không trọn vẹn, còn có một số điểm đáng ngờ không rõ. Lại không bàn luận từ sĩ thăng đồng đảng còn có nào, hoàng đế cùng yêu tộc có nội tình gì, riêng là trận kia tứ cảnh chi chiến, hắn cũng nghĩ không ra. Bất Lão Lâm thủ lĩnh cùng thư viện rõ ràng có quan hệ, nhưng đại khái là một chút chuyện xưa. Chân chính vấn đề ở chỗ, đối phương vì sao chủ động bại lộ tự thân? Tề Bình có loại cảm giác kỳ quái, đối phương tới, khả năng căn bản cũng không phải là vì từ sĩ thăng, cũng chưa từng quan tâm qua vị này quan văn chết sống, chỉ là đến, cho thấy thứ gì, tuyên cáo thứ gì, thì như chính mình trở về, lại hoặc là dùng một trận chiến đấu, nói cho tất cả mọi người, Hoàng Lăng án chính là ta làm. Dù sao, huyết nhục trọng sinh năng lực, có thể giải thích làm sao có thể tránh đi cấm chế lôi đỉnh. Làm địch nhân biểu hiện ra gì gì đó thời điểm, có lẽ mục đích thực sự là vì ẩn dấu khác. Tề Bình thầm nghĩ, chợt lắc đầu, không còn nghĩ sâu. Kia vượt ra khỏi năng lực của hắn cùng chức trách, liền giao cho triều đình đại lao đi đánh cờ à? Hắn không định đúng bảo. Lúc này bên ngoài có lại viện tới, nói rằng Tào triều xảy ra chuyện lớn. Tiếp lấy đem trong cung truyền ra tin tức giảng một phen, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không ngoài ý muốn. Tối hôm qua, bởi vì Tề Bình hạ lệnh ngăn chặn kịp thời, từ gia còn lại thân quyến thành công bị các giáo úy ngăn lại, không thể chạy ra thành đi, mà một chút quan hệ xa hơn một chút thân quyến, còn đối tự thân vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Tề Bình mặc dù cùng từ gia có thủ, nhưng xem như một người hiện đại, đối với liên lụy loại sự tình này, cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng cũng sẽ không, cũng không thể lực đi ngăn cản chính là. Tóm lại, từ ra lúc này, xem như hoàn toàn kết thúc. Vụ án kết thúc, đế tiếp sau khẳng định còn có luận công hành hưởng, Lê Bình chỉ mong lấy, phát thêm điểm tài nguyên tu luyện, mau chóng phá cảnh. Thế giới này quá nguy hiểm, không có đủ thực lực, hồi đương đều cứu không được chính mình. Mẹ trứng, một cái tẩy tủy liền đem ta ép gắt gao, khiêu chiến vượt cấp thế nào khó cứ như vậy. Tề Bình rất khó chịu, phủi mông một cái, cùng Dư Khánh một giọng nói, hướng trong nhà đi. Tu luyện sự tình, trước tiên có thể thả thả, nhưng một đêm chưa về, dù sao cũng phải về nhà nói một tiếng. Hoàng cung. Trong đó các cùng lục bộ quan viên rời đi, hoàng đế lại ngồi một hồi, vừa khởi thân đi ra ngoài. Vậy hạ. Phùng Công Công hỏi thăm. Hoàng đế nói, bại giá Diên Hy Cung. Diên Hy Cung, chính là Hồ Quý Phi chỗ ở rất nhanh, hoàng đế xe đua đến, xuyên đỏ chót váy xòe, yêu giá mị hoặc Quý Phi ninh ra, cười nhẹ nhàng, chậm rãi phúc một thân, bệ hạ sao lại tới đây? Hoàng đế cười nói, vào nhà nói. Cung Nga thị vệ, chờ ở ngoài viện, chưa từng tới gần, chờ hai người tiến vào phòng chính, hoàng đế trên ghế ngồi, nhấp một ngụm trà, mới nói, bản án đã kết. Hắn đem tảo triều bên trên xử trí nói một phen. Hồ Quý Phi yên tĩnh nghe, hé miệng yêu kiều cười, những này, không cần thiết nói cho thần thiếp. Chương 154, nhà bên có cô gái mới lớn, cầu đặt mua, 2. Chương 154, nhà bên có cô gái mới lớn, cầu đặt mua, 2. Hoàng đế thở dài, nói rằng, từ Thái Tổ Chân Vũ Hoàng đế cùng yêu tộc ký kết minh ước đến nay, hai tộc giao hảo, đã có 300 năm, mọi dợ ly rán, tâm hắn đáng chết. Hồ Quý Phi cười nhẹ nhàng. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, hoàng đế đứng dậy rời đi, Hồ Quý Phi đi đầu cung tiễn, chợt trở lại tầm cung, đối thiếp thân thị nữ nói, bạn cung mệt mỏi, các ngươi chớ muốn làm phiền. Là, nương nương. Cung nữ ứng thanh. Liền thấy cửa phòng khép lại, hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cung, hoàng đế đón xe rời đi Diên Hy Cung, trở về tự mình xử lý chính sự Cản Thanh Cung, ngự thư phòng ngay tại phía đông chiêu nhân điện, phía tây là truyền lệnh làm việc hoàng đức điện. Tăng thêm còn lại các chức năng cung điện, cơ bản tạo thành hoàng đế thường ngày phạm vi hoạt động. Có lẽ là bởi vì thời tiết sáng sủa, hay là vụ án kết thúc, mong muốn giải sầu một chút, hoàng đế không vào cung điện, chỉ ở đình viện trong tiểu hoa viên ngừng chân, nhìn qua thảo nguyên phương hướng thất thần. Phùng Công Công đứng hầu một bên, an tĩnh dường như không tồn tại. Nói đến, chớp rất lâu không có đi bái phòng thái phó. Hoàng đế bỗng nhiên cảm khái nói. Phùng Công Công cười nói, vậy hạ nếu muốn đi, nô tài cái này liền sai người an bài. Hoàng đế có chút ý động, lúc này có thái giám dẫm lên tiểu thoái bộ chạy đến, bẩm báo nói, vậy hạ, đạo viện kinh lịch bộ, đêm qua cảm giác huyện châu khu vực có đại lượng triều đình thuật pháp phóng thích, còn không rõ nguyên do. Hoàng đế nhăn mày, hỏi thăm hai câu, hạ lệnh triệu phụ trách huyện châu phương hướng tấu quan viên vào cung. Bái phòng sự tình, tự nhiên liền gắt lại. Cốc cốc cốc. Tề Bình rời đi trấn phủ ti, khép mắt cảm thụ dương quang phát tiết hắt ấy. Tối hôm qua ngựa lông vàng đốm trắng chạy về sau, cho phụ cận cấm quân tìm tới, căn cứ trên yên ngựa tiêu ký, đưa về trấn phủ ti nha môn. Dày vò hơn phân nửa đêm, lộ ra có chút điệu xỉu điệu xỉu. Tề Bình yêu quý một bên cưới, một bên dùng cây lược gỗ tử thay nó trải lông, nghĩ thầm chờ về đi, thật tốt khao thường hạ, tại đồ ăn bên trong nhiều đánh mấy quả trứng gà gì gì đó. Đồng nhiên, liền thấy phía trước một mảnh rối loạn. Có quan sai áp lấy phạm nhân đi tới, hai bên dân chúng vây xem. Tề Bình hiếu kỳ nhìn lại, vui vẻ, còn là người quen, Thiên Hạ Thư Lâu Đông Già, Từ Danh Viễn. Giờ phút này, phúc hậu trung niên thương nhân tóc thai rối bời, khuôn mặt tím xanh, mang theo gông xiềng, ngây ngô tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Tề Bình ngồi ở trên ngựa đặt câu hỏi. Áp giải quan sai nhìn thấy hắn một thân thanh sam, đầu tiên là nhướng mày, chờ nhìn thấy Tề Bình trong tay sách lên lệnh bài, lập tức lộ ra khiêm tốn nụ cười, chắp tay nói, bẩm đại nhân, triều đình phát lệnh, từ phủ khám nhà diệt tộc, tất cả sản nghiệp niêm phong, chúng ta đi qua thời điểm, cái này Từ Danh Viễn còn muốn chạy, ha ha, cũng không nghĩ một chút, thiên tử khiến, hắn chạy đi đâu? Trong đám người, Từ Danh Viễn ngây ngô ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Bình, muốn rách cả mí mắt, là ngươi? Thằng nhãi Danh Ba. Áp giải quan sai nghe vậy, mặt trầm xuống, một đao vỏ quất tới, đánh tiệm sách kêu rên một tiếng, miệng phun máu tươi, răng sập mấy quả. Dân chúng vây xem có người gọi tốt, hiển nhiên, Từ Danh Viễn tên này thương nhân xưa nay tác phong cực kém, lần này tính làm trừng phạt đúng tội. Tề Bình đạm mạc gật đầu, chưa lại nói cái gì, dùng ngựa liền đi. Trên đường về nhà, đi ngang qua Thiên Hạ Thư Lâu cửa hàng, phát hiện đã đều niêm phong, Tề Bình thở hắt ra, bước nhanh trở về Nam Thành. Lục rất hẻm, không khí trong lành tươi đẹp, người trên đường phố cũng vẻ mặt tươi cười, không có người biết đêm qua xảy ra chuyện gì, tất cả u ám đều theo gió phiêu tán. Lão bản, Hồng Lâu bên trên mới không có, cho ta cầm một quyển thơ trăm tiên đúng, chính là Đào Xuyên thi hội bên trên, Tề công tử thi tập, cái gì? Bán sạch, còn chưa lên hàng. Ngươi hẳn là tiêu khiển ta chớ nóng đội chớ nóng đội. Ai, trưởng quỹ, sách này phòng quá nhỏ, khi nào lại mở mấy gian chi nhánh? Cửa hàng trong ngoài, một mảnh náo nhiệt ồn ào. Phạm Nhị cùng hai cái hỏa kế bận bịu túi bụi, liên tục tạ lỗi. Tề Bình thấy thế, xám xịt từ cửa hông tiến vào tiểu viện, khi thấy Tề Thủ ôm đại một buồn, đi tới. Bên trong là rửa sạch quần áo, chuẩn bị hướng phơi áo dây thừng bên trên treo, nhìn thấy hắn, tinh tế giữa lông mày nhíu lên, tán trị trở về. Ân. Tề Bình cười ha hả gật đầu, buổi chiều ta lại đi qua. Tề Thủ nhếch môi, bất mãn nói, nha môn thật keo kiệt, liền không thể nhiều thả điểm giả. Tề Bình cười tủm tỉm, đi tới giúp nàng phơi y phục, tối hôm qua gió tanh mưa máu không thấy, chỉ còn lại trước mắt bình an vui sướng. Sớm ăn ăn a. A, quên. Ta mua cho ngươi điểm tới, chờ một chút. Không bao lâu, Tề Thủ đi mà quay lại, mang theo cái hộp đựng thức ăn, bên trong là nóng hổi bánh bao, trứng luộc nước trà, còn có chén lươn cháo. Tề Bình lúc ăn cơm, nghèo khổ thiếu nữ nói rằng, nhà sự tình đã thỏa đàm, liền lên về nói, cửa hàng sau đường phố sân nhỏ, khế nhà Phạm Nhị giúp đỡ làm, tăng thêm mua đồ dùng trong nhà, bỏ ra nhỏ 500 lượng đâu. Nói, thiếu nữ vẻ mặt đau lòng bộ dáng, không có cách nào khác, kinh đô phòng ở quá đắt, hơn nữa lục giác hẻm bên này, hoàn cảnh vị trí cũng đều tốt, còn lâm thương nghiệp đường phố, quý hơn. Đương nhiên, cùng nội thành động một tí hơn ngàn lượng vẫn là có khoảng cách, nhưng cũng nhìn ra được, thể thù gần đây dùng tiền cũng không như bệnh móc. Tối thiểu, tại nên hoa địa phương, sẽ không. Rất tốt. Sân nhỏ thật lớn, về sau ngươi cưới vợ đều đủ ở, Phạm Nhị mướn quét dọn bà tử cùng đầu bếp nữ, về sau ở hiện tại khu nhà nhỏ này, làm việc vặt, cũng biết cùng một chỗ cho nhà ta quét dọn, cũng không cần đơn độc mướn. Ta muốn hạ, gia đình nha hoàng cái gì, trước từ bỏ, cũng không phải cả một nhà, thuê đến cũng vô dụng. Đúng rồi, ta cùng hàng xóm đã thân quen, ta sắp vách, có cái lao gia tử mang theo tôn nữ qua, nhìn xem rất có văn hóa, họ Vân Tề thủ mặt mày hớn hở nói, đều là chút việc vụn và sự tình, Tề Bình lại nghe được say sương ngon lành. Nhất là, khi biết tiểu muội cùng cái kia gọi là Vân Thanh Nhi cùng tuổi thiếu nữ quen biết, gần đây đã thành bằng hữu sau, tâm tình càng thêm không tệ. Hắn một mực lo lắng, Tề thủ trong nhà không một người nói chuyện, ân, cũng không phải không ai, cửa hàng sách bên trong từng ngày đối liền không dứt, nhưng đều là nam, cũng không có cùng tuổi bằng hữu cái gì. Vòng xã giao quá chật. Bây giờ có thể ở hàng xóm bên trong tìm tới, không thể tốt hơn. Ân, dạng này à, loại kia có rảnh rỗi, hai ngày này, rời đi qua sau, ta mua ít đồ, đi bái phòng hạ nhân nhà. Tề Bình nói, niên đại này, cùng hậu thế loại kia ở nhà ngang đạm mạc khác biệt, quê nhà quan hệ là rất trọng yếu. Tề Thu gật đầu, mừng khắp khởi dáng vẻ, rất ước mơ, đống nhiên nói, đúng rồi, vị kia Vân lão tiên sinh cũng nhìn hồng lâu đâu, còn có ngươi thì thầm, cũng mua. Hôm qua còn tới, muốn gặp ngươi một lần, nói nhìn xem áp đảo toàn bộ kinh đô văn đàn thi nhân là hình dáng gì. Ngữ khí rất tự hào. Nàng không hiểu thi tử, cũng nhìn không ra tốt xấu, nhưng cũng biết nhà mình đại ca rất lợi hại. Tề Bình ra hiệu xuống trong tay lột sát trứng luộc, cười ha hả lắc đầu, nếu như ngươi ăn vào một quả trứng gà, cảm thấy ăn ngon, mùi vị không tệ, cần gì phải đi nhận biết để trứng gà mái đâu. Tốt một cái trứng gà bàn luận. Dứt lời, đột nhiên, trong viện truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Tề gia huynh muội quay đầu, liền thấy một đôi tổ tôn cất bước đi vào tiểu viện. Nói chuyện là một cái nụ cười ấm áp, khí chất tao nhã lão giả, thái dương xương bạch, xúc lấy râu dê, mặc sám phát phát áo choàng. Lão nhân bên cạnh đi theo một thiếu nữ, một bộ bích sắc cổ tròn áo khoác, trắng non tú lệ khuôn mặt, bím tóc tại sau đầu có lên, cái chán rủ xuống đủ tóc cắt ngang chán. Đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt chính đại gan hướng Tề Bình xem ra. Tấu chương xong, chương 155, phá cảnh, cầu đặt mua, chương 155, phá cảnh, cầu đặt mua, chương 155 phá cảnh, cầu đặt mua, lão hủ mạo muội tới cửa, lại không nghĩ, đang nghe được đủ tiểu hữu rượu bàn luận. Lão giả bước dâu, mặc dù cao tuổi, nhưng cặp mắt kia trâu, lại cũng không như chợ bữa lao tẩu giống như đục ngầu, lúc này, cười híp mắt nhìn qua. Bên cạnh, Tề Thu bận biểu giới thiệu nói, cái này chính là ta nói Vân lão tiên sinh. A, hàng xóm a. Tề Bình lúc này đứng dậy, nên đón tiếp lấy, cười chắp tay, vạn bối cùng xá muội vừa rồi đang nói đến Vân lão, ta còn nghĩ, tìm thời gian tới cửa bái phòng, cũng là ngài tới trước. Lão nhân cười khoát tay, biểu thị không cần phải khách khí. Nói chuyện công phu, Tề Bình trên dưới dò xét lão nhân, hơi kinh ngạc. Tề Thu chỉ có thể nhìn ra, lão giả là người đọc sách, nhưng ở Tề Bình trong mắt, đối phương kia phần khí chất, lại không phải bình thường đọc qua sách bách tính có thể so sánh. Bụng có thi thư khí tự hoa, lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, mặc dù áo bào một mạc, nhìn xem cũng thân hòa, nhưng này thực chất bên trong khí chất là không giấu được. Tề Bình lại nhìn về phía tên là Vân Thanh Nhi thiếu nữ, cái sau thoải mái, thản nhiên nhìn thẳng hắn, hoàn toàn không có niên đại này nhà bình dân bách tính nữ tử e lệ, hắc bạch phân minh mắt to, chỉ có hiếu kỳ cùng xem kỹ. Hắn không khỏi lông mày nhướng lên, có chút ý tứ. Phải biết, Tề Bình hiện tại cũng coi như quan, bình dân bách tính gặp, tự động thấp một đầu, cô bé này, ngược là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Tề Bình thử dò xét nói, Vân lão khí độ bất phàm, trước kia làm qua quan a? Lão nhân run lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không thừa nhận không phủ nhận, nói thế nào? Tề Bình cười nói, đoán. Ta xem ngài ngón áp út thứ hai đốt ngón tay có mỏng kén, đây là lâu dài luyện tập bút lông thuật pháp mới có thể lưu lại, lại nghe ngài yêu sách thơ hay, nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ, là khảo thí qua khoa cử. Văn bối chính là quân nhân, nhìn ra được, ngài nên không quá mức võ đạo nội tình, xem cung xương, tiên thiên khí huyết cũng không hùng hậu. Tuổi như vậy, vẫn còn thai thính mắt tinh, trong sân cũng nghe được ta nói chuyện, lại trung khí mười phần, giải thích rõ hơn nửa cuộc đời sinh hoạt điều kiện hậu đãi. Nhưng lại cũng không trợ bữa thương nhân con buôn khí tức, cũng không rơi đệ lao sinh xa suốt tinh thần khí, nghĩ đến là làm qua quan. Lão nhân ngạc nhiên, vuốt râu tay dừng lại, cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt toát ra dị sắc đến, nói tiếp. Bên cạnh, Vân Thanh Nhi cũng rất kinh ngạc bộ dáng. Tề Bình cười nói, ngoài ra, tôn nữ của ngài thấy người sống không sợ, gặp quan trên lệ không sợ, tay chân non mịn, cũng là điển hình quan gia dòng dõi đặc thủ, cho nên, vạn bối tạm thời đoán chi. Vân Thanh Nhi trừng to mắt, giật mình không thôi, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Tề thủ, phảng phất tại nói, ngươi ca thật là lợi hại. Nghèo khổ thiếu nữ khoe miệng giơ lên, lặng lẽ ưỡn ngực, cũng có vinh yên. Lão giả hào hứng càng đậm, hỏi, còn gì nữa không? Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, thành nam khối này, mặc dù cũng coi như giàu có, nhưng trung quy là bên ngoài thành, ngài ở bên này. Lúc tuổi còn trẻ quan không lớn a, nếu không phải là thanh thủy nha môn. Lão giả mỉm cười, cố ý sụ mặt, liền không thể là lão hủ liêm khiết thanh bạch. Tề Bình cười nói, có thể a, vậy ta phải mời ngài một ly trà, mời. Đứng ở trong viện trò chuyện không tưởng nổi, Tề Bình đem lão nhân mời đến đường bên trong dâng trà. Vân Thanh Nhi cùng Tề Thù tay cầm tay, đi sát vách nói chuyện. Thiếu nữ nén cười, nghĩ thầm cái này tiểu giáo úy cũng không phải toàn tri, đến cùng vẫn là đoán sai một chút. Tề Bình hoàn toàn chính xác không cảm thấy lão nhân là cái gì đại quan, dù sao chân chính hiển hách quan viên, lui ra tới, cũng không có khả năng ở tại Nam Thành trong tiểu viện. Đến tại cái gì liêm khiết thanh bạch ngôn luận, cười cho qua chuyện. Nhìn chung lịch sử, phong kiến triều đại, có mấy cái quan viên không tham. Đơn giản lớn ham món lợi nhỏ tham mà thôi, giống như phim truyền hình bên trong kỷ hiệu làm nói, thanh quan như phượng mao lân giác, tham quan như hoàng hà chi cát. Cho nên, tại Tề Bình xem ra, lão nhân đại khái không phải cái gì đại quan, hẳn là khuynh hướng văn học một loại chức quan, cho nên, trên thân mới không có gì quan uy cũng không cái gì lớn tham cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể là phạm tội bị giáng chức, nhưng cái suy đoán này, sao có thể ở trước mặt nói thẳng, vậy cũng quá thấp FL. Mà tại Vân lão trong mắt, đối Tề Bình đánh giá vô hình lại lên một tầng. Thoát đầu, hắn tới, chỉ là hiếu kỳ thiếu niên thi tài cùng văn tài, bởi vì cái gọi là lấy văn hội bạn. Đối với hắn trong nha môn, tu hành lĩnh vực sự tình, cũng không thế nào quan tâm, chỉ từ Vân Thanh Nhi trong miệng, biết được Tề Bình am hiểu phá án, cũng giới hạn trong này. Lại không nghĩ, vừa thấy mặt, liền cho phần ngạc nhiên mừng rỡ, hai người ngồi trong đường, chuyện phiếm vài câu, càng thêm kinh ngạc. Tề Bình đối mặt một cái về hưu cán bộ kỳ cựu tự nhiên không có gì có thể câu nệ, lời nói cử chỉ rơi vào Vân lão trong mắt, càng phát giác thiếu niên bất phàm. Nói đến, Đào Xuyên thi hội đêm hôm đó, lão hủ cũng đi quan sát, quả nhiên là không thể tưởng tượng, bất quá, so với thơ văn, cũng là kia Hồng Lâu càng có ý tứ chút, thực khó muốn gặp, đúng là ngươi ít như vậy năm lầm ra. Lão nhân tán thưởng. Tề Bình lắc đầu, nói, Hồng Lâu thật không phải do ta biết, là ngẫu nhiên đạt được cổ tịch tản tiên, chính là Tào tiên sinh lầm ra, thực không dám giấu giếm, văn bối đành phải ước trước 80 về, phía sau toàn không có. Lão nhân sững sờ, tâm tình một chút không tốt. Khá lắm, chợt nghe tin giữ thuộc về là, cười khổ nói, ngươi cái này. Ai? Mà thôi, lão hủ không hỏi, không hỏi. Gặp hắn cái này thái độ, Tề Bình ngược lại tò mò, ngài liền không muốn biết, ta từ chỗ nào đến cổ tịch. Kia Tào tiên sinh lại là lai lịch ra sao? Vân lão cười tủm tỉm hỏi lại, nếu như ngươi ăn vào một quả trứng gà, cảm thấy ăn ngon, mùi vị không tệ, cần gì phải đi nhận biết đẻ trứng gà mái đâu? Tề Bình sững sờ, cười. Lão nhân này, có chút ý tứ. Vân gia tổ tôn cũng không lưu thêm, chỉ ngồi một hồi, uống một chén trà, liền cáo từ trở về. Lúc gần đi, Vân Thanh Nhi còn đem Tề Thù thông đồng đi, nói là giúp đỡ thu thập tân phòng. Tề Bình mừng rỡ như thế, dành thời gian tìm tới Phạm Nhị, nói rằng, từ gia đổ, Thiên Hạ thư lâu niêm phòng, đây là cái cơ hội tốt, ngươi thừa cơ liên lạc hạ, nhìn có thể hay không cầm xuống mấy cái cửa hàng. Phạm Nhị tinh thần rung động. Hắn còn không biết tin tức này, hai ngày này, sớm nghĩ đến khuyết trương mặt tiền cửa hàng, tiếp nhận Thiên Hạ thư lâu di sản, đích thật là tốt biện pháp. Vội vàng gật đầu, ta cái này đi làm. Đúng rồi, đám kia con em quyền quý nhập cổ phần sự tình, nói như thế nào? Tề Bình hỏi. Phạm Nhị mặt mày hớn hở, gần thành, có mấy cái tìm tới, chỉ là còn không có đã định, bây giờ, từ gia đổ, hẳn là lại không có chứng ngại. Tề Bình gật đầu, phương diện này vấn đề không lớn, chờ Phạm Nhị chia hết Thiên Hạ thư lâu số lượng, đứng bước vàng, hắn chuẩn bị lại đề cập với hắn xử lý báo chí sự tình. So với phiên sách, báo chí thứ này, một khi bắt tay vào làm, lực ảnh hưởng không phải tầm thường, không chừng khả năng hấp dẫn chân chính quyền quý ra trận, đương nhiên, cụ thể có làm hay không, lại nói. Buổi chiều, Tề Bình ăn cơm trưa, cưỡi ngựa trở về trấn phủ Ti Nha Môn. Vừa mới tiến sân nhỏ, chỉ thấy Dư Khánh chào hỏi hắn, vụ án kết, nha môn khen thưởng xuống tới, ta cùng cấp trên nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ quy ra thành tài nguyên tu luyện. Nói, hắn chỉ hướng trên bàn thay. Tề Bình vui mừng quá đỗi, mắt nhìn, phát hiện ngoại trừ nguyên khí dịch bên ngoài, còn nhiều thêm một bình hồi khí đan cùng một quả phá cảnh đan. Tư thủ nói, án này ngươi giành công rất vĩ, khen thưởng thêm. Dư Khánh giải thích. Tề Bình thở sâu, kiềm chế hạ kích động, hỏi, kia đại gia Dư Khánh có được, lộ ra đủ cười, đại gia cũng đều có khen thưởng, rất phong phú. Vậy là tốt rồi. Tề Bình gật đầu, không mắc quả mắc không đều, hắn vẫn là rất quan tâm đồng liêu quan hệ. Hắn bưng lên hay, nói, đầu nhi, ta muốn dùng một gian tinh thất, nếm thử đột phá dẫn khí tam trọng. Tháng trước nhận lấy tài nguyên, ngoại trừ hồi khí đan bên ngoài, còn lại, Tề Bình cũng còn vô dụng, thả trong nha môn, lại thêm trong tay những này, hắn cảm giác có thể xông một đợt. Dư Khánh hỏi, có nắm chắc không? Ngươi tiến vào nhị trọng cũng còn không bao lâu. Phá cảnh đan lần thứ hai phục dụng, hiệu quả không như lúc ban đầu lần. Tề Bình cười, thử một chút thôi, không thành tựu tính toán. Cũng được. Dư Khánh nghĩ nghĩ, gật đầu, cho hắn đơn độc an bài một gian vật tử, lại mệnh Bạch Dịch chuẩn bị thùng tắm cùng nước nóng, phụ trợ tiêu hóa. Phen này động tĩnh, lập tức dẫn tới không ít cẩm y đi chú ý khi biết Tề Bình muốn tại nha môn tu luyện, nếm thử phá cảnh lúc, đều lấy làm kinh hãi. Bước chân vượt quá lớn a, đủ giáo úy bước vào nhị trọng, mới bao lâu? Một tháng. Ai, tuy nói hắn thiên phú tốt, nhưng cũng nghĩ quá đơn giản, tu hành càng về sau càng khó, tuy chỉ là tiểu cảnh giới, nhưng chính là. Hơn nữa, tài nguyên nhiều cũng vô dụng thôi, thân thể hấp thu luôn có cái hạn độ. Trong đình viện, cẩm y liễu nhóm nghị luận ầm ĩ vốn chính là ăn no rồi cơm trưa, nhằn nhằm chán thời điểm, nghe được việc này, lúc này nghị luận lên. Đến mức, ngay cả sát vách đường khẩu, cũng có không có chuyện để làm cẩm y tới tham gia náo nhiệt. Ai, tiểu Bạch Kiểm, ngươi cảm thấy hắn có thể được sao? Hành lang hạ, eo nhỏ chân dài cao đôi ngựa hồng kiều, tựa ở sơn hồng cột gỗ bên cạnh, khoanh tay, nhìn qua cách đó không xa, cửa phòng đóng chặt, hỏi. Bên cạnh, Bùi Thiếu Khanh mở mịt nhìn Đao Muội một cái, không xác định nói, ngươi hỏi ta. Hồng Tiêu Kiều nhìn hắn, không phải đâu. Bùi Thiếu Khanh im lặng, thở dài, lo lắng nói, Tề huynh thiên phú là rất tốt, ta muốn, là có khả năng, nhưng cũng chưa chắc. Hồng Tiêu Kiều bĩu môi, thầm nghĩ, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Nhưng nàng cũng nghe được ra, Bùi Thiếu Khanh là không lớn xem trọng. Nàng một lần nữa nhìn về phía cửa phòng, dài nhỏ mày liêu nhíu lên, không biết đang suy nghĩ gì, có chút chờ mong, cũng có chút lo sợ. Trong phòng, giờ phút này Tề Bình, đối với phía ngoài nghị luận hoàn toàn không biết, hắn trước một mạch, đem tất cả nguyên khí dịch đều rót vào thùng tắm, ngay tức khắc, nồng đậm đến cực điểm nguyên khí tràn ngập ra. Không dám trì hoãn, hắn một ngụm nuốt vào phá kính đan, sau đó thoát đến trần chuồng, nhảy vào đi, bắt đầu mình tưởng thổ nạp. Oanh! Thiên địa tham thần khế phương vận chuyển, hắn liền dường như nghe được hải khiếu âm thanh, nước bên trong nguyên khí, theo mỗi cái lỗ chân lông, hướng thể nội chui vào, tinh thần phấn chấn biển xuất phát. Theo lý thuyết, bất luận kẻ nào hấp thu dược lực đều có cực hạn, Tề Bình cũng không ngoài ý muốn. Giống như mỗi ngày tu hành, cũng không phải càng lâu càng tốt, chân nguyên tràn đầy sau báo hòa sau, lại khó thu nạp. Nhưng Tề Bình có ý nghĩ của mình. Chỉ thấy, khi hắn vòng thứ nhất chu thiên viên mãn sau, thể nội bỗng nhiên vang lên kim thiết anh minh, buôn lôi kình. Nguyên bản, hắn chỉ có trong lúc chiến đấu, nguy cơ kích thích hạ, mới có thể mở ra môn bí pháp này, nhưng trải qua tối hôm qua mấy vòng đổi trốn, hắn đã có thể làm được thu phát tùy ý giờ phút này, bí pháp mở ra, khí hải bên trong chân nguyên tiêu đốt, trong thùng tắm nước bắt đầu sôi trào, ừ ngực, phát hỏa. Lực lượng không chỗ phát tiết, liền chuyển thành nhiệt độ cao, Tề Bình trên thân, hơi nước tràn ngập, rất nhanh lấp kín phòng ốc, bắt đầu theo trong khe cửa, hướng ra phía ngoài tiêu tán. Chân nguyên thiêu đốt đồng thời, hắn tiếp tục hấp thu dược lực. Loại phương pháp này, cũng không phải là không ai nghĩ tới, nhưng đến một lần, đa số người bị giới hạn tiên tư, hấp thu dược lực chậm chạp, ý nghĩa không lớn. Thứ hai, này sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, không cần thiết, vì truy cầu tốc độ, đem thân thể làm phế đi. Tề Bình dám như thế, là hắn chú ý tới, thể nội viên kia đan dược chữa thương, dường như chưa tiêu hao sạch sẽ, thể nội còn có dược lực còn sót lại. Quả nhiên, làm kinh mạch của hắn bắt đầu tổn hại lúc, còn sót lại dược lực hóa thành một cỗ thanh lương, bắt đầu chữa trị. Từ là hấp thu, phá hương, chữa trị đạt thành một cái cân bằng. Tề Bình khí hải lần lượt tràn đầy, lại khô cát, mỗi nhiều chống đỡ một vòng, hắn khí hải đều lớn hơn một chút. Trong đình viện, thời gian như từng giọt nước trôi qua, có người rời đi, cũng có người đến, đều muốn nhìn náo nhiệt. Làm màu trắng hơi nước tràn ngập ra lúc, rất nhiều người đều sửng sốt, không biết rõ làm cái quỷ gì, nhưng lúc thời điểm tu luyện, tối kỵ bị quấy rầy, liền đành phải chờ lấy. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Ngay tại mặt trời về phía tây thiên chợt xuống, Hồng Tiêu Kiều sắp không nhịn nổi muốn gõ cửa thời điểm, đột nhiên, một tiếng to rõ kêu nhỏ truyền ra, trong đình viện, hơi gió chợt nổi lên. Đây là Dư Khánh sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn về phía cửa phòng, sau một khắc, phanh một tiếng, cánh cửa ầm vang sụp ra, dán ở trong viện, nồng đậm hơi nước tràn ngập. Một đạo khoác áo mỏng, rộng mở lồng ngực thân ảnh phá xương mù mà ra, Tề Bình toàn thân phiếm hồng, hai con ngươi sáng tỏ đâm người. Một quyền đánh ra, thanh phong quấn quanh cánh tay, trong viện đại thụ chợt trợn. A, Cương Phong Sơ Thành. Lớn giọng giáo úy nghẹn nào, trường lớn nhu nhãn. Còn lại giáo úy cũng vẻ mặt rung động. Cương Phong Sơ Thành, đây là dẫn khí cảnh đỉnh phong đặc thủ, Tề Bình không những theo nhị trọng, bước vào tam trọng, càng một mạch, vọt tới tam trọng đỉnh. Lúc này mới bao lâu? Dư Khánh bật hơi, thần sắc phức tạp, thành. Tề Bình mặt lộ vẻ đủ cười, hai lòng thu quyền, quay người nhìn về phía đám người, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Hồng Tiểu Kiều bỗng nhiên che mắt, kêu sợ hãi, à, người cái này dâm tặc. Tề Bình. Đấu chương xong, chương 156, huyện Châu cấp báo, cầu đặt mua, 1, chương 156, huyện Châu cấp báo, cầu đặt mua, 1, chương 156 huyện Châu cấp báo, cầu đặt mua, Tề Bình lại phá cảnh, tin tức này rất nhanh trong nhà môn truyền ra, xét thấy hắn ở đơn vị bên trong nổi tiếng, rất nhiều cẩm ý địa đều là chỗ mắt liễu lưới. Bằng ngón tay tính hạ thời gian, Tề Bình tháng 4 phần vào kinh thành, khi đó mới từ bình thường võ sư bước vào dẫn khí nhất trọng. Vào tháng 5 lúc, tiến vào nhị trọng, dưới mắt là thượng tuần tháng 6, đã bước vào tam trọng. Không chỉ như này, còn một bước đúng chỗ, đạt đến dẫn khí cảnh đỉnh phong. Không thể tưởng tượng nổi, không hổ là tư thủ xem trọng yêu nghiệt thiên tài, cái này tiến cảnh chính là đặt ở đạo viện cùng thư viện, cũng là nhất đẳng tư chất a. Cũng có dược tề phụ trợ, tháng trước hắn lập công không ít, khen thưởng rất nhiều. Có người tỉnh táo phân tích, cho ngươi nhiều như vậy tu hành tài nguyên, ngươi có thể làm. Có người hỏi lại, thế là đám người liền không nói. Tề Bình thay xong quần áo, lần nữa tới đến sân vừa lúc Hồng Tiểu Kiều đã không thấy. Ân, có chút xấu hổ, chủ yếu cũng là đốt toàn thân khó chịu, quên hết tất cả. Tư thủ phái người đến, bảo ngươi đi qua một chuyến. Dư Khánh mở miệng nói rằng, sư minh tìm ta làm gì? Là biết ta phá cảnh. Tề Bình nghĩ đến, gật đầu về sau nha đi. Dư Khánh nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, xét thấy vụ án cáo phá, đêm nay đại gia ra ngoài ăn mừng, đợi chút nữa đừng trực tiếp đi. Thì ăn mừng sao? Tề Bình gật đầu đáp ứng, đối với công khoản ăn uống có chút ý động. Sau nha. Làm Tề Bình đi vào Xuân Phong Đình bên ngoài, ôm quyền hành lễ, đại nhân, tìm ti chức có gì phân phó? Ân, trong viện còn có người bên ngoài, cho nên Tề Bình vẫn duy trì một cái thuộc hạ vốn có lễ nghi. Đỗ Nguyên Xuân đưa tay, trong viện thị vệ rời đi, chờ chỉ còn hai người, trấn phủ sứ Phương lộ ra nụ cười, hô, tiến đến ngồi đi. Là. Tề Bình cũng nở nụ cười. Tại trong đình cái ghế ngồi, Đỗ Nguyên Xuân nhìn xem hắn, dẫn khí đỉnh phong. May mắn, chủ yếu sư huynh ngài cho dược tề nhiều. Tề Bình ngại ngùng cười một tiếng. Đỗ Nguyên Xuân tán thưởng, một tháng một nhỏ cảnh, cái loại này tiến cảnh, phóng nhãn hai viện thiên tài, cũng là nhân tài kiệt xuất, nhưng ngươi phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ xưa đến nay, như ngươi thiên phú như vậy, cũng không ít, mạnh hơn giống nhau có thật nhiều, nhưng cuối cùng thật thành đại tu sĩ lại lắc đắc không có mấy. Tề Bình chân thành nói, không tiêu không nạo, ta biết. Không nói đến là người hai đời, đã thấy qua vô số thiên tài vẫn lạc, ví dụ đơn hôm qua thấy cái gọi là thần thông thần ẩn cường đại cũng khác sâu dạy dỗ hắn. Tề Bình biết chính mình vẫn là con tôm nhỏ, không cần cường giả chân chính đến tẩy tủy đều có thể nghiền chết hắn. Đỗ Nguyên Xuân nghe vậy càng thêm hài lòng, tu hành một đạo thiên tư tuy nặng lớn, nhưng cuối cùng như thế nào vẫn là phải rơi ở tâm tính bên trên, cái này chờ nguyên đếm thử tấn cấp thần thông liền biết. Tề Bình hiếu kỳ nói, sư minh, thần thông quá xa, ta bây giờ nghĩ là như thế nào tấn cấp tẩy tủy. Tự mình cảm thụ qua tẩy tủy cảnh cường đại, Tề Bình có chút vội và không nhịn nổi, khác không nói đến, riêng là kia hộ thể cương khí năng lực liền để hắn vô cùng trông mà thèm. Người thân thể quá yếu đất, nếu có nguyên khí hộ giáp, năng lực tự vệ thẳng tắp tiêu thăng. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, không nên nóng lòng, nhất cảnh tấn nhị cảnh cũng không tính khó, tối thiểu xa so với hai tấn ba dễ dàng nhiều. Người dưới mắt đã là dẫn khí đỉnh phong, một quyền đánh ra có thể nhiễu loạn tập tụ, chính là cái gọi là cương phong sơ thành. Kế tiếp chính là muốn đem cái này cương phong thêm dày, chờ một ngày kia có thể ngưng thành chân chính cương khí liền coi như bước vào tẩy tủy. Đương nhiên ta nói tới chỉ là bên ngoài đặc thù, tẩy tủy cảnh căn bản tại thân thể. Tề Bình nghi hoặc, thân thể? Không sai, Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, dẫn khí cảnh là đem thiên địa nguyên khí đặt vào khí hải, nhưng người thân thể vẫn là nhục thể phàm thai, tẩy tủy cảnh chính là khiến chân nguyên thẩm thấu cốt tủy, khiến tu sĩ thân thể cứng cắp hơn cường đại, là thần thông đánh xuống nền tảng. Ân, không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ nên biết được là mài nước công phu liền có thể, đừng nghĩ đến đi đường tắt, như thế có thể thắng nhất thời, nhưng tại lâu dài xem ra có hại vô ích. Lấy thiên tư của ngươi vững bước tu hành, bước vào thần thông cũng không phải việc khó, dưới mắt muốn làm chính là đánh tốt cơ sở, có thể mỗi ngày nhiều tu hành thổ nạp chút, chờ thời cơ chín muồi có thể tự tấn cấp. Tề Bình chăm chú nghe, gật đầu biết. Đơn giản mà nói, kế tiếp không cần khắc kim thuốc, cố gắng là gan liền xong việc. Đỗ Nguyên Xuân nói, đi về nghỉ ngơi đi. Tề Bình đứng dậy đi hai bước, đột nhiên nhớ tới một gốc dạng, nói, sư minh, còn có một việc, hôm qua nhị tiên sinh nói muốn ta đi tìm hắn, nói kia không ký tự sự tình. Đỗ Nguyên Xuân nói, ngày mai ngươi liền đi một chuyến à, là chuyện tốt. Tề Bình tinh thần rung động, ổn, lại đi hai bước, lần nữa quay đầu, sư minh, còn có một cái. Đỗ Nguyên Xuân nói, thư viện Cố Chỉ Lâu con mèo kia phải chăng có đặc thù? Kia là thư viện trấn thủ, đạo viện cũng có một đầu chó trấn thủ, chính là cổ yêu hậu duệ, ân, cùng bác phương yêu tộc khác biệt, tương đối đặc thù, lai lịch cụ thể ta cũng không biết, miêu trấn thủ tính tình cứng lạnh, ngươi chớ có trêu chọc nó. A, cái này ta còn tưởng rằng là chỉ dính người con mèo nhỏ. Tề Bình há to miệng, đông nhiên ý thức được kia quýt mèo thân cận chính mình, có lẽ cùng thần phủ bút có quan hệ, nhưng cũng không xác định. Mẹ trứng, cũng không biết thư viện sẽ hay không đoán được cái gì. Ân, bất quá ta hiện tại cũng là thư viện đệ tử, nên vấn đề không lớn. Á, sư minh, còn Đỗ Nguyên Xuân không nói nhìn hắn. Không sao, ngài bận rộn, ta đi. Tề Bình ra một chút. Lan, có ngay. Vụ án phá được, Tề Bình lại tấn cấp, Song Hỉ Lâm môn hạ, Dư Khánh đem tất cả tham dự phá án Cẩm Y Lìa đều gọi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng sông Đào Xuyên. Cân nhắc tới cũng có mấy tên nữ Cẩm Y Lìa, cho nên này đến lấy ăn uống làm chủ. Ân, tối thiểu tại nữ Cẩm Y Lìa nhóm trước khi đi là như thế này. Trên đường, lớn giọng giáo úy cười ha hả hỏi, đầu nhi, chúng ta đây là đi nhà ai thanh lâu à? Trong đội ngũ, mấy tên nữ Cẩm Y Lìa ám xỉ. Dư Khánh là ăn nói có ý tứ nghiêm túc cấp trên, nói, Kim Phong Quán. Kim Phong Quán chỉ là Kim Phong lâu tại trên bờ sông một chỗ sản nghiệp. Đào Xuyên thi hội sau, Kim Phong lâu danh tiếng vang xa, nghiễm nhiên thành lục đại thanh lâu đứng đầu, dẫn đến vô số văn nhân chạy theo như vị, làm lên cấp cao chuyện làm ăn. Lần này vụ án khám phá, trong nha môn thưởng ngân không ít, Dư Khánh vung tay lên, bao hết chuyện. Đương nhiên, quy cách bên trên, khẳng định không có thuyền hoa trên thuyền cao, nhưng ca múa từ khúc gì gì đó, vẫn phải có. Đám người đến, sớm có nhân viên phục vụ chờ lấy, nên đón nhập quán, ăn uống rượu, ca múa tiếng đàn, đầy đủ mọi thứ, rất có loại đơn vị tụ tán cảm giác. Trong bữa tiệc, Chu Phương tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái này từ khúc tiếng đàn giọng hát kém chút, kém xa rượu rượu cô nương, lần trước chúng ta tại lâu thuyền bên trên, nghe xong một khúc, coi là thật nhất tuyệt. Một ga cẩm ý liếc lắc đầu, bây giờ, Kim Phong lâu thuyền giá tiền mạnh trướng, cũng không phải chúng ta nghe được lên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người tiếc hận. Lâm Diệu Diệu bây giờ xuất tràng phí cực cao, hơn nữa đều xem tâm tình, lên thuyền đều chưa hẳn có cơ hội thấy, huống chi, bọn hắn chỉ bao trên bờ một cái tiểu viện. Muốn gặp Hoa Khôi, môn đều không có. Đúng vào lúc này, đột nhiên, cửa sân kẹt kẹt mở ra, một đạo xuyên váy dài, xinh đẹp động nhân nữ tử chậm rãi mà đến, tóc xanh cùng mỹ lệ khuôn mặt hòa lẫn, sau lưng đi theo ôm đàn nha hoàn. Chương 156, huyện châu cấp báo, cầu đặt mua 2, chương 156, huyện châu cấp báo, cầu đặt mua 2. Vừa đăng chẳng, đám người kinh ngạc, không biết rõ Đào Xuyên Hoa Khôi sao lại xuất hiện. Lâm Diệu Diệu cười nhẹ nhàng, ánh mắt rơi trong đám người, cười nói, Tề công tử đến, tại sao không đi trên thuyền? Nô gia nghe xong tin mới biết được, oán trách ngữ khí. Cắm đầu cơm khô, Tề Bình cười cười, đồng liêu tụ hội, người bên kia sợ là không ngồi được. Lâm Diệu Diệu hé miệng cười nói, vậy cũng nên nói âm thanh mới là, Châu Nhi, đổi đàn. Sau lưng, nha hoàn ôm Vượng Vĩ Cầm chạy tiến trong bữa tiệc, thay thế đi gậy hồ cầm các cơ. Hoa Khôi nương tử đảo mắt đám người, nụ cười tươi đẹp, lại để nô ra, là chư vị đại nhân khẽ một bản. Chúng cầm ý lìa đại hỉ sau khi, ngạc nhiên nhìn về phía Tề Bình, đều nhìn ra, Hoa Khôi là cho mặt mũi của hắn. Đào Xuyên thi hội sự tình, chỉ ở kinh đô văn đàn náo động, chấn phủ ti một đám quân nhân, nhiều nhất là nghe một lỗ thai, biết Tề Bình viết qua thơ, nhưng đối nội tình không hiểu nhiều. Bùi Thiếu Khanh sau khi giải thích, đám người phương bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới, trong đó còn có nội tình, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt, lại bội phục, lại hâm mộ. Chỉ có Hồng Kiều Kiều sắc mặt không tốt, cũng không ăn cơm, cắn một chiếc đũa, nhìn xem Tề Bình, lại nhìn xem gậy hồ cầm hoa khôi, tâm tình bực bội. Người lão nhìn ta làm cái gì? Tề Bình cho nàng chằm chằm khó chịu, hỏi lại. Nữ cầm y thì cười lạnh, ta nhìn cái gì là mặt người dạ thú. Tề Bình, thẳng đến tiệc rượu cuối cùng, Tề Bình cáo từ rời đi, cũng không cùng cái khác giáo úy đồng dạng ngủ lại, đa mọi sắc mặt mới có chút hòa hoãn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, xin nghỉ một Tề Bình đổi áo xanh, hướng thư viện tiến đến. Thư viện, tìm được người quen biết cũ Vương giáo tập Hàn Huyên Hạ, Tề Bình tuân theo chỉ điểm, đi tới hồ bạn nhà tranh bên ngoài. Lần nữa gặp được cởi áo tay áo Ôn Tiểu Hồng. Học sinh gặp qua nhị tiên sinh. Tề Bình cung kính hành lễ. Ôn Tiểu Hồng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, cũng không còn như trên tường thành như vậy hư. Xem ra, là tĩnh dưỡng đến đây, gặp hắn tìm tới, cũng không ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, dẫn khí đỉnh phong. Người đột phá. Tề Bình không tiêu không gấp, vận khí. Ôn Tiểu Hồng cười nói, khiêm tốn là tốt, nhưng quá khiêm tốn cũng không cần thiết, ngươi là chạy theo kia không ký tự tới à? Tề Bình chân thành nói, là mời tiên sinh chỉ điểm. Ôn Tiểu Hồng nụ cười ấm áp, dẫn hắn dọc theo hồ nước dạo bước lên, chậm rãi nói, hôm qua Đỗ Nguyên Xuân từng nói với ngươi, cái gì gọi là nguyên phủ. Tề Bình gật đầu, nói là thần phụ sinh ra mới bắt đầu hình thành. Ôn Tiểu Hồng gật đầu, không sai, năm đó một đời viện trưởng đem đạo môn phủ lục phương pháp dung nhập thi từ văn trường, lấy luyện tự phương pháp sáng tạo thần phụ, mỗi một đạo phù hiện thế lúc đều sẽ sinh ra một cái, rất nhiều nguyên phủ rót thành một quyển sách, chính là phù điển. Tề Bình hiếu kỳ, lúc trước ta đã thấy quyển kia. Không phải, Ôn Tiểu Hồng lắc đầu nói, ngươi học phong chữ kia sách cũng không phải là nguyên bản, chân chính phù điển chính là thư viện căn cơ một trong, trong đó mỗi một chữ đều là một đạo nguyên phủ, phù điển cũng là một cái đặc thù pháp khí, có thể ôn dưỡng thần phù, mà mỗi một mai nguyên phủ đều là một cái pháp khí. Tề Bình mờ mịt, ta không hiểu. Ôn Tiểu Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói rằng, ngươi có thể hiểu như vậy, phù điển là một cái binh khí hộ, trong đó mỗi một mai nguyên phủ đều là một kiện binh khí, không ký tự, chính là ngươi ta trùng sáng tạo binh khí. Cho nên, ta có thể tại nó sinh ra mới bắt đầu, liền trưởng không nó, phát huy ra lực lượng cường đại, mà ngươi quá yếu ớt, còn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ, lại có thể cảm nhận được tới thân cận. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngài là, chỉ cần ta tu vi đủ mạnh, không cần luyện tập thể ngộ, liền có thể trực tiếp trưởng không cái này mai thần phù. Ôn Tiểu Hồng lộ ra tán thưởng nụ cười, không sai. Nguyên phù tuy là pháp khí, nhưng người khác nhau, nắm lúc, phát huy lực lượng không đồng nhất, hết thảy mà nói, chỉ có người sáng tạo, khả năng hoàn mỹ không chế. Mà sau đó người, muốn nắm giữ, một cái, muốn xem thiên phú, phải chăng cùng thần phù hữu duyên, thứ hai, thì phải lâu dài luyện tập, lấy ngươi nắm giữ phong chữ làm thí dụ, cho dù đem phong chữ nguyên phù cho ngươi, ngươi cũng khó có thể nắm, càng không nói đến sử dụng, chỉ có thể thông qua viết thần phù, vẽ, lâu dài thể ngộ, luyện tập, chậm rãi hiểu rõ hơn. Một ngày kia, ngươi đối phong chữ lý giải, đạt tới trình độ nhất định, mới có tư cách khống chế nguyên phù, mà so với cách dùng bút thư họa, trực tiếp chấp trưởng nguyên phù có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Tề Bình giật mình, rốt cục đã hiểu. Ôn Tiểu Hồng nói rằng, không ký tự rất mạnh, theo ta nhìn, này phù chỗ bao dung pháp thuật vị cách khá cao, không kém chút nào phong chữ, thậm chí khả năng tiềm lực cao hơn theo lý thuyết, này phù vì ngươi ta cộng đồng tất cả. Tề Bình lắc đầu cắt ngang, tiên sinh nói đùa, ta cái gì cũng không làm, chỉ là viết bài thơ, không dám tham công. Hắn đối thần phù sáng tạo phương thức cũng có một chút thô thiển hiểu rõ, biết thi từ văn trường chỉ là vật dẫn, chân chính khó khăn là đem thuật pháp dung nhập trong đó. Ôn Tiểu Hồng có thể sáng tạo này phù, toàn do thứ nhất sinh tu hành cảm ngộ, về phần kia thủ định phong ba, chỉ là kiếp nổ mà thôi, hai người công lao hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ôn Tiểu Hồng cười nói, chớ có tự coi nhẹ mình, nếu không có này thi tử, ta cũng chưa chắc tạo được. Ân, bất quá, ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác quá nhỏ bé, cho dù đem nguyên phù cho ngươi, cũng không phát huy ra nhiều ít hiệu lực. Lại tân sinh thần phù, còn không ổn định, ta đã xem để vào phù điện ôn dưỡng, đợi ngươi tu vi tăng lên, hoặc có cần lúc, có thể tùy thời tới tìm ta lấy, như thế nào? Tề Bình chắp tay nói, toàn bằng tiên sinh làm chủ. Hắn thấy, bất luận theo cống hiến phân phối, vẫn là so sánh thực lực, Ôn Tiểu Hồng đều xa càng có tư cách hơn hắn chấp trưởng, đối phương thân làm thần ẩn cảnh cường giả, bằng lòng cùng mình chia sẻ, đúng là khó được. Về phần hắn, một cái phong chữ còn không có nghiên cứu minh bạch, lại làm không chữ, ý nghĩa không lớn, bởi vì cái gọi là tham thì thâm. Đạo lý này hắn hiểu. Nếu không, thần phù bút bản thân, hắn hoàn toàn có thể lại nhiều học mấy cái thần phù, phối hợp dùng, có thể bởi như vậy, tinh lực phân tán, cuối cùng chỉ có thể là tạm mà không tinh. Chưa chắc là chuyện tốt. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tề Bình vương cáo từ rời đi. Bọn người đi, Ôn Tiểu Hồng quay người, đột nhiên nhìn thấy Hòa Xanh ôm Quýt Mèo, cất bước đi tới. Cắt xén vừa vặn áo choàng, phối hợp kính mài pha lê, tài trí đẹp như tuyết liên chẳng ra. Hòa Xanh nhìn xuống xa xa thiếu niên, nói: "Ngươi như vậy coi trọng hắn?" Ôn Tiểu Hồng nụ cười như nắng ấm, đại tiên sinh đều muốn thu nhận đệ tử, nên coi trọng chút. "Chỉ là như vậy?" Hòa Xanh không có biểu tình gì đặt câu hỏi. "Không phải đâu." Ôn Tiểu Hồng hỏi lại, vươn tay mập ra, mong muốn đi lượm mèo. Quýt Mèo thần sắc lãnh đạo, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, một cỗ vô hình sức mạnh thần thức đem Ôn Tiểu Hồng đẩy ra. Kinh đô ngoại thành, Nam thành cổng. Làm Tề Bình cưỡi ngựa theo vùng ngoại ô trở về, chuẩn bị xếp hàng lúc vào thành, đột nhiên nhìn thấy trên quan đạo một ngựa chạy như bay đến, lập tức dựng thẳng lên bắt mắt cờ xí. Huyện Châu cấp báo, dịch trạm sứ giả hét to, lách qua đội ngũ, trực tiếp vào thành. Tề Bình khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc. DS, đổi mới chậm 21 năm ngày cuối cùng, trên mạng mấy cái vượt năm hoạt động muốn nhìn. Ô ô ô, nhìn cái gì vậy, gõ chưa đi, quá khổ bức. Đại gia sang năm thấy. Cảm tạ thư hiếu, 2020-2135 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 157, Hoàng đế nhân gian qua, hôm nay tới nhà ta, cầu đặt mua 10 phiếu. 1, chương 157, Hoàng đế nhân gian qua, hôm nay tới nhà ta, cầu đặt mua 10 phiếu. 1, chương 157 Hoàng đế nhân gian qua, hôm nay tới nhà ta, cầu đặt mua 10 phiếu. Cơ báo, thường thường mang ý nghĩa lớn chuyện phát sinh. Làm Tề Bình trở lại lục giác hẻm lúc, đều còn tại hiếu kỳ. Nhưng Nguyễn Châu khoảng cách kinh đô cũng không gần, tại cái này thông tin thủ đoạn lạc hậu niên đại, dịch trạm cấp báo đại khái là ngoại trừ đại tu hành giả ra tay bên ngoài, nhanh nhất thông tin phương pháp. Tính toán, ngược lại không liên quan gì đến ta, nếu thật là đại sự, đợi ngày mai đi nha môn, liền biết. Tề Bình đem việc này không hề để tâm, cất bước tiến tiểu viện, liền thấy Tề thủ tại thu dọn đồ đạc. Thiếu nữ nhìn đến đại ca trở về, một chút không khách khí, phụ một tay, chuẩn bị dọn nhà. Cùng lúc đó, tay nâng cấp báo dịch trạm quan sai một đường nhập ngoại thành, nội thành, lại đến hoàng thành. Từ chuyên gia thông truyền, một đường hiện lên đưa đến trong hoàng cung, ngự thư phòng trên bàn. Bởi vì đạo viện kinh lịch bộ dị thường, hoàng đế phá lệ nôn nóng, cho nên biết được tin tức sau, trước tiên triển khai đọc. Tấu chương chính là huyện châu chi phủ trình lên, duyệt chắc chắn, hoàng đế lúc này hạ lệnh triệu tập khẩn cấp nhỏ triều hội, chuyên nội các cùng lục bộ thượng thư tiến cung. Không bao lâu, từng đạo xuyên đường đỏ quan bảo, dậm chân một cái chính là kinh đô chấn động các trọng thần đùn đùn kéo đến, tụ tập tại hoàng đức điện. Tức triệu kiến thần công, gặp mặt nói chuyện lý chính chỗ. Thủ phụ có biết bệ hạ vì sao sự tình triệu kiến? Trong điện, lại bộ thượng thư Trương Gián Chi cùng lao thủ phụ gần như đồng thời đến, cái trước chủ động mở miệng. Cũng không phải khác, chủ yếu là hôm qua phương bởi vì hoàng lăng án triệu tập qua, cái này rất nhiều đại thần đều tại hoàng đế trước mặt đi một lượt bất tâm. Cách một ngày, lại triệu tập tới, khó tránh khỏi làm cho người lo sợ bất an. Loại tình huống này, hai vị triều đình chính đảng người đứng đầu người, cũng là có cộng đồng chủ đề. Hoàng Dung trên mặt không thấy hỉ nộ, lắc đầu bình tĩnh nói, Trương thượng thư không biết, lao phu lại có thể từ chỗ nào biết được. Trương Gián Chi lườm lão hồ ly này một cái, khắc sâu bày tỏ hoài nghi, đối với Hoàng Dung thủ đoạn cùng lòng dạ có khác sâu nhận biết. Hoàng đế còn chưa tới, mấy vị đại thần tụ trong điện, châu đầu ghé thai, bên cạnh, thái giám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tạm thời coi là người tàng hình. Bệ hạ. Lúc này, hoàng đế chạy đến, đám người hành lễ. Cái sau bực bội quát tay, trong âm thầm hội nghị không có Kim Loan điện bên trên như vậy chính thức, rất nhiều quá trình đều sẽ tình lượng. Tạm thời triệu chư khánh đến, không vì cái gì khác, nhìn xem cái này a. Hoàng đế đem tấu chương ném cho Hoàng Dung, lão thủ phụ nhìn xuống, thần sắc nghiêm trọng, lại giảm xuống đưa cho Trương Gián Chi. Tổng cộng không có mấy người, rất nhanh truyền đọc hoàn tất, đều là thần sắc nghiêm trọng. Hoàng đế ngồi trong ghế, huyện châu hàng mưa to, phát thủy hai, đê sụp đổ, dân chúng trôi dạt khắp nơi, bên mang ruộng tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, thương vong chưa rõ ràng, không sai, lớn thai đã thành, chư khanh nghĩ như thế nào? Trương Gián Chi nói, hôm nay nước mưa tới sớm, vài ngày trước, kinh đô mưa to liền khiến sông đảo xuyên nước lên, cũng may có kênh đảo khơi thông, chưa thành hòa hại. Bây giờ huyện châu nước cũng lụt, lại đúng lúc gặp đầu hạn, cày bừa vụ xuân đã xong, ngày mùa thu hoạch còn sớm, trăm họ dư lương thực sợ không nhiều, triều đình đứng phân phối lương thực khoảng chừng hai. Hoàng Dung lắc đầu, huyện châu nước cũng lụt, tự kinh đô điều phối đường xa khó đi. Sợ không thì cũng, ứng lân cận tự thượng du châu phụ phân phối, mở kho trần lương thực. Thần coi là thần tấu mời mấy người còn lại, cũng lần lượt mở miệng, riêng phần mình đưa ra ý kiến. Cổ đại vương triều hưng thủy, đại hạ, nạn châu chấu trở, cơ vốn thuộc về chuyện thường ngày, triều đình cũng không phải lần đầu ứng đối, tự có một bộ phương án. Cái gọi là họp, chủ yếu là vì các bộ môn hiệp cùng. Hộ bộ cấp phát, công bộ xuất lực, lại bộ cân đối quan viên địa phương, binh bộ truyền lệnh, duy ổn, để phòng thai phía sau núi phỉ thủy phỉ chạy trốn làm loạn, phạm tội quan viên giao cho hình bộ. Cái gì? Ngươi nói lễ bộ làm gì? Ân chủ trì tế tự, khẩn cầu ông trời thu thần thông, ngược lại là đánh xì dầu nhân vật. Đương nhiên, cụ thể phương án cũng sẽ có cái lộn. Dù sao cứu tế rất cần tiền, liên quan đến các phương lợi ích, đây chính là một cái khác phương diện đấu tranh. Hoàng đế nghe được tâm phiền, phân biệt phân chia nhiệm vụ, cụ thể cái cỏ giữ lại tới sáng mai triều hội, mệnh các bộ về trước đi, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng thần hành lễ rời khỏi, hoàng đế đơn độc lưu lại công bộ thượng thư. Cứu tế công việc, vẫn muốn lấy công bộ làm chủ, cụ thể điều lệ nhưng đợi thương thảo ra kết quả, bàn lại, công bộ lại ứng đi đầu một bước. Hoàng đế căn dặn, ngoài 50 tuổi, khuôn mặt gầy cao công bộ thượng thư chắp tay, thần minh bạch. Lùi ra đi. Hoàng đế phất tay. Bọn người đi, hắn ngồi vắng vẻ trong điện, không nói một lời, hai mắt nhắm lại, nắm lướt mi tâm, rất dáng vẻ mệt mỏi. Giữa trưa dương quang theo ngoài điện sái nhập, chiếu sáng một góc cung điện, lại chiếu không tại hoàng đế trên thân. Trầm mặc một hồi lâu, hoàng đế nói khẽ, "Phùng An A." Bên cạnh, dường như người trong suốt lao thái giám ứng thanh, "Nô tỳ tại." Hoàng đế như cũ nhắm hai mắt, ngồi trên ghế, thở dài nói, "Ngươi nói, thiên hạ này, làm sao lại không được an sinh đâu?" Tây Bắc quân bệnh dữ còn không có chỗ xuống tay, mọi dợ không ngờ sở đến chấm ngay dưới mắt tới, tàng ô nạc cấu, luôn luôn quét không rõ, dưới mắt lại ra thủy thai phủng công công nói, vậy hạ suy nghĩ nhiều, Tây Bắc sự tình, qua không tại bệ hạ. Cái nhà này lớn, tự nhiên khó quét. Về phần nước hạn sự tình, luôn luôn không có cách nào tránh khỏi, bây giờ đế quốc coi như giàu có, so với năm đó, đã là tốt lên rất nhiều. Hoàng đế cười khổ, ngươi liền sẽ chấn ăn chấm, mà thôi, gần đây hơi mệt chút, chuẩn bị xe. Phùng công công hiếu kỳ, bệ hạ muốn đi đâu? Hoàng đế nói, đi Nam Thành, tìm thái phó trò chuyện. Phùng công công biết hoàng đế đối đế sư có chút tôn trọng, khi còn bé, mỗi gặp phải việc khó, liền đi tìm thái phó thỉnh giáo. đăng cơ sau cũng là chậm rãi thiếu đi, hoàng đế giàu gì sự tình, thái phó cũng không bỏ ra nổi ý kiến hay, nhưng trò chuyện tố khổ một chút, cái thói quen này cũng là còn giữ lại. Là Phùng Công Công than nhẹ, đi ra cửa phân phó. Thái giám giọng nói và dáng điệu đặc thù, hoàng đế cải trang đi thăm lúc thường thường sẽ không mang theo quá chói mắt, mà là sẽ từ nội sảnh thị vệ cao thủ tùy hành bảo hộ. Lục rất hẻm vào ở nhà mới, cái này tại bất cứ lúc nào đều không coi là chuyện nhỏ, Tề Thu thậm chí tính toán hoàng lịch, xác nhận nghi rời mới hí ha hí hửng độc thủ. Nhưng mà bận điệu vui vẻ, nhưng thì thật thật không có gì có thể rời. Mấy bộ quần áo, một chút vụn vặt tư nhân vật liền không có, nồi chén bầu buồn cái gì mua sắm mới, đồ dùng trong nhà cũng lấy lòng. Mấu chốt khoảng cách cũng gần, ngay tại sau đường phố, đi ra không bao xa đã đến nhà mới. Nhưng nên có nghi thức cảm giác phải có. Hai huynh muội riêng phần mình để bao lớn nhỏ khỏa, Phạm Nhị cũng bước ra đi ra, cười ha hả hỗ trợ, trong tay xách theo pháo, ba người ra cũ cửa, xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, liền đã tới nhà mới. Ba tiến biệt lạc, tiêu chuẩn tứ hợp viện, trang trí là bình dân phong cách, cùng hào trạch không cách nào so sánh được, nhưng ở hai người, kia thật là quá dư xài. Ha ha, tại trong thủ đô có một bộ nhà đơn tứ hợp viện, sách, cái này diện tích, coi như không ở bên trong vòng, cũng coi như hào tức giận à. Tề Bình rất vui vẻ, cảm thấy đời trước không dám nghĩ sự tình, cứ như vậy thực hiện. Cất bước vào cửa, đầu tiên là một cái tiền viện, xuyên qua cửa thủy hoa, mới tính tiến vào nội viện, là rộng rãi thanh lịch sân nhỏ. Vương bước, toàn bộ không gian không phải cựu trạch có thể so sánh, duy nhất có thể tiếp là trong sân không có cây đào giả, thay vào đó là lớn bùn hoa. Tề Thú nói, có thể loại một gốc, Tề Bình nghĩ đến, có một cái cây bồi tiếp chính mình bị lớn, già đi, rất lãng khắp. Chương 157, hoàng đế nhân gian qua, hôm nay tới nhà ta, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 157, hoàng đế nhân gian qua, hôm nay tới nhà ta, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, trái xương phòng bên phải, cánh bắc chính phòng, ở giữa là nội đường, phòng ngoài qua phòng, phía sau còn có cái tiểu viện, xây lấy dãy nhà sau. Gạch xanh chủ thể, đôi trượt khe hở, Tề Thu đã thu thập qua, toàn bộ phòng ở đều rất sạch sẽ. Tề Bình đẩy ra phía đông chính mình phòng, cửa sổ mạn cái bàn, thậm chí cấp trên thanh hoa chén trà, đều đầy đủ mọi thứ. Dương quang rọi chiếu vào, tia sáng bên trong bụi cháo lưu động, nguyên bản đối với đổi ký túc xá không có quá cảm thấy cảm giác hắn, lúc này, trong lòng cũng tuôn ra vui duyệt lai. Phòng ốc của mình, cùng ký túc tại nhà khác, chung quy là khác biệt. Đi ra nã pháo rồi. Bên ngoài, chuyến đến Tề Thu hoàng oanh giống như la lên, Tề Bình gân cổ lên, biết. Sau đó đem bao phục đặt ở trong tủ treo quần áo, xuyên qua rộng rãi sân vườn, tiếp qua hai đạo môn, Tề Bình đi vào cửa sân, nhìn thấy Phạm Nhị đã đem một pháo nổ treo ở trên cây trúc. Tề Thu đổi thân sáng rõ quần áo mới, trong tay nắm nuốt một cây nhóm lửa hoàng hương, đang rụt lại bà bay, khi mắt làm ra trăm mét bắn bọt dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí, đem nuốt màu đỏ bừng đầu nhang hướng pháo sợi bên trên gót. Đổi một chút, đổi hai lần, thử một tiếng, khói xanh dâng lên. Tề Thu a nha một tiếng, cuốn quýt chạy đi, dùng hai cánh tay ngăn chặn lỗ tai, cổ còn giúp lấy, trong tay hương cũng không ném. Sau đó chính là lốt bút vang, dẫn tới phụ cận trong viện chỗ ở thăm dò nhìn, thế là lại tránh không khỏi một hồi hàn huyên. A, Vân lão gia tử cùng tôn nữ thế nào không đến? Tề Bình quét qua đám người, có chút buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ không ở nhà? Thả kết thúc pháo, liền coi như tuyên cáo thăng quan thành công. Tề Bình cho phụ cận quần chúng phân phát một chút bánh ngọt mức hoa quả. Phạm Nhị trong tiệm có nhiều việc, ngược lại qua lại rất dễ dàng, trước hết rút lui. Tề gia huynh muội trở về trạch viện, Tề Bình hỏi, Vân lão gia tử không ở nhà? Tề Thú lắc đầu, ở a, cửa không có khóa. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, đem ta mua kia hộp bánh ngọt cầm lên, ta đi xem một chút. A cho Vân gia tổ tôn chuẩn bị lễ vật, là Tề Bình chuyên môn chọn, cũng không phải ham cái gì, dù sao liền vừa lui nghỉ cán bộ kỳ cựu. Hán chủ muốn cân nhắc tới, cái kia Vân Thanh Nhi cùng muội tử quan hệ không tệ, hai nhà nhiều đi lại hạng, có chỗ tốt, cho nên chuyên môn chuẩn bị một hộp lễ, đỉnh ra bánh, trứng muối bánh, vạn thọ bánh ngọt, hoa hồng bôi nhung cuộn, hoa hồng nguyên tiêu bánh, cơ bản đều là đồ ngọt, không có khác, chủ yếu đầu năm nay đồ ngọt tương đối cao cấp, kinh đô người rất ngọt ăn, cửa hàng bên trong cũng bán hồng đường, đường đỏ, nhưng giống như không có hưởng phí đường. Hỏi hòa kế, đều nói chưa từng nghe qua, ta vậy mà chưa từng chú ý tới, thế giới này còn không có đường trắng, để cho ta ngẫm lại, đường trắng thế nào làm tới? Tề Bình hướng sát vách thời điểm ra đi, trong đầu nghĩ đến việc này, hắn giống như nhớ kỹ đường trắng chế pháp, ân, đợi trước tại nào đó xuyên việt trong tiểu thuyết nhìn qua, tính toán, quay đầu lại nghĩ, có tiền hay không ngược không quan trọng, chủ yếu đến ăn được. Tề Bình bỏ xuống loạn thất bát tao suy nghĩ, mang theo tiểu muội đi đến sát vách, quả nhiên không khóa. Hắn đưa tay gõ cửa, Vân lão có đây không? Không bao lâu, truyền đến tiếng bước chân, cửa sân kéo ra, lộ ra Vân Thanh Nhi trắng loáng gương mặt đến, thấy là hai huynh muội, nhướng mày nói, nha, tới rồi, vừa rồi ta trong sân cũng nghe được tiếng pháo nổ, tới xem một chút lao ra tử. Tề Bình cười, hướng trong viện nhìn, không tiện gặp khách. Vân Thanh Nhi có chút do dự, liền nghe trong nội viện truyền đến lão nhân thanh âm, là đủ tiểu hữu a, tiến đến không sao. Thiếu nữ lúc này mới cho đi, thoải mái, đem bánh ngọt hộp tiếp tới, ngược cũng không thấy bên ngoài. Vân ra sân nhỏ bố cục cùng Tề ra cùng loại. Chờ qua cửa thủy hoa, Tề Bình kinh ngạc nhìn thấy, trong viện lão giả ngồi ghế mây bên trong, đối diện còn ngồi chung nhân nhân. Trừ cái đó ra, cách đó không xa, lại vẫn đứng đấy một người, không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng ánh mắt quét tới trong nháy mắt, lại khiến Tề Bình bản năng thân thể căng cứng, sinh ra cảnh giác đến. Võ đạo cao thủ, rất có thể vẫn là tu hành người. Tề Bình kinh ngạc, lại nhìn về phía Vân lão đối diện trung niên nam nhân kia, ước chừng cũng liền 40 tuổi không đến, mặc điệu thấp, vải vóc tính chất lại cực tốt trường sam, khuôn mặt anh tuấn, khí chất không tầm thường. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng mơ hồ, kia một tia phú quý uy nghiêm, lại là ép không được. Cái này là ở đâu ra quan lại nhân gia, làm quan, hoặc là quý tộc. Bên người còn mang theo võ đạo cao thủ, nô, chẳng lẽ là Vân lão gia tự nhận biết. Nhìn qua không giống cửu gia, có thể à, lão nhân này đường đi rất dã, còn nhận biết loại này quý nhân. Tề Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng là không quá ngoài ý muốn, có thể ở kinh thành làm qua quan, nhận biết một chút người có thân phận, quá bình thường. Ú a, văn bối cái này tới không khéo. Tề Bình lộ ra nụ cười, nói rằng, cũng không cái gì câu nệ, mặc dù trung niên nam nhân nhìn xem là có thân phận, nhưng Tề Bình cũng không để ý thân phận của ngươi lại cao hơn, có thể so sánh trưởng công chúa cao sao? Ngươi bối cảnh mạnh hơn, có thể so sánh thư viện mấy vị tiên sinh mạnh sao? Ha ha, ta đều cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Tam phẩm trấn phủ sứ cùng ta xưng huynh gọi đệ, công chúa quận chúa cùng ta tương kính như tân. Cho nên, căn bản không quan tâm. Gặp hắn bộ dáng như vậy, anh tuấn trung niên nhân mắt lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía thái phó, đây là thái phó cười nói, lao đầu tử hàng xóm, họ Tề, tại trấn phủ ti làm giáo úy, ha ha, ngươi nên cũng là nghe qua. Đủ tiểu hữu rất có thi tài, đào xuyên thi hội bên trên, người chưa đến, thơ truyền trăm thiên, đoạt được thơ khôi, là kinh đô văn đàn trăm ngàn năm khó kiếm kỳ tài. Tề Bình nghe được xấu hổ đỏ mặt, bận bịu quát tay, lão gia tử đừng nâng, ta chính là mù biết, mù biết. Trung niên nhân nghe vậy, mắt lộ ra dị sắc, nói, ngươi chính là cái kia Tề Bình. Hoàng đế rất kinh ngạc, dù sao, cái tên này gần đây hắn nghe qua rất nhiều lần, bất luận là hoàng bội Vĩnh Ninh tán thượng, vẫn là đốc thúc Hoàng Lăng án công đầu, lại hay là văn đàn thơ tên. Nhưng muốn nói thấy, còn là lần đầu tiên, càng là tại trường hợp này hạ. Trong ánh mắt liền nhiều một tia thú vị, mà nghe được là trấn phủ ti giáo úy, cách đó không xa nội đỉnh thị vệ trưởng cũng bung lòng rất nhiều. Vị tiên sinh này cũng nghe qua ta à, cũng là vinh hạnh, xưng hô như thế nào? Tề Bình cười ha hả đi qua. Họ Kim. Hoàng đế nói, cái này họ tốt, trong sách tự có Hoàng Kim Úc, xem xét ngài cũng là người đọc sách. Tề Bình trêu ghẹo nói, trong sách tự có Hoàng Kim Úc. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, trong lòng tán thưởng, thật sự là xuất khẩu thành thơ, danh bất hư truyền. Không những văn mới kinh người, tu hành tiên phú cực giai, lại am hiểu sự án. Nô, Vĩnh Ninh còn nói, người này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tầm mắt cách cục khá lớn, tại Hà Yến lúc, nói thỏa thích chuyện thiên hạ, lại cũng có nhiều chỗ độc đáo, kiến thức uyên bác, làm nàng đều sợ hai tháng phụ. Nghĩ đến cái này một gốc dạng, hoàng đế trong lòng hơi động, tâm huyết dâng trào, cười nói, Vân lão trước kia từng dạy qua ta đọc sách, lần này đi ngang qua bên này, liền đến xem. Vừa rồi đang nói lên Huyền Châu Hồng Thủy, Tề công tử như thế nào nhìn? Vân lão cảm thấy kinh ngạc, không rõ hoàng đế vì sao nhắc lên cái này gốc dạng. Tề Bình cũng rất ngộng, Huyền Châu Hồng Thủy. Nô, buổi sáng kia phần cấp báo là cái này. Hoàng đế gật đầu, thở dài, Huyền Châu mưa to, vỡ tung đê, triều đình đang chuẩn bị trận hai, trước đây không lâu, làm triều thiên tử tìm lục bộ quan viên trao đổi, dưới mắt, các nha môn đều bận rộn việc này. Sách, quả nhiên là quan, hơn nữa còn cùng lục bộ có quan hệ. Lão gia tử cái này học sinh có thể a? Nghĩ đến, Tề Bình thuận miệng nói, còn có thể làm sao xử lý, theo lệ cũ thôi, lấy công đại cứu tế làm. Lấy công đại cứu tế. Hoàng đế cùng thái phó khẽ giật mình, cái trước nhíu mày, nói, ngươi chỉ, thật là công cứu tế phương pháp. Đợt, năm mới canh thứ nhất. Cảm tạ nội ứng và thưởng. Sờ sờ đắt cảm tạ thư hữu, tùy duyên phi nào, hơn nguyệt hộ đỉnh khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 157.1 cuối tháng tổng kết chương 157.1 cuối tháng tổng kết cái này tổng kết tối hôm qua liền muốn biết, nhưng bởi vì đổi mới xong đã khuya, cho nên kéo đến bây giờ. Tháng 12, thành tích tăng vẫn được, đều đặt trước tăng lên gấp đôi còn nhiều, truy đặt trước cũng ổn định, những tác giả khác khả năng tư không nhìn quen, nhưng tại ta, vẫn là đổi một lần. Trước kia biết sách, hoặc là kinh nghiệm không đủ, hoặc là chơi náo động đề tài, hậu kinh không còn chút sức lực nào, tóm lại, rơi đặt mua mới là bình thường, bản này không xong, thật đáng mừng. Đương nhiên, đây cũng là tận lực luyện tập kết quả, quyển sách trước bản hoàn tất sau, ta phát cái hơn ngàn chữ tổng kết, lệ nhiều loại khuyết điểm, rút kinh nghiệm xương máu, có nhằm vào sửa lại, theo đề tài, tới cách viết, đều ý đồ cước đạp thực địa đi, hiện tại xem ra, thành quả rõ rệt. Thật đáng mừng hay. Kịch bản bên trên, chủ yếu viết hai chuyện, cấm thư án cùng Hoàng Lăng án. Nhưng kỳ thật, hai đoạn kịch bản cũng là một cái. Cấm thư án chôn xuống người môi giới phục bút, tại Hoàng Lăng án phần cuối nổ tung, Từ Si Thăng cũng là xuyên qua hai đoạn kịch bản manh mối nhân vật. Viết xong Lâm Võ báo thủ án sau, ta nói qua, kinh đô dọc hình dáng đã làm xong, cần ngang mở rộng, tăng thêm cành lá, tại lần trước tổng kết cuối cùng, ta nói làm như vậy sẽ rơi truy đặt trước, kết quả cũng ân chứng phán đoán của ta. Lên khung thời điểm, thu đặt trước so vô cùng chênh lệch, tâm ta thái đều sập, nhưng theo mâu thuẫn triển khai, số liệu liên tục tăng lên, mới tính kéo lên. Giải thích rõ ta đối kịch bản hiệu quả dự phán rất chuẩn xác, thật đáng mừng ba số liệu hy sinh, không phải không ý nghĩa, dẫn vào thương chiến, thi hội kịch bản là cố tình làm, mục đích cũng rất đơn giản, một cái là phong phú thế giới quan, một cái là tránh cho cố sự hãm có trong hồ sơ kiện lưu con đường bên trong. Quyển sách này, dù sao không phải cổ nạn. Ta muốn giảng chính là một cái nguyên tố phong phú cố sự, tất cả tại cổ đại bối cảnh hạ có thể viết bằng kịch, đều có thể dùng. Nếu như tất cả kịch bản đều là bản án, độc giả mong muốn chỉ có cái này, làm hậu kỳ hoạch tâm kịch bản triển khai sau, vụ án tỉ trọng hạ xuống, độc giả một mạch chạy, ta cũng chỉ có thể khóc. Trước mắt xem ra, dẫn vào mới đoạn kịch hiệu quả không tệ. Lần trước tổng kết, nói lên thiếu hụt, tháng này cũng tiến hành tăng lên. Tỷ như bộ phận cao trào, nhân vật chính tham dự độ không đủ, dẫn đến thoải mái cảm giác không đủ, vấn đề này liền sửa lại, mặc dù vẫn có con tôm nhỏ quan chiến đại lao chiến đấu vấn đề, nhưng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Vấn đề cũng có. Thứ nhất, báo thù án kết thúc sau, kịch bản lỏng lẻo, dẫn đến chờ mong cảm giác hạ xuống. Nguyên nhân chủ yếu là vạch trần xong, không có rất tốt kéo mới chờ mong. Thứ yếu nguyên nhân là tiến vào làm nền giai đoạn, tiết tấu chậm dần, ta nửa đường nếm thử cho phối hợp diễn càng nhiều phần diễn, nhưng hiệu quả không tốt, nhân vật chính khuyết thiếu rõ ràng mục tiêu, kịch bản sức kéo tự nhiên không đủ. Nơi này cũng có sáng tác quy luật ảnh hưởng, dù sao có nằm mới có lên. Thứ hai là vụ án thủ pháp vấn đề. Bởi vì trước thời gian, tiên đoán được báo thù án kết thúc sau, truy đọc sẽ rơi, cho nên ta nhiều lần làm nền hoàng lang án, nội tâm ý nghĩ là, đẹp mắt kịch bản lập tức tới đây, đại gia không muốn đi à. Kết quả dùng sức quá mạnh, đem bản án vai ác đánh thành minh bài. Tựa như ngươi nhìn một tập cô nàng kịch, mở đầu liền nói cho ngươi biết hung thủ là người nào. Tác giả biết, độc giả biết, nhân vật chính không biết rõ. Lo lắng một chút liền ném đi. Cái này trực tiếp dẫn đến hoàng lang án phần cuối, tìm ra lời giải lực trùng kích không đủ, ta rất sớm ý thức được vấn đề này, cho nên làm nhỏ đảo ngược, nhưng đại thế không thể định. Nhưng cũng không chỉ là dùng sức quá mạnh nổi, cẩn thận muốn, nhưng thật ra là không cách nào tránh khỏi. Phía trước hai lần, bất luận là Hà Yến án, vẫn là báo thủ án, kỳ thật vụ án chủ thể đều là một cái cố sự, cho nên ta dùng thủ pháp cũng cùng loại, phát hiện điểm đáng ngờ, tìm kiếm manh mối, suy luận chân tướng, khai quật cố sự. Đây cũng là tra án đề tài, quen dùng xáo lộ. Nhưng Hoàng Lăng án khác biệt, hắn không phải hoàn chỉnh tiểu cố sự, ân đoán, mà là toàn tư hạch tâm mâu thuẫn một vòng, là một cái mảnh vỡ. Trong đó liên quan đến nhân vật, ở phía sau còn hữu dụng, tỉ như Bạch Lý Lý, quyển thứ hai phải dùng, Hoàng Dung cũng là. Sau lưng của hắn, cái kia chân chính buộc càng là. Điều này sẽ đưa đến, không thể hoàn chỉnh để lộ. Làm ta ý đồ bố cục một cái xinh đẹp vụ án thủ pháp lúc, đống nhiên phát hiện, những nhân vật kia không có cách nào nghe lời ai vào chỗ nấy, phối hợp tìm ra lời giải thủ pháp đang chẳng, bởi vì bọn hắn còn có những nhiệm vụ khác. Các diễn viên muốn đi khác sân khấu đi chợ. Thế là, sáng tác liền có kết thúc hạn, tỉ như, nhân vật nào đó lớn lên giống Bai Ác, làm việc giống phản loạn, ngôn ngữ giống Bai Ác, nhưng phần cuối nói cho đại gia hắn là người tốt. Tựa như Harry Potter tiến học viện pháp thuật, coi là ở nạ vẽ là bại hoại, nhưng chân tướng cũng không phải là như thế như thế. Có thể, thao đảm chính là, tại đại cương bên trong, tại toàn thư cố sự giản khung bên trong, người kia nhất định phải là vai ác. Thế là, loại này đảo ngược thủ pháp liền không có cách nào dùng. Theo kịch bản triển khai, tương tự hạn chế sẽ càng ngày càng nhiều, lưu cho ta phát huy chỗ trống sẽ càng ngày càng nhỏ. Đó là cái chỗ khó, cũng là khiêu chiến. Ta chuẩn bị xong vốn không dư giả tế bào nào đi ứng đối cái này khiêu chiến, tới đi, chúng ta nạ pháo. Thật đáng mừng muốn càng viết càng lệ, tóm lại, kế tiếp một đoạn kịch bản có mấy cái chỗ khó cần đánh hạ, thẻ đầu ta đau, cho nên mấy ngày nay đổi mới càng ngày càng muộn. Hôm nay bản thảo còn không có viết, cho tới chưa viết cái này, trực, đại gia Tết Nguyên Đán ăn hàng. Tấu chương xong, chương 158, dẫn trước thời đại lấy công đại cứu tế, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 158, dẫn trước thời đại lấy công đại cứu tế, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 158 dẫn trước thời đại lấy công đại cứu tế, cầu đặt mua 10 phiếu, công cứu tế. Trong viện, Tề Bình nháy mắt mấy cái, thấy đối phương thần thái, ý thức được, khả năng thời đại này còn không có lấy công đại cứu tế cái từ này. Cái gọi là công cứu tế đại khái là tương tự hàng nghĩa, nhưng cũng không xác định, cho nên hỏi ngược lại, triều đình công cứu tế thường ngày nói chung như thế nào làm. Hoàng đế không rõ hắn vì sao có câu hỏi này, đương nhiên nói, tất nhiên là triều đình cấp cho thuế ruộng, mộ tập nạn dân xử lý quan tu sự vụ, như xây dựng tường thành, đổi mới nha môn công sở trở. Hắn cử đi mấy ví dụ, Tề Bình nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên. Lấy công đại cứu tế thứ này, tại hắn biết rõ trong lịch sử, xuất hiện rất sớm. Trong trí nhớ, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Xuân Thu Tề Quốc, Tề Cảnh Công chấp chính thời kỳ, thiên hạ xảy ra lớn nạn đói, Tề Quốc đại phu Hiến Anh gián ngôn, mời quốc quân mở kho lúa cứu tế nạn dân. Quốc quân nghe xong muốn xuất hiện, rất không vui, vừa lúc khi đó, quốc quân muốn cho mình tu kiến một tòa xử lý chính vụ đường ngủ chi đại ân, chính là cung điện. Hiến Anh làm cho không có cách nào, liền giả tá là quốc quân tu cung điện danh nghĩa, thuê nạn dân thi công, cũng cố ý kéo dài kỳ hạn công trình, mạnh mẽ đem một tòa cung điện tu 3 năm, mới miễn cưỡng đem thai kỳ chịu được. Cho nên, biện pháp này mới đầu là bước đi ra. Lại sau đó, các triều đại đổi thay đều có áp dụng môn kỹ thuật này, cũng càng phát ra hoàn thiện. Thế giới này lịch sử chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng Tề Bình đoán tương tự biện pháp hẳn là cũng có người nghĩ tới. Quả nhiên công cứu tế là có, nhưng hắn phát hiện vị này Kim tiên sinh trong miệng công cứu tế vẫn còn một cái thời kỳ phát triển, cũng không hoàn thiện. Hoàng đế giải thích hoàn tất, thấy thiếu niên giáo úy trầm mặc không nói, lắc đầu nói, công cứu tế phương pháp cổ đã có chi, nhưng chưa hẳn dùng được. Tề Bình cũng không mệt mỏi, cười hỏi, nói thế nào? Hoàng đế càng thêm nhíu mày, trong lòng thầm đủ, cái này giáo úy tuy có tài học, nhưng nhìn cũng không như Vĩnh Ninh chỗ tán thưởng như vậy, dường như liền những này cũng đều không hiểu. Bất quá nghĩ lại, đối phương cũng không phải là quan viên địa phương, lại như thế tuổi nhỏ, không hiểu dân sinh cũng bình thường. Lúc đầu cũng chỉ là tâm huyết dâng chào hỏi một chút, không có chờ mong một thiếu niên có thể có cái gì kinh người kiến giải, liền cũng nhẫn mại tính tình, giải thích nói, công cứu tế phương pháp, mặc dù có hiệu quả rõ ràng, lại có rất nhiều tệ nạn. Thứ nhất, chính là vận chuyển, huyện châu hồng thủy, con đường phá tan, đường thủy khó đi, triều đình lương thực như thế nào vận tới chỗ? Nếu là vận không tiến, nói gì chẳng hay. Thứ hai, cho dù lương thực khoản có thể kịp thời đưa đạt, quan lại địa phương lại không khỏi có tham ô tiến hành, huống chi hồng thai cùng một chỗ, sơn phỉ mang khỏa lưu dân, địa phương bất ổn, cái này công cứu tế có thể có mấy phần hiệu quả, còn chưa thể biết được. Bên cạnh, Vân lão đuốt râu gật đầu, những này hắn cũng là minh bạch. Không chỉ là hắn, cả triều văn võ, ngoại trừ bộ phận không thông dân sinh quan viên, phần lớn đều lòng dạ biết rõ. Lấy công đại cứu tế, không là nghĩ không ra, mà là khó mà áp dụng. Tề Bình kia không ngạc nhiên chút nào, bởi vì vấn đề tương tự, hắn biết rõ trong lịch sử cũng đều có, vì cái gì nói, lấy công đại cứu tế là một môn không ngừng hoàn thiện kỹ thuật đâu. Cũng là bởi vì tồn đang vấn đề. Mà xét đến cùng, đơn giản kỹ thuật điều kiện không đủ, cùng năng lực tổ chức không đủ, biện pháp cho dù tốt, thuộc hạ xử lý không lưu loát, cũng là nói xuông. Ngài nói những này, đích thật là vấn đề, nhưng ta cái này lấy công đại cứu tế cùng ngài nói, lại là có chút sai lệch, cái gọi là chỗ khó, ta cũng có chút biện pháp có thể giải. Tề Bình nói rằng, a, Vân lão ngoài ý muốn, nói, đủ tiểu hữu nói một chút. Trong giọng nói, cũng tỉnh không rất chân thành. Cuối cùng, không có cảm thấy Tề Bình có thể có cái gì ý kiến hay, dù sao cả triều văn võ đều thúc thủ vô sách, nghĩ đến. Đại khái là người tuổi trẻ một chút hồn nhiên ngây thơ nghĩ viển vông. Bởi vì đối thực tế sự vật không hiểu rõ, cho nên thường thường sẽ mong muốn đất vương, ra một chút ý tưởng, tại thực càn ra trong mắt, lộ ra ngây thơ buồn cười. Nhưng Vân lão dạy học chồng người nhiều năm, mặc dù không ôm hy vọng, nhưng không ngại nghe Tề Bình nói một câu. Hoàng đế cũng là tương tự ý nghĩ, cười không nói. Tề Bình đối hai người thái độ không để ý, nháy mắt mấy cái, phối hợp theo bên cạnh, kéo tới một cái ghế trước, cũng ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, cùng hai người cùng bàn. Một màn này, nhìn cách đó không xa cùng Tề thủ chia ăn bánh ngọt thanh nhi biểu lộ cổ quái, nội sảnh thị vệ cũng là thần sắc quái dị. Trong lòng tự đủ, ngươi ngược lại thật sự là không khách khí. Tề Bình lại không quan tâm những này, trên mặt thần sắc cũng trịnh trọng, nói rằng, Kim tiên sinh mới vừa nói, nhưng thật ra là ba cái vấn đề, đã, vận chuyển khó, quan lại tham, đạo phỉ đi, mà cái này ba điểm, cũng không phải là không thể hiểu. Trước nói cái thứ nhất, lũ lụt nghiêm trọng, theo nơi khác phân phối hoàn toàn chính xác khó mà vận chuyển, cho nên, cái này lấy công đại cứu tế, liền không thể hoàn toàn dựa triều đình, vẫn là phải theo huyện châu bản địa bắt đầu. Hoàng đế lắc đầu, ngươi nói là, dùng huyện châu nơi đó quan phủ thuế ruộng cứu tế. Nơi nào đủ dùng? Nạn dân cùng một chỗ, tiêu hao kinh người, nơi đó kho lúa chỉ có thể đỉnh nhất thời chi dụng Tề Bình cắt ngang hắn, ta lúc nào thời điểm, nói dựa vào quan phủ. Hoàng đế khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía hắn, công cứu tế không dựa quan phủ, dựa vào ai? Tề Bình đương nhiên nói, đương nhiên là địa phương phú hộ đại tộc, ta nghe nói, huyện châu cũng là sinh lương thực chi địa, mùa màng tốt lúc, còn có dư nhàn bán nơi khác, cho nên, huyện châu dự trữ lương thực kỳ thật rất nhiều. Nhưng đa số, đều tại những địa phương kia tông tộc, phú hộ địa chủ trong tay. Cho nên mỗi khi gặp lớn hay, dân gian giá lương thực đột nhiên mà tăng mạnh rồi, còn muốn dựa vào quan phủ bình nhất, nói cách khác, cũng không phải là không có lương thực, mà là bách tính mua không nổi lương thực. Cho nên, ta nói tới lấy công đại cứu tế, đã chỉ quan phủ, cũng chỉ dân gian, nếu như có thể làm dân gian phú hộ xuất ra thuế ruộng, chiêu mộ nạn dân tới làm công, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Hoàng đế vội vàng lắc đầu, ngươi nói đơn giản, những cái kia phú hộ, như thế nào chịu làm? Hai nạn lúc, làm bọn hắn xuất tiền quyên tiền, đều muôn vàn khó khăn, huống chi chiêu công. Hắn không tán đồng, cảm thấy Tề Bình quá mức ý nghĩ hão huyền. Không cảm thấy phú hộ chịu xuất tiền, trừ phi dùng vũ lực bức hiếp, có thể bởi như vậy, phương tiện bất ổn. Tề Bình dựa vào lý lẽ biện luận, quyên tiền là muốn bọn hắn vô duyên vô cớ xuất tiền, tự nhiên không chịu, nhưng nếu là dụ chi lấy lý đâu? Ngài nói, triều đình công cứu tế, chủ yếu là tu sửa tường thành, công sở chờ sự tình, theo ta thấy, thà rằng như vậy, không bằng khiến nạn dân đi sửa cầu trải đường, khởi công xây dựng thủy lợi. Dưới lúc, chỉ cần hứa cho nơi đó phú hộ, tỉ như nói, nhà ai chịu xuất tiền lương thực, thuê nạn dân tu một đoạn quan đạo, như vậy, đường thành về sau, trong vòng mấy năm, đầu này quan đạo thu thuế, liền ý theo tỷ lệ, phân cho kia một nhà, cầu đối đề đập đồng lý. Kể từ đó, cái này liền trở thành một chuyện làm ăn. Phú hộ xuất tiền, đã giải quyết nạn dân vấn đề ăn cơm, lại là triều đình tu trúc con đường cầu đối, mà những này phú hộ đã có thể bạch kiếm một khoản, lại có thể bán nơi đó quan viên một cái chiến tích, lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Một phen rơi, bên cạnh bàn, hoàng đế cùng thái phó đều sửng sốt. Lần này, không còn là lắc đầu không thừa nhận, mà là chân chính bị cái này mạch suy nghĩ kinh hãi. Chương 158, dẫn trước thời đại lấy công đại cứu tế, cầu đặt mua người phiếu, 2, chương 158, dẫn trước thời đại lấy công đại cứu tế, cầu đặt mua người phiếu, 2, thái phó bước dâu tay ngừng, khép mắt suy tư. Hoàng đế chỉ cảm thấy trong đầu, một đạo điện quang hiện lên, cái này mạch suy nghĩ, là hắn không nghĩ tới, cũng chưa từng nghe qua. Lấy công đại cứu tế, không chỉ là quan phủ tới làm, càng phải giao cho dân gian tới làm. Hứa chi lấy lợi, đem vốn nên từ triều đình làm sự tình, mở ra, phân cho dân gian phú hộ đi làm. Không đi tu tường thành, đổi thành sửa đường trải cầu, thủy lợi công trình. Tề Bình nói mỗi câu lời nói, đều để hắn cảm giác mới mẻ. Chỉ cảm thấy, biện pháp này đã thoát thai từ công cứu tế lại có khác sáng tạo cái mới. Dựa theo Tề Bình lời giải thích, nghiêm nhiên theo đơn phương tìm lấy, biến thành nhiều mặt cùng có lợi. Ân, khuyết điểm duy nhất, ở chỗ triều đình trong tương lai mấy năm, cần đem thu thuế phân cho dân gian bộ phận. Ý nghĩ này có chút khiêu chiến triều đình ý tứ. Dù sao, từ xưa đến nay chỉ có quan phủ có thể thu thuế. Nhưng trên đời này chưa bao giờ thập toàn thập mỹ phương pháp, đơn giản là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Hơn nữa, nếu như là tu mới đường, xây mới cầu, tạo mới đập, càng không chỉ là chia lại thu thuế, còn có thể sáng tạo thu thuế. Hoàng đế lập tức lâm vào trầm tư. Tề Bình thấy thế cũng không phải dậy, phối hợp cầm lên ấm trà, rót cho mình một ly, uống. Hắn nói những này cũng không phải nói chuyện phiếm, chẳng qua là cảm thấy người này đã cùng lục bộ có quan hệ. Nếu là có thể đem đề nghị của mình dâng lên đi, cũng là chuyện tốt. Vạn nhất liền tiếp thu nữa nha. Về phần nhường dân gian tham dự vào lấy công đại cứu tế bên trong lịch sử, là tại Tống triều thành hình. Tỷ như Tống Nhân Tông trong lúc đó, hai chiếc địa khu xảy ra nạn đói, Phạm Trọng Yêm liền từng triệu tập các đại Phật tự thủ lĩnh, đối bọn hắn nói, cơ tuổi giá tiền công trí tiện, có thể xây dựng rầm rộ chi dịch. Thế là chư chùa công tác đỉnh hưng. Mà Tề Bình nói, càng tiến lên một bước, thay cái tử, chính là nhận đầu. Nơi xa, Vân Thanh Nhi ăn bánh ngọt, nàng đối với những sự tình này cũng không hiểu, cũng nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng chỉ thấy thái phó cùng hoàng đế thần sắc, liền rất kinh ngạc. Người ca còn hiểu cứu tế. Nàng quay đầu, thấp giọng hỏi thăm Tề thủ. Nghèo khổ thiếu nữ ngồi ở bên cạnh, giữa hai người, đặt bánh ngọt hộp, đang miệng nhỏ gặm một cái chưng muối bánh. Nghe vậy, tần lên tinh tế đầu lông mày, mắt nhìn Thanh Nhi, vất vả suy nghĩ một chút, lắc đầu, không biết rõ. Thanh Nhi im lặng, quay đầu một lần nữa trông đi qua. Bên cạnh bàn, hồi lâu trầm mặc sau, hoàng đế ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiếu niên, phương pháp này hoàn toàn chính xác, làm cho người cảm giác mới mẻ, như coi là thật có thể thực hiện, vận lương nan đề hoàn toàn chính xác giải quyết dễ dàng, nhưng như thế nào ngăn chặn lại viên tham ô? Vân lão cũng nhìn sang. Lần này, trong mắt của hai người lại không kinh thị, ngược lại nhiều chút chờ mong. Tề Bình vừa rồi một phen mặc dù ngắn, lại đủ để nhìn ra, cũng không phải là những cái kia ba hoa trích trẻ thư sinh, mà là coi là thật biết được mấu chốt. Một người có hay không trình độ, người trong nghề phiếm vài câu liền biết. Tề Bình cười, biết đối phương nghe lọt được, liền cũng chăm chú trả lời, địa phương tham ô, khó mà ngăn chặn, ta cũng không bỏ ra nổi nhất lao vĩnh giật biện pháp. Dù sao nước quá trong ngắt không có cá, nhưng mong muốn giảm ít một chút, vẫn là có biện pháp. Đơn giản là đem lấy công đại cứu tế viết càng mạnh một chút, như là kiến tạo đê đập, định ra tiêu chuẩn, độ cao như thế nào, độ dày như thế nào, sử dụng chất liệu như thế nào, điều lệ càng mạnh, chỗ trống càng nhỏ tiếp lấy. Hắn liền đem trong trí nhớ mình một chút điều lệ chế độ nói ra, cũng không cần quá nhỏ. Ngược lại chủ yếu cho mạch suy nghĩ, còn lại cho những quan viên kia suy nghĩ lui. Xem như một gã bàn phím học giả, hắn có thể làm cũng chỉ những thứ này. Mà hoàng đế cùng thái phó cũng nghe được vô cùng nhập thần, thỉnh thoảng suy tư, mắt lộ ra sáng sắc, thậm chí trong vô ý thức, thân thể nghiêng về phía trước, một màn này rơi ở phía xa nội đỉnh thị vệ trưởng trong mắt, lại tựa như hoàng đế cùng thái phó tại hướng một thiếu niên thỉnh giáo đồng dạng. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn không khỏi giật mình cảm khái, nếu là một màn này cho cả triều văn võ nhìn thấy, sẽ làm như thế nào? Về phần Vân Thanh Nhi, đã không ăn cái gì, tò mò trừng lớn hắc bạch phân minh ánh mắt, chỉ cảm thấy một màn này là như thế hoang đường lại hài hòa. Về phần nạn trộm cướp, cái này không có biện pháp gì tốt, đơn giản là điều khiển quan binh quét sạch, nhưng chỉ cần nạn dân có một đầu sinh kế, đạo tặc tựa như cây không dễ, chờ nước lui xuống cũng liền không đủ làm hại. Tề Bình nhấp một ngụm trà, kết thúc chính mình phát biểu. Bên cạnh bàn, hoàng đế ánh mắt sáng rực. Nếu như nói, thoạt đầu còn có chút do dự, nhưng khi cùng Tề Bình xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua đi, trong lòng liền càng thêm chắc chắn lên. Phương pháp này có thể dùng. Hoàng đế nghĩ đến, trong lòng u ám quét sạch sành sanh, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, tâm tình đều thoải mái rất nhiều, khóe miệng giơ lên ý cười. Lại nhớ tới Vĩnh Ninh công chúa tán thưởng, cảm thấy cảm khái, nếu không phải mình tâm huyết dâng trào, hỏi đầy miệng, chẳng phải là bỏ qua như thế lương vương. Một cái giáo úy, lại có như thế kinh thế chi tài. Không thể tưởng tượng. Một đoạn thời khắc, hắn lại lên đem thiếu niên thu nhập quan trường ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, liền bỏ đi. Nói cùng làm, trung binh là khác lạ, Tề Bình cũng có thể làm tốt phụ tá, nhưng tuổi như vậy, lại không có khoa khảo thân phận, đi thật kiện, nói chung là không được. Kia là kinh nghiệm tích lũy, không phải thông minh tài trí có thể giải. Huống chi, lấy Tề Bình tu hành thiên tư, xử án năng lực, cũng chưa chắc nguyện đi hoàn lộ, ân, chấn phủ ti mặc dù cũng coi như quan trường, nhưng cuối cùng khác biệt. Không muốn Tề công tử lại có như thế kiến giải, coi là thật làm ta mở rộng tầm mắt, hôm nay, quả thực là đến đúng rồi. Hoàng đế thu liễm suy nghĩ, lập tức ngồi không yên. Cứu tế sự tình, cấp bách, lúc trước dầu gì thì cũng thôi đi, dưới mắt có mạch suy nghĩ, hắn hận không thể lập tức trở về cùng đại thần thương định cụ thể phương lược. Lúc này, đứng dậy tán thưởng. Tề Bình cũng cười nói, chỉ là ta tư nhân một chút ý nghĩ, chưa hẳn dùng được. Kim tiên sinh tạm thời nghe xong, nếu là cảm thấy có chỗ thích hợp, có thể đến giúp tình hình tai nạn, tốt nhất, như không hợp dùng, liền làm ta nói bậy. Hoàng đế chân thành nói, ta sau khi trở về, sẽ nếm thử hướng lên thông bẩm, ta tin tưởng, dùng phương pháp này chi tinh diệu, thánh thượng nếu là biết được, rất có thể tiếp thu. Ua, lão ca ngươi vẫn rất tự tin, ta cũng không dám nói hoàng đế bằng lòng. Tề Bình chép miệng một cái, trêu ghẹo nói, vậy ngài cũng đừng nói với người, là ta ra chủ ý. Vì sao? Hoàng đế kinh ngạc. Tề Bình ha ha. Trong lòng tự đủ, ta mẹ nó liền một cái giáo úy. Quan trưởng tầng dưới chốt con tôm nhỏ, vọng nghị triều chính, còn ra động triều đình thu thuế biện pháp, hoàng đế bạn nhất lòng dạ hẹp hỏi, khó chịu làm sao xử lý. Cũng chính là vì cứu tế, bằng không hắn cũng không muốn nói việc này. Được thôi. Hoàng đế gặp hắn không nói, mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đáp ứng xuống, tiếp theo hướng thái phó cáo tử, dẫn thị vệ, đội vã rời đi tiểu viện. Bọn người đi. Tề Bình mới hiếu kỳ nhìn về phía Vân lão gia tử, hỏi, ngài cái này học sinh, quan không nhỏ à? Thái Dương sương bạch, nụ cười ấm áp lao nhân cười tủm tỉm, nghĩ, gật đầu, xác thực không nhỏ. Đã nhìn ra. Tề Bình nói, lão gia tử không có chủ động nói, hắn cũng liền không có hỏi, ngược lại cùng chính mình cũng không quan hệ gì. Trấn phủ ti cùng cả triều văn võ thuộc về đối địch trận doanh, không dễ đi quá gần. Cảm tạ thư hiếu, gây ô, tuyệt thế phong tao khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 159 Tề Bình, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, một bên khác. Hoàng đế rời đi thành Nam Tiểu Viện sau, liền vội vã cùng chờ ở cách đó không xa thị vệ tụ hợp, chui vào xe ngựa, hồi cung. Là mặc y phục hàng ngày bọn thị vệ ứng thanh, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm bệ hạ tới thời điểm rõ ràng mặt ủ mày chau, làm sao trở về lúc vui vẻ ra mặt. Xe ngựa một đường trở về hoàng cung, hoàng đế bước nhanh đổi long bào, sau đó lại lần phân phó thái giám truyền lệnh, đem mấy vị trọng thần lại kêu trở về. Lục bộ thượng thư nhóm không hiểu ra sao, nghĩ thầm đây là thế nào, buổi sáng vừa gặp qua, lúc này mới mấy canh giờ, trời đang chuẩn bị âm u lại triệu kiến. Trong lòng phiền muộn, nhưng thân thể vẫn là ngoan ngoãn mà tiến đến cung trong, dẫm lên hoàng hôn vào hoàng đức điện. Bệ hạ có dặn dò gì? Không phải là Huyền Châu có biến? Công bộ thượng thư hỏi. Trương Giáng Chi cùng Hoàng Dung mấy người cũng là nghi hoặc. Hoàng đế trên mặt nhẹ nhõm, là có thể thấy rõ Huyền Châu tình hình tai nạn cũng không biến hóa, lần này triệu các khanh đến là nghiên cứu thảo luận lấy công đại cứu tế phương pháp. Hoàng đế mỉm cười nói, lấy công đại cứu tế? Đám đại thần nghi hoặc, chỉ cảm thấy cái này từ quen hay vừa xa lạ. Công bộ thượng thư thăm dò hỏi, bệ hạ nói tới thật là công cứu tế? Cái này chỉ sợ có chút khó, còn lại đại thần cũng là cùng loại tâm tính, nghĩ đến công cứu tế cũng không phải cái gì mới mẻ biện pháp, nhưng lương thực đều vẫn không tiến, còn nói cái gì? Bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, việc này còn thiếu suy tính thượng thủ. Hoàng đế mỉm cười nhìn xem các thần tử khuyên can, không hiểu bộ dáng, cảm nhận được trước đây không lâu Tề Bình hưởng thụ qua thoải mái cảm giác. Chờ quân thần phát biểu hoàn tất, hắn mới thản nhiên nói, chấm nói tới lấy công đại cứu tế cùng xưa nay công cứu tế lại có khác biệt. Tiếp lấy hắn đem Tề Bình phương án đổi hình thức nói một lần, chỉ nghe đám đại thần kinh ngạc phân chấn. Diệu a, phương pháp này rất hay, phát động dân gian cũng là hướng phía trước chưa thử qua phương pháp. Hộ bộ lao thượng thư phân chấn, hắn là kích động nhất, bởi vì dạng này có thể để cho mình thiếu xuất tiền. Phương pháp này hoàn toàn chính xác, có thể thử một lần. Trương Giáng Chi cẩn thận duy trì, toàn bộ phương án các phương diện đều rất hoàn mỹ, khả thi cực cao. Về phần chia lãi thu thuế vấn đề này, nếu là còn lại đại thần đưa ra nên phương án, đại gia tránh không được đau nhức phê một trận, nhưng biện pháp này là hoàng đế bản nhân nói, liền không trọng yếu. Bệ hạ, như thế tân pháp không biết là người phương nào đưa ra? Lao thủ phụ hiếu kỳ hỏi. Đám người cũng tò mò xem ra. Hoàng đế vẻ mặt Mona Lisa sự suy thoái cười, cái này các ngươi liền không cần hỏi. Quần thần không hiểu ra sao rời đi, lập tức tay về nha môn định ra tiểu mới công cứu tế pháp. Tâm tình thật tốt, hoàng đế ban đêm ăn hơn hai bát cơm, chợt thừa dịp bóng đêm không sâu bãi giá hoa thành cùng. Hoàng huynh sao lại tới đây? Trưởng công chúa Vĩnh Ninh kinh ngạc, biết hoàng đế bận rộn, đồng dạng cũng chỉ là chính mình đi thăm viếng, ít có trái lại đạo lý. Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, Vĩnh Ninh, ngươi lần này thật là thay chấm hiểu một cọc phiền nào a. Vĩnh Ninh tiếp lấy, hoàng đế liền lôi kéo muội tử đơn độc đem buổi chiều tại thành Nam sự tình nói một phen. Ân, mặc dù đáp ứng Tề Bình không truyền ra ngoài, nhưng cho nhà mình muội tử nói tổng không tính ngoại chuyện a, chủ yếu là không nói kìm nén đến hoàng. Tề Bình, thái phó, cứu tế lương vương, chờ hoàng đế đi, trưởng công chúa đều là tỉnh tỉnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đến một lần, là lần này trùng hợp, thực sự rất hài kịch hóa. Thứ hai, nàng tuy biết hiểu Tề Bình tầm mắt không tầm thường, người có thể so sánh, lại tài hoa hơn người, nhưng cũng chưa từng vọng tưởng qua, hắn sẽ đối với dân sinh có cỡ nào kiến giải. Càng không nói đến, khiến hoàng huynh cùng cả triều văn võ cũng than thở biện pháp. Trong bóng đêm, vẻ mặt thư quyền khí, mắt như thu thủy, xuyên màu tím nhạt váy xòe trưởng công chúa ngồi trong thư phòng, chống cằm, có chút thất thần, cuối cùng còn là coi thường người à? Vân gia trong trạch viện, hoàng đế sau khi đi, Tề Bình lại cùng lao gia tử nhàn hàn huyên một hồi, cuối cùng biết được Vân lão gia tử ngẫu nhiên tại cho một lát sau bối dạy học, Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, nói đùa giống như nói, vậy dạng này không bằng ta nhường muội tử thường xuyên tới, ngài có rảnh rỗi cũng dạy một chút nàng. Tề Thú biết chữ, cái này muốn năm chết đi lão cha phúc, nhưng cũng giới hạn trong này, chưa hề đứng đắn đọc qua sách. Mặc dù ở thời đại này rất bình thường, nhưng Tề Bình còn là muốn cho nàng nhiều tăng trưởng điểm học vấn. Bây giờ kinh tế cũng dư giả, nhưng niên đại này học đường cũng không thu nữ học sinh, sẽ rất khó. Dưới mắt sắt vách hàng xóm liền có cái về hưu lão giáo sư, không thể tốt hơn, cũng không trông cậy vào học cái gì, phàm là có thể đem khí chất để lên, liền rất hài lòng. Tốt, lão hủ đang nhàn nhảm chán, ta kia tôn nữ cũng không thích đọc sách. Vân lão mặt mày hớn hở, một lời đáp ứng. Như vậy trả lời, nếu để cho kinh đô các quyền quý biết được, sợ muốn mở rộng tầm mắt. Phải biết, đế sư tự mình dạy bảo, đây là nhiều ít người cầu đều không cầu được. Đúng vậy, có ngài lời này liền thành, hôm nay không chuẩn bị, hai ngày nữa ta chuẩn bị một phần tiền trả công cho thầy giáo. Tề Bình làm một chút không khách khí. Vân lão cười khổ. Cách đó không xa, buồn hoa bên cạnh. Tiểu gia Bích Ngọc, khuôn mặt trắng loãng, Vân Thanh Nhi trừng mắt, có chút ghen ghét, lại nhìn về phía bên cạnh bạn gái, ngươi cho ta nói lại rằng, chuyện của anh ngươi. Tề Thú ngó ngó nàng, ta trước đó nói cho ngươi, ngươi cũng không thích nghe. Ai nha, ngươi nói hay không đi. Thanh Nhi thúc giục. Tề Thú chậm rãi, đem bánh ngọt chút cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, vuốt lên y phục, lúc này mới nghiêm trang nói, anh ta người rất tốt, công tác tốt, còn lo cho gia đình, thể cốt rắn chắc, còn rất có tài văn trường, kết phường mở phòng sách, tuổi nhỏ tiền nhiều không phong lưu. Vân Thanh Nhi càng nghe càng mơ hồ, ngăn lại nàng, ngươi nói gì thế, ta muốn biết không phải cái này à. Tề Thú ngó ngó hảo hữu, trong lòng tự nhủ ta biết ta. Mặt trời chìm vào đường chân trời, kinh đô nên đón lại một buổi tối. Sau 6 tháng, trời tối chậm, không khí cũng ấm áp. Nội thành, tòa nào đó ba tiếng trong đại trạch. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, một thân cầm bảo, tư thế hiên ngang hồng kiều kiều ngồi ghế ngồi tròn bên trên. Cánh tay trái chi trên bàn, chống đỡ tuyết trắng cằm, đang ngẩn người, kia cực giống mâu thân trên mặt, mày liêu triển khai, dường như không gió thời tiết lá rụng. cao cao đuôi ngựa một nửa đắp trên bàn, lúc này, khí chất bên trên nhiều ít chuyển thừa lao cha người sống chờ tiến. Trong phủ bọn hạ nhân trải qua bên này thời điểm, đều sẽ thả nhẹ bước chân, cẩn thận lách qua, sợ quấy rầy tiểu thư suy nghĩ tình tiết vụ án. Đúng vậy, gần đây, Hồng Tiểu Kiều mỗi lần mà người, cho người ta quấy rầy, đều sẽ phát áo, nói đừng quấy rầy ta suy nghĩ tình tiết vụ án. Mặc dù cũng không suy nghĩ ra cái gì chính là. Cách đó không xa, hờ khép trong phòng, rất có vận vị mỹ phụ nhân con người, theo khe cửa nhìn ra phía ngoài, dường như trong khe cửa kẹp lấy Hồng Tiểu Kiều. Chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 2, lão gia, ngươi nói ta cô nương gần nhất, có phải hay không có chút không đúng. Mỹ phụ nhân đứng dậy, lo lắng mà liếc nhìn bên cạnh bàn, ngay tại ngâm chân Hồng Tiên hộ. Mày rậm mắt to, tính tình nóng nảy Hồng Lư nhìn xem vợ cả, buồn bực nói, nàng không một mực đều như vậy. Mỹ phụ nhân giận không chỗ phát tiết, oán giận nói, ngươi cái này người làm cha, liền không nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Hồng Lư mở miệng. Mỹ phụ nhân quay đầu, liếc mắt bên ngoài, đột nhiên cẩn thận đem hờ khép cửa đóng nghiêm, chợt tiến đến bên cạnh bàn, thần sắc nghiêm túc thấp giọng nói, ta nữ nhi có phải hay không coi trọng nhà ai tiểu tử? Hồng Lư đang uống trà đâu, nghe vậy một miệng trà bỏ suýt nữa phun ra ngoài, trợn tròn nhíu nhãn, ngươi ý gì? Mỹ phụ nhân thần bí hề hề, nữ nhi cũng đến sớm tư xuân nghiên kỷ, cả ngày pha trộn trong nha môn, chung quanh đều là tuổi trẻ hậu sinh, hai ngày này rõ ràng không đúng. Tư xuân. Hồng Lư ngậm, hoài nghi nói, ngươi suy nghĩ nhiều a. Nữ nhi tư xuân, cái kia cả ngày khiêng đại chẳng đau, so với mình còn hung nữ nhi, cái nào nam, không nói đùa giỡn, coi như nhìn ánh mắt của nàng lỗ mãng, nàng đều sẽ lập tức xách đao mở chặt hàng người. Sẽ tư xuân. Hồng Lư không tin. Mỹ phụ nhân gấp, ta làm mẹ còn có thể nhìn lầm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Kiều gần nhất có hay không cùng cái nào người nam tử đi được gần. Không có chứ. Hồng Lư lắc đầu, đống nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra Tể Bình gương mặt kia. Hồng Tiểu Kiều trước đó không lâu xin đổi được Dư Khánh thủ hạ. Một mực lại nhải, nói phải cùng điểm thắng bại. Không thể nào, Hồng Lư hơi hồi hộp một chút, ngồi không yên. Thang quan nhà mới buổi tối đầu tiên, tự nhiên là náo nhiệt. Phạm Nhị phân phó hòa kế, theo phụ cận quán rượu muốn cả bàn đồ ăn, bày trong sân, đem Vân lão cùng Thanh Nhi cũng mời đi qua, kết nhóm ăn uống dừng lại. Náo nhiệt hài lòng, Tề Bình rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhiệt nhiệt náo náo, liền rất tốt. Lão gia tử mặt mũi hiền lành, tu dưỡng cũng tốt, hơn nữa nhất làm cho hắn thoải mái là, đối phương trong lúc nói chuyện, cũng không phải là loại người cổ hủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền chung đụng được dung hiệp. Vân Thanh Nhi cùng Tề Thù trong trong ngoài ngoài thu xếp, liễu dĩu, phong cảnh tịch lệ, chỉ là lúc ăn cơm, liên tiếp hướng Tề Bình nhìn. Trong ánh mắt, tự nhiên không có khả năng có cái gì khác cảm xúc, chỉ là hiếu kỳ. Dù sao ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Tề Bình làm những chuyện kia dấu vết, hoàn toàn chính xác kinh người. Lâm gia báo thủ án là người phá. Ân. Hoàng Lăng án cũng là người dẫn đầu qua tay. Ân. Kia thi hội là ta đều là ta là nhân gian sáng nhất khói lửa, được rồi. Tề Bình mắt trợn trắng, cảm thấy cái này nhà bên tiểu nha đầu có chút phiền. Thanh Nhi nghe được phốc phốc vui lên, lôi kéo Tề Thù, nói, ngươi ca thật không biết xấu hổ. Thanh Nhi. Vân lão đoán trách nhìn nàng, biểu thị lời này thất lễ. Biết rồi, nói dỡ đi. Thanh Nhi lẽ lưỡi, cũng không e ngại dáng vẻ. Tề Bình cười ha hả khoát tay, không có việc gì, nói đùa rất tốt. Xem như một người hiện đại, mặc dù cố gắng thích ứng, nhưng thực chất bên trong đối với bộ kia truyền thống tôn ti lễ nghi, vẫn là không quen lắm. Vân Thanh Nhi như vậy gan lớn nữ tử, ngược là có chút người hiện đại phong cách, cái này cũng đủ để nhìn ra, lão gia tử không phải cứng nhắc giáo điều hủ nho. Tiệc rượu tán đi, tổ tôn rời đi. Phạm Nhị cũng chạy trở về trong tiệm, gần nhất chuyện làm ăn đồng bột phát triển, hắn người lao bản này bận bịu hôn tiên hấp điện. Tề Thù cũng mệt mỏi một ngày, ngáp một cái trở về phòng bên trong, khỏe miệng còn mang theo cười, là vui vẻ. Tề Bình ngồi đình viện trên bậc thang, trong trẻo ánh trăng tung xuống, ban đêm cũng không đen kịt, đầu hạ trung tuần, thanh tịnh trong suốt ánh trăng thanh lãnh động nhân. Tề Bình ngửa đầu nhìn qua trăng sáng, cùng kia phiến xa lạ tinh không, vui thích tán đi, một chút nhớ nhà vẻ u sầu đống nhiên xông lên đầu. Đạo viện, kính hồ Nam Khu, đá trắng lát hành, trong đây màu đỏ cây phong biệt viện bên trong, Bạch Lý Lý cũng đang nhìn mặt trăng. Vị này yêu tộc công chúa một thân một mình, ngồi suối nước nóng bên cạnh cái ao bên trên. Trên thân là nền trắng thêu hồng phong đạo bảo, mái tóc dài màu trắng bạc buông phóng, đỉnh đầu là một đám ngốc mao. Nho nhỏ một cái, tấm lót trắng đặt ở trong tay, hai cái non mịn bàn chân ngâm ở ấm áp trong nước hồ, ngón chân quận mình xuống, đẩy ra gợn sóng, trong ao trăng sáng liền bể ra. Công chúa, trong nhà gửi tới tin. Đông nhiên, mặc giáp ra, ngũ quan lập thể, hai lô thai dài nhỏ làng tộc nữ tướng quân đi tới, trong tay nắm đuốt một phong thư. Bạch Lý Lý lô thai xoát dựng thẳng lên đến, linh hoạt không giống nhân loại lô thai, quay đầu nhìn về phía nàng, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra ngạc nhiên cảm xúc. Lấy ra ta nhìn. Tiếp nhận thật dày phong thư, đội bá không nhịn nổi giật ra, cũng không cần cầm đèn, liền dạng này liền ánh trăng, ngồi suối nước nóng bên cạnh đọc. Bạch Lý Lý con người bỗng nhiên biến thành u lục nhan sắc, đây là rất nhiều yêu tộc đều có nhìn ban đêm năng lực. Một tờ, lại một tờ. Tin rất dài, Bạch Lý Lý nhìn cũng rất chậm, đi lại, phần lớn là Bắc Quốc yêu tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, lấy rông dài chiếm đa số. Càng xem, Bạch Lý Lý càng nghĩ nhà, nhưng nàng không thể đi, cách kết thúc tại thế giới loài người biệt học, còn có một số thời gian, đây là nàng biệt học, cũng là sứ mệnh. Chờ xem hết tin, nàng đứng dậy, lao đi trên mặt bàn chân nước, mặc vào tấm lót trắng, hướng trong phòng đi. Ngồi quỳ chân tại bàn thấp bên cạnh, theo trong hộp lấy ra một chồng trang giấy, kia là nàng chuẩn bị phát cho nhà tin, đã viết không ít, bây giờ chuẩn bị lại viết điểm, nâng bút. trong kinh đô gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện lý thú, còn phải theo một cái gọi là Tể Bình nhân loại nói lên. Đạo viện, Huyền Cơ bộ chấp điện. Một gian trong căn phòng an tĩnh, dáng người cường tráng, có một đôi ngọa tạm lông mày lỗ trưởng lão đang ngồi một mình ở bên cạnh bàn, chăm chú rèn luyện lấy cái gì. Trên bàn là một tổ pháp khí tinh thạch, phóng xuất ra hàng ổn ánh sáng sáng tỏ. Trừ cái đó ra, một mảnh lộn xộn, đặt vào rất nhiều không biết tác dụng vật. Lỗ trưởng lão trong tay nắm nuốt một thanh tinh xảo đao khắc, đang tỉ mỉ đem phức tạp tinh mịn trận văn khắc vào một hạt viên đạn bên trên, chuyên chú chăm chú, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đột nhiên, tinh thạch sáng một chút, lỗ trưởng lão hai tay dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó không có cái gì, nhưng hắn lại làm ra lắng nghe bộ dáng. Ngài xác định? Tốt a. Hôm sau, Tề Bình sau khi rời giường, không có vội vã đi nha môn. Hắn nhờ người còn có nửa ngày, chuẩn bị thừa dịp buổi sáng nhàn rỗi, đi đạo viện một chuyến. Vụ án chuyện đã kết thúc, hắn lần này đi qua, chủ yếu là thu lợi tức. Huyền Cơ bộ lỗ trưởng lão lần trước ưng thuận với ta, nói qua hai ngày, hắn chống đi tay đến, đánh cho ta tạo kiện tiện tay binh khí, xem như báo đáp Tề Bình cảm thấy, phải đi thúc thúc, không phải người ta quên có thể làm thế nào. Cốc cốc cốc. Dẫm lên ngày mùa hè nắng sớm, Tề Bình qua nha môn mà không vào, đến hoàn thành. Đỗ Nguyên Xuân Ngọc Bài còn không thu hồi đi, có lẽ là quên, Tề Bình đương nhiên sẽ không chủ động nộp lên. Chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 3, chương 159, cân bằng, lại đến ta nhân tiền hiện thánh thời điểm, 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 3, đưa ra ngọc bài, thuận lợi tiến vào hoàn thành. Tề Bình dựa theo lần trước ký ức, đi tới thuộc về đạo viện kia một mảnh tiểu trấn giống như kiến trúc bên ngoài. Ta là trấn phủ ti giáo úy Tề Bình, Huyền Cơ bộ lỗ trưởng lão muốn ta tới. Tề Bình đối thủ vệ đạo nhân nói. Đối phương không còn là lần trước cái kia áo xanh đạo nhân, là xa lạ gương mặt. Cái sau nghe vậy, ném ra một câu chờ một chút, chui vào, không bao lâu trở về, lỗ trưởng lão gọi chính ngươi qua đi là được, hắn chính ở đằng kia. Ngươi cái này hỏi xong, nhanh như vậy? Tề Bình kinh ngạc, phải biết Huyền Cơ bộ khoảng cách đại môn không phải xa, đối phương dù thế nào cũng sẽ không phải bày qua hỏi. Đại khái là dùng một loại nào đó thông tin thủ đoạn, lợi hại. Đa tạ. Tề Bình nói, đem con ngựa buộc tại bên ngoài, lúc này mới cất bước vào cửa. Lần này cũng không người dẫn đường, hắn tuân theo ký ức đi lên phía trước, có thể nơi này con đường tung hành, nhất thời không dễ phân biệt, Tề Bình đang do dự, tìm người hỏi thăm. Đông nhiên, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm, vị đạo hữu này, thật là trấn phủ ti đủ giáo úy. Tề Bình đông nhiên quay người, đập vào mắt chỗ, là một trước một sau, hai thân ảnh. Đi ở phía trước, là ngực theo thái cực bát quái đồ, tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên, phía sau đi theo tuổi tác không lớn đạo đồng. Chính là, xin hỏi thanh niên lộ ra ấm áp cùng húc, giống như mùa đông làm tan, tươi hoa đua nở giống như sốt ruột đủ cười, ta tên Đông Phương Lưu Vân, chính là đạo viện thủ tịch đệ tử, cũng là đạo môn đương đại đại sư minh. Không sai, đây là nhà ta đại sư minh. Tiểu sư đệ nói bổ sung. A, cái này, kính đã lâu, kính đã lâu. Tề Bình không rõ nội tình, chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen hay, giống như nghe qua. A đúng rồi, lần trước tới, giống như chính là con hàng này đem Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều mời đi ra. Ân, nghe Hồng Tiểu Kiều khẩu khí, người này nên là chấp pháp nghiêm minh, ánh mắt bỏ không được hạt các chủ, không phải là nhìn thấy ta người ngoài này loạn đi dạo, muốn bắt môn quy mời ta ra ngoài. Tề Bình thầm nghĩ. Một giây sau, Đông Phương Lưu Vân bỗng nhiên tiến lên, hai tay một thanh nắm lấy Tề Bình tay, mạnh mẽ lắc lắc, một bộ thân thiết nhiệt tình bộ dáng. À, đủ giáo úy lại cũng nghe qua tên của ta. Xem ra hai người chúng ta, thật đúng là anh hùng tiếp anh hùng a, hữu duyên, thực sự hữu duyên. Tề Bình, huynh đệ ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Tề Bình chân tay luôn uống, cho người này nói lừa rồi, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Đột nhiên, cảm nhận được bên cạnh áo xanh đạo đồng ánh mắt, hắn nhìn sang, chỉ thấy tú khí đạo đồng che đậy tay áo, bờ môi giật giật, không nói chuyện, làm há mồm. Nhưng thần kỳ là, Tề Bình vậy mà đọc hiểu tiếng qua môi của hắn, nhà ta đại sư huynh đầu góc có hố. Dạng này đi. Tề Bình không hiểu ra sao, đành phải lộ ra hiền lành mà không mất đi lễ phép mỉm cười, không lưu dấu vết rút ra tay phải, Đông Phương đạo trưởng quá nhiệt tình, ách, ta lần này là chịu lỗi trưởng lão mời, tới, cũng không tính xúc phạm quý địa môn quy, hắn giải thích một câu. Đông Phương Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc, môn quy? Cái gì môn quy? Tề Minh hóa ra là tìm lỗi trưởng lão, vừa vặn, vì mình cũng đang muốn đi qua, tiện đường, dẫn ngươi đoạn đường, mặt khác, chớ có kêu lên giải, lộ ra xa lạ, gọi ta mây trôi thuận tiện. Tề Bình yên lặng lui lại hai bước, cương cười, vậy liền có lộ ảo đồn Phương sư minh. Hắn kỳ thật muốn cự tuyệt, nhưng thái độ của đối phương làm hắn nhìn không thấu, lý trí nói cho hắn biết, hẳn là nếm thử tiếp xúc hạng, tối thiểu biết rõ ràng, đối phương nhiệt tình nguyên do. Nghĩ đến không phải tính cách như thế, nếu không, lần trước Bùi Thiếu Khanh bọn hắn cũng sẽ không bị đuổi đi, kia vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Tề Bình tiến vào suy luận hình thức. Mặt ngoài, ba người cùng nhau cười cười nói nói, hướng phía Huyền Cơ bộ đi. Đông Phương Lưu Vân nụ cười sán lạ, ôn hòa thân mật, nhìn xem, người cũng không xấu, cũng không có tiến một bước cử động, chỉ là nhiệt tình là Tề Bình giới thiệu đạo viện kiến trúc, như thế nhường Tề Bình được ít lợi không nhỏ. Phía trước đi, chính là kinh lịch bộ, cũng là quan hệ thiên hạ bách tính hoạch tâm chỗ, kinh lịch bộ chấp trưởng hồn thiên máy đo địa chấn, cũng tên tiến quỹ. Địa phương bên trên, các cấp quan viên, vệ sở quan binh, phàm là muốn phóng thích triều đình thuật pháp, đều muốn nhờ pháp trận, đem thuật pháp thỉnh cầu chuyển chỗ này. Từ thiên quỹ xử lý, điều phối toàn bộ Cửu Châu nguyên khí phân bố, dùng cái này ra chỉ thuật pháp Đông Phương Lưu Vân kiêu ngạo mà chỉ về đằng trước kiến trúc. Tề Bình nghe, thần sắc quái dị. Nghĩ thầm, này làm sao có điểm giống là máy tính. Thuật pháp thỉnh cầu, chính là từng cái đầu cối viếng thăm thỉnh cầu. Về phần nguyên khí phân phối, có chút phục vụ khí ý tứ. Đông Phương Lưu Vân thở dài, bất quá à, ngày hôm trước huyện Châu ra chút sự tình, thuật pháp thỉnh cầu tăng gọn, kinh lịch bộ chuẩn bị không đủ, thiên uy tê liệt hư hại, hai ngày này đều tại không biết ngày đêm sửa gấp, cũng không biết khôi phục mấy thành. Chuyện này can hệ quá lớn, thiên uy nếu là chậm chạp không sửa được, địa phương gặp phải việc gấp, phóng thích triều đình thuật pháp hiệu lực liền sẽ giảm xuống, thậm chí vô hiệu. Hoàng đế đều nhiều lần tới hỏi qua, rất vội vã. Trọng yếu như vậy, Tề Bình còn là lần đầu tiên biết những này, lập tức ý thức được mấu chốt. Chắc không được đạo viện đứng lặng hoàn thành, chỉ sợ không chỉ là bởi vì nó địa vị siêu thoát, càng bởi vì là cái này kinh lịch bộ quá là quan trọng. Chỉ là Huyền Châu một đợt hồng hai, thuật pháp tăng vọt liền đem tiên quỹ phá tan, đứng máy. Hệ thống này không khỏi quá mức yếu đối. A Tề Bình nhíu mày. Lúc này hai người đi đến kinh lịch bộ cổng, khi thấy một đoàn người vô cùng lo lắng đi tới. Cầm đầu là gầy gò lão giả, nhìn thấy ba người, nói: Phương Đông, vừa vặn mấy người các ngươi đi theo ta. Thiên quý lại bị vọt lên, chúng ta chân nguyên đều hết sạch, đang muốn đi lấy nguyên khí tinh thạch, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian đỉnh trước bên trên. Đông Phương Lưu Vân mặt lộ vẻ khó xử: Lô trưởng lão, vị này cũng không phải là đạo viện đệ tử, chính là triều đình chấn phủ ti giáo úy, ta đang muốn dẫn hắn đi Huyền Cơ bộ đồ trưởng lão trước mắt, chấn phủ ti không phải cũng là người của triều đình. Thiên quý xảy ra chuyện, triều đình không cần quản. Đừng nói nhảm, mấy người các ngươi tất cả đi theo ta. Cái này Đông Phương Lưu Vân nhìn về phía Tề Bình, mặt lộ vẻ khó xử. Tề Bình cũng không đổi, nghĩ đến Thiên quý quan hệ quá lớn, cũng chăm chú mấy phần, gật đầu: Có thể. Chỉ là văn bối có chút kỳ quái, kinh lịch bộ không có cho thay thiết kế sao? Chỉ có một bộ máy móc, chẳng lẽ không có làm phân bố thức xử lý, không có thiết trí lưu lượng van? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đợt thứ nhất đứng máy có thể lý giải, thế nào còn liên tiếp, không khỏi quá không chuyên nghiệp. Gầy gò đồ trưởng lão sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: Cho thay phân bố thức lưu lượng van, đó là cái gì? Chẳng biết tại sao giờ phút này hắn tim đập rộn lên, cảm giác có thể muốn nghe được một chút thứ không tầm thường. Cảm tạ thư hữu giải ly, tên thật bụng đói chân quân khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 160, trở nhập đạo môn sử sách một ngày, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 160, trở nhập đạo môn sử sách một ngày, cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 160 ghi vào đạo môn sử sách một ngày, cầu đặt mua 10 phiếu, ngay tại Tề Bình đi vào kinh lịch bộ đồng thời. Đạo viện bên trong, tòa nào đó trong tiểu lâu, dương quang theo cửa sổ chiếu vào, trên sàn nhà chậm rãi di động. Quần áo không chỉnh tề, dáng người bị ổi ngư toàn cơ ung dung tỉnh dậy, ngáp một cái theo trên sàn nhà đứng lên, đầu óc chìm vào hôn mê, còn chưa tự say rượu bên trong hoàn toàn thanh tỉnh. Nô, trời đã sáng a. Ngư Toàn Cơ mắt to nhắm lại, huề vải đứng người lên, tùy tiện duỗi lưng một cái. Tiện tay ngưng tụ một đoàn thanh thủy, rửa mặt xong, một cước đá văng lầu các cửa, vọt đi xuống lầu, chuẩn bị đi đạo viện tiệm cơm kiếm ăn. Người vừa rơi xuống, đạo bào ngược gió nở rộ. Dưới tiểu lâu, đùi cỏ nhiễu loạn, da lông kim hoàng a xài hưng phấn nhảy ra, vung lấy đầu lưỡi mở liếm, sau đó bị Ngư Toàn Cơ một cước đá bay, xoay tròn lấy biến mất ở chân trời. Chào buổi sáng a, tuổi. Ngư Toàn Cơ phất tay. Ngao thanh âm xa dần. Ân, đã là quen thuộc hố động chương trình. Không có người biết vì sao cùng là chấn thủ đạo viện tuổi cho cùng thư viện quýt mèo tính cách trên lệch khổng lồ như thế, thỉnh thoảng bị đá bay a xài sớm đã trở thành đạo viện các đệ tử quen thuộc phong cảnh. Hôm nay dương quang không tệ lắm, Ngư Toàn Cơ không có lựa chọn cưới hồ lô phi hành, mà là tùy tiện rêu rao khắp nơi. Chỉ là như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện nàng kia trần trụi hai chân từ đầu đến cuối cách xa mặt đất cách một tầng khoảng cách, dường như dẫm trong không khí. Làm Ngư Toàn Cơ đi ngang qua kinh lịch bộ lúc, kinh ngạc phát hiện cửa sân rộng mở, từng người ngoại môn đệ tử vậy mà chen ở ngoài cửa, trong đó không ít người đều cũng không phải là kinh lịch bộ, mà là còn lại điện đường đệ tử. Tu cùng một chỗ, dường như tại vây xem cái gì, bầu không khí nhiệt liệt. Thế nào? Thiên quý lại nổ. Ngư Toàn Cơ là thích tham gia náo nhiệt, cất bước tiến tới, tiện tay bắt một tên đệ tử bả vai. Đừng kéo ta, đội vàng đâu vậy? Đệ tử đầu tiên là không vui, chợt phát giác không đúng, quay đầu nhìn thấy mày kiếm mắt sáng, tóc đen hắt vây không nói, vận bịu túi đầu hành lễ, đệ tử ra mắt trưởng lão. Ra chuyện gì? Lôi thôi lết thiết nữ lưu manh hỏi. Đệ tử đáp, trong điện là một cái chấn phủ ti giáo úy, ngay tại cho đồ trưởng lão bọn hắn giảng giải cái gì lưu lượng số liệu, tóm lại là rất mơ hồ đồ vật, tựa hồ đối với thiên quỹ vận hành có trợ giúp, cho nên tất cả mọi người tới nghe. Ngư Toàn Cơ sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không hiểu, thầm nghĩ toàn bộ đạo viện ngoại trừ thủ tọa liền lấy đồ trưởng lão nhìn trời quỹ hiểu rõ nhất, vì sao lại có người giải thích cho hắn? Chờ một chút, chấn phủ giáo úy. Nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cũng không để ý đệ tử này, thân ảnh nhoáng một cái liền đẩy ra trước đám người nhóm, dương mắt nhìn lên rộng lớn đại điện bố cục cùng Huyền Cơ bộ cùng loại, nhưng trung ương cũng không phải là rèn binh ao, mà là một tòa cự đại từ vô số phức tạp linh kiện tạo thành dụng cụ. Ngoại bộ là răng khắp nơi vòng kim loại, trên đó khắc họa trận văn, vòng bên trong là một cái lớn bản cờ lớn đồng dạng vận, phân chia ra cựu châu cương vực. Tề Bình giờ phút này liền đứng tại thiên quỹ phía dưới, chậm rãi mà nói, một đám nội môn đệ tử thì như học sinh nghe giảng. Cho nên nếu muốn bảo đảm một cái phức tạp hệ thống, không bởi vì thuật pháp thỉnh cầu xung kích mà mất đi số liệu, liền muốn tiến hành cho thay thiết kế, bao quát ta nói ở trên số liệu cấp cho thay cùng ứng dụng cấp cho thay. Như thế khả năng tại hệ thống khôi phục sau một lần nữa vận chuyển. Tề Bình chậm rãi mà nói, nói đến đây ngừng tạm cho đám người tiêu hóa, đồng thời có chút tiếc nuối, nếu như trước người có cái bục giảng lại có dư âm chén liền hoàn mỹ. Trước mặt hắn, lấy đồ trưởng lão cầm đầu một đám nội môn đệ tử lâm vào trầm tư, dường như đang tiêu hóa tri thức. Đồng thời, cũng tại thích hướng Tề Bình trong miệng những cái kia quái dị lại rất hình tượng từ mới. Ngươi nói, ta đại khái hiểu được, nhưng cái này rất khó xử lý, mỗi một bút thuật pháp ghi chép. Nô, chính là như lời ngươi nói số liệu, trong viện thật có dành trước, nhưng Thiên Quý chỉ có một đài gầy gò đồ trưởng lão như mày. Tề Bình nói, cho nên, ta mới nói, nhất định phải tiến hành phân bố thức bố trí, bên ta mới cũng cẩn thận nghe các ngươi nói qua Thiên Quý đại khái nguyên lý, ta cảm thấy là có thể đếm từ dưới. Vì sao muốn đem Cửu Châu toàn cảnh cùng trời quý khóa lại? Một khi tao nộ cao đồng phát ứng dụng, kho số liệu phụ tải áp lực quá lớn, một chỗ tê liệt, toàn bộ Cửu Châu hưởng ứng đều sẽ xảy ra vấn đề, tai họa ngầm quá lớn. Mà nếu như tại hệ thống trên kết cấu tiến hành đổi thành, gặp lại xung kích, toàn bộ hệ thống tối thiểu sẽ không tê liệt rơi, còn có thể bảo trì vận chuyển. Một tên đệ tử hỏi lại, ta thừa nhận lời giải thích của ngươi rất mới lạ, nhưng như thế nào bảo đảm có thể thực hiện? Nếu là tùy tiện sửa đổi, ra sai nên như thế nào? Tề Bình đương nhiên nói, đương nhiên không thể trực tiếp đổi, mà là muốn trước làm tiểu nhân mô hình đến khảo thí. Ta không tin các ngươi không biết cái này. Tên đệ tử kia nghẹn lại. Đồ trưởng lão trầm ngâm hạ, hỏi, tiếp như lời ngươi nói, lưu lượng ban giải thích thế nào? Tề Bình giải thích nói, cái này muốn đơn giản rất nhiều, bây giờ thuật pháp thỉnh cầu là trực tiếp truyền vào thiên quỹ, chúng ta có thể tại truyền vào trước, thiết trí một đạo văn một khi thỉnh cầu lượng vượt qua dự thiết, liền trực tiếp quan bế ban. Cứ như vậy, thuật pháp mặc dù không cách nào hưởng ứng, nhưng tối thiểu thiên quỹ sẽ không tổn hại. Chúng đệ tử ánh mắt sáng lên. So với đem thiên quỹ hủy đi thành khu vực khác nhau, phân bố bố trí, cái này muốn đơn giản hơn dịch hành. Lúc này, có thật nhiều đệ tử cùng bên cạnh người thương thảo lên. Người tu hành, đầu não vốn là so phàm nhân dùng tốt, ở thời đại này, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhân tài. Huống chi là làm máy tính, đầu óc đều không ngu ngốc, chỉ là nhận lịch sử tính hạn chế. Rất nhiều người đắm chìm trong tôn cổ bầu không khí bên trong, đem kinh nghiệm của tiền nhân tiêu chuẩn lại không nghĩ tới là đủ. Lại nghiên cứu của bọn hắn phương hướng cũng nhiều tại đạo pháp trận văn bên trên, khuyết thiếu hệ thống tư duy. Một khi chỉ điểm, liền hiểu ra. Đám người nơi hẻo lánh, Đông Phương Lưu Vân đứng chắc tay, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía trong tầm mắt Tề Bình, bờ môi không ngừng lẩm bẩm. Tiểu sư đệ bên hai, chỉ nghe được từng tiếng rượu quá thay còn nữa, chính là chút tối nghĩa khó hiểu lời nói, cái gì thiên tuyển chi nhân thiên địa nhân vật chính loại hình, mọi người trùng quanh huyên náo lên. Đại sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Tiểu sư đệ ngửa đầu đặt câu hỏi. Đông Phương Lưu Vân cảm khái, sư đệ nha, cần biết, cái này các triều đại đổi thay, thiên tuyển chi nhân không những cây có mọc thành rừng, lại thường thường cực dễ dàng trở thành tiêu điểm, kẻ này tới đạo viện hai lần, mỗi lần đều đại xuất danh tiếng, không phải chúng ta có thể bằng cũng. Tiểu sư đệ thở dài, trong lòng tự đủ đại sư huynh lại mắc bệnh. Lúc này, chợt thấy trong đám người một đạo tịnh lệ thân ảnh, kinh ngạc nói, đại sư huynh, ngư trưởng lão cũng tới. Đông Phương Lưu Vân lộ ra rõ ràng thần sắc, thiên tuyển chi nhân hiện thánh lúc, mỗi lần có đại nhân vật quan chi tán thưởng, cái này đồng dạng là hắn căn cứ lịch sử truyện ký tổng kết ra quy luật. Ngư Toàn Cơ giờ phút này xác nhận thật, mặc dù tại các đệ tử trong ấn tượng nàng thủy chung là không đáng tin cậy hình tượng, nhưng này không ý vị nàng liền thật là tiểu quỷ. Tới tương phản, Ngư Toàn Cơ cực kỳ thông minh, nếu không cũng ngồi không lên đệ nhất trưởng lão ghế. Đối với Tề Bình nói những này, nàng mặc dù chỉ nghe một nửa, không biết toàn bộ diện mạo, nhưng cũng ý thức được là rất kiến thức hữu dụng. Ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thú vị đến. Trong điện ồn ào náo động, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng mà Tề Bình lúc này lại trầm ngâm hạ nói, bất quá phía trước ta nói kỳ thật đều chỉ là bất đắc dĩ ứng đối, cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Lý tưởng dưới tình trạng nên là dự đoán. Dự đoán? Đồ trưởng lão không hiểu. Tề Bình gật đầu nói rằng, trưởng lão ha không nghe, chân chính ý đạo thánh thủ cũng không phải là thuốc đến bệnh trừ, mà là tại chứng bệnh xuất hiện trước liền đem nó bóp chết. Ta nghe các ngươi nói kỳ thật làm dịu thuật pháp xung kích hữu hiệu nhất là gia tăng nguyên khí tinh thạch. Nguyên khí tinh thạch là một loại có thể chứa đựng chân nguyên thủy tinh, thiên quỹ vận chuyển cần chân nguyên trèo trống, xưa nay đều từ tu sĩ lo liệu tình huống khẩn cấp mới có thể tăng thêm tinh thạch, không cách nào thường ngày phân phối, tiêu hao quá lớn. Chương 160, trở nhập đạo môn sử sách một ngày, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 160, trở nhập đạo môn sử sách một ngày, cầu đặt mua 10 phiếu, 2, tại Tề Bình xem ra, thứ này có thể hiểu thành mạng lưới giải thông. Giống như, nước sông đống nhiên mà tăng mạnh rồi, nhưng chỉ cần khiến lòng sông tăng lớn, liền sẽ không phát sinh hồng thủy. Một cái đạo lý. Đồ trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Tề Bình nói, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần chúng ta có thể sớm dự báo, một nơi nào đó kế tiếp có thể sẽ có đại lượng tình cầu, sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể tự phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một tên đệ tử phản bác, chuyện như thế, làm sao có thể dự báo? Đám người cũng quăng tới chất vấn ánh mắt. Tề Bình cười nhạt một tiếng, chỉ nói ba chữ, số liệu lớn. Đồ trưởng lao khẽ giật mình, bị cái này giáo úy trong miệng tầng tầng lớp lớp từ mới kinh hãi, lời ấy giải thích thế nào? Tề Bình thần tình nghiêm túc, đồng nhiên nói rằng, thế người đều là lấy là, thiên uy khó lường, nhưng quả thật như thế à? Ta giảng tự mình kinh nghiệm cố sự à, ngay tại mấy ngày trước đây, Hoàng Lăng vụ án phát sinh sau, ta dẫn người tiến về kinh đô bến tàu tra án, nhìn thấy nước sông dâng cao. Lúc ấy, bên cạnh cùng nhau liêu cảm khái, nói nay mưa hạ nước đầy đủ, lo lắng sẽ lụt cái này, ví dụ cùng ta muốn giảng quan hệ không lớn, chỉ là muốn giải thích rõ một cái đạo lý, rất nhiều chuyện là có thể dự đoán. Tỷ như nước nạn hạn hán thâm niên, cái nào châu phủ có thể sẽ xảy ra tình hình tai nạn. Kia liền có thể đoán được, thuật pháp thỉnh cầu sẽ thêm. Lại như, tuổi lúc đầu, ta tại Tây Bắc Đại Hà phủ nhậm chức, nơi đó có một đám tu sĩ chạy trốn gây án, chi phủ đại khái nắm giữ chạy trốn phương hướng, nếu như đạo viện lưu tâm tấu chương, liền sẽ biết được đại hà phủ cần thuật pháp trợ giúp. Một tên đệ tử đông nhiên tỉnh ngộ, ta đại khái nghe hiểu, trước kia nếu là triều đình động binh cùng man tộc giao chiến, đạo viện cũng biết trước thời gian là chiến trường phân phối càng đa nguyên hơn khí, đây cũng là dự đoán. Không sai. Tề Bình tán thưởng nhìn hắn một cái, vậy đệ tử không khỏi ưỡn ngực. Đô trưởng lão hỏi, đây cũng là số liệu lớn. Tề Bình lắc đầu, đương nhiên không chỉ là, ta nói số liệu lớn là muốn đi phân tích bao năm qua đến từng cái châu phủ, thậm chí huyện thuật pháp thỉnh cầu ghi chép, tiến hành thống kê chỉnh lý, vẽ cả năm xu thế đồ, bắt chuẩn xu thế. Tỷ như nói, phân tích đi qua 30 năm thuật pháp ghi chép, phát hiện mỗi một năm cái nào châu phủ thỉnh cầu nhiều nhất, cái nào ít nhất, cụ thể tới cái nào thắng nhiều, tìm trong đó quy luật, kể từ đó lại phối hợp ta nói phân bố thức thiên quỹ, lý tưởng trạng thái dưới, chúng ta thậm chí có thể tại đầu năm liền dự đoán được một năm nay khác biệt châu phủ cần thiết thuật pháp hạn mức đại khái khu ở giữa, từ đó chia lại hạn ngạch. Loại này theo hồ sơ bên trong rút ra ghi chép, phân tích xu thế đến dự đoán phương pháp, ta đem nó xưng là số liệu lớn. Trước mặt nói, đối tình hình tai nạn dự phán, đối với tu hành phỉ đồ dự phán, kỳ thật cũng là thông qua triều đỉnh tấu thu hoạch địa phương số liệu đến phỏng đoán. Đương nhiên, cái kia chính là phức tạp hơn bảng đại công trình. Lời nói này có chút dài. Làm Tề Bình nói đến một nửa lúc, rất nhiều đạo nhân tựa như bị lôi đình đánh trúng, giật mình ngay tại chỗ. Khi hắn nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ bên trong. Gầy gò đồ trưởng lão cũng giống như thế. Tụ tập mấy chục năm tất cả ghi chép, lấy châu phủ làm danh giới, thời gian là thước, tinh luyện quy luật, để xem xu thế. Cái này đích xác là hắn chưa từng nghe qua mạch suy nghĩ. Mà đối Tề Bình mà nói, sớm đã là nát đường cái phương pháp, tùy tiện tìm một phần bảng báo cáo, cấp trên không có mấy cái trụ chặn đồ, đường gây đồ, đều hiếm lạ. Nhưng ở đồ trưởng lão bọn người nghe tới, lại là khai thiên tích địa đầu một lần, hoặc là nói, quá khứ một số người cũng từng có cùng loại ý nghĩ, nhưng chưa hề rõ ràng hoàn chỉnh đưa ra, cũng gây nên coi trọng. Số liệu lớn đồ trưởng lão run rẩy lên, trên mặt là hưng phấn đường hồng. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Tề Bình tay, kích động nói, ngươi có thể nguyện bái nhập đạo viện. Kinh lịch bộ đang cần ngươi cái loại này lương tài. Tề Bình trong lòng tự đủ, các ngươi đạo viện người, thế nào đều ưa thích nắm nhân thủ. Hắn không để lại dấu vết rút ra, mỉm cười nói, trưởng lão quá khen lên rồi, thứ không dám giấu giếm, văn bối đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, chỉ là ngày xưa đọc qua cổ tịch, lấy được một chút ý nghĩ mà thôi. Đồ trưởng lão lắc đầu, ánh mắt sáng rực. Đây cũng không phải là quá khen. Hoàn toàn chính xác, Tề Bình chỉ nhắc tới mấy cái ý nghĩ, nhưng ý tưởng này rất có thể cải biến toàn bộ đế quốc vận chuyển. Nếu là có thể thành, công đức vô lượng, trên sử sách đều có thể lưu lại tính danh. Tề công tử, hôm nay lời nói coi là thật làm cho bọn ta bỗng nhiên hiểu rõ, chỉ là cái này số liệu lớn phương pháp, cụ thể nên như thế nào áp dụng, lại không đầu tư. Đô trưởng lao rất nhanh tỉnh táo lại, dầu dĩ nói, theo mấy chục năm, thậm chí đi qua 300 năm hồ sơ bên trong tìm quy luật, lượng công việc này, ngẫm lại liền làm cho người tê cả da đầu. Nếu chỉ là mệt mỏi, vẫn còn tốt, vấn đề mấu chốt ở chỗ, như thế nào phân tích. Tề Bình nói rằng, ta am hiểu sự án, bình thường cũng nhiều suy luận hồ sơ, cũng là có một chút tâm đắc, đề nghị của ta là vận dụng toán học thống kê phương pháp. Toán học thống kê? Đô trưởng lão mờ mịt, đây cũng là từ mới. Tề Bình suy nghĩ một chút, bộ phận này toán học tri thức, nếu là mở ra giảng, không có mấy ngày đều nói không hết, không thể làm gì khác hơn nói, như vậy đi, chờ ta trở về, đem phương pháp này viết thành sách, lại đưa tới cho các vị nhìn xem. Đô trưởng lão vui mừng quá đỗi, lòng ngứa ngay khó nhịn, hận không thể lập tức quan trì, nhưng cũng biết, không tốt ép buộc. Huống hồ, số liệu lớn phân tích, thời gian ngắn không cách nào áp dụng, so sánh dưới, Tề Bình phía trước nói mấy cái yếu điểm, mới là việc cấp bách. Cho nên, lại hàn huyên hai câu, sắp Tề Bình đưa tiễn, chính mình dẫn người, vô cùng lo lắng, trở về nghiên cứu cải tạo thiên quỹ. Đô trưởng lão có phải hay không quá hưng phấn, quên hứa cho ta chỗ tốt rồi. Báo đáp cái gì? Kinh lịch bộ ngoài viện, Tề Bình có chút thất vọng. Tính toán, coi như tạo phúc bách tính, mấy lý thống kê viết xong, đưa tới thời điểm lại ám chỉ hạ hắn. Tề Bình tính toán tính toán. Thế huynh đại tài, việc này như thành, công tại thiên thu. Đông Phương Lưu Vân Xu định nói. Đại sư Minh nói là. Tiểu sư đệ bổ sung. Tề Bình quát tay, nói rằng, làm trễ mãi không thiếu thời gian, đừng để lỗ trưởng lão đợi lâu. Nói, ba người hướng huyền cơ bộ đi, chỉ là Tề Bình cất bước lúc, đồng nhiên cảm giác được, sau lưng có ánh mắt trông lại, có thể hắn quay đầu, nhưng lại không thấy được người. Nơi xa, một ngôi lầu các đỉnh chót, đạo bào lam lũ, mày kiếm mắt sáng ngư toàn cơ yên lặng nhìn qua đi xa thiếu niên, ánh mắt lấp lóe. Kinh lịch bộ nhạc đệm qua đi, Tề Bình thuận lợi đến huyền cơ bộ. Từ biệt Đông Phương Lưu Vân, cũng y theo đệ tử chỉ dẫn, ở bên điện một gian trong phòng nhỏ, tìm được dáng người cường tráng, có một đôi ngọa tàm lông mày lỗ trưởng lão. Người đã đến. Phong nhỏ cổng, xuyên vô cùng bẩn đạo bảo trưởng lão lộ ra nụ cười. Ta tới. Tề Bình trong lòng tiếc ngạnh, mặt ngoài cung kính, vãn bối mạo muội quấy rầy, mong rằng chớ trách. Ngươi không đến, ta đều đang muốn tìm ngươi. Vào đi. Lỗ trưởng lão tránh ra thân hình, Tề Bình dậm chân vào cửa, đi vào căn này cũng không lớn phòng làm việc. Rất đơn giản, keo kiệt, chỉ ở phía trước cửa sổ có một chương to lớn, bày ra các loại linh địa bản. Keo kiệt phòng, phương có thể làm người chuyên tâm. Lỗ trưởng lão dường như nhìn ra hắn suy nghĩ, cười giải thích, tiếp theo nói, lão phu lần trước hứa ngươi một cái thích hợp pháp khí, đã chuẩn bị tốt, chỉ là trên lệch một chút cánh góc, còn muốn mấy ngày mới có thể hoàn thành. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên tráng kiện cánh tay, theo nơi hẻo lánh sách đến một cái trúc miệt cái dương, đông một tiếng, đặt lên bàn. Tề Bình hiếu kỳ nhìn lại, gian phòng rất yên tĩnh, ngày mùa hè dương quang theo duy nhất cửa sổ chiếu vào, bị cửa sổ ô cắt thành tán loạn quang ảnh, vẩy vào kia trúc miệt dương bên trên. Chẳng biết tại sao, trái tim bỗng nhiên cuộn loạn. Nhìn xem a, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Lỗ trưởng lão thần sắc phức tạp. Tề Bình không có chú ý tới đối phương thần sắc, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị cái dương hấp dẫn lấy. Nghe vậy, đứng tại trước bàn, hất lên quang ảnh, dùng hai tay chậm rãi đem cái dương xốc lên. Một giây sau, con ngươi đột nhiên co lại. Cảm tạ thư hữu, 2019-3941 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 161, cá tuyển cơ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lan lộn, biết không, cầu đặt mua, 1, chương 161, cá tuyển cơ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lan lộn, biết không, cầu đặt mua, 1, chương 161 ngư toàn cơ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lan lộn, biết không, cầu đặt mua, tại đến trước, Tề Bình tưởng tượng qua đối phương sẽ cho mình loại nào pháp khí. Lớn nhất có thể là đao kiếm, tích như so Tú Đông đao tốt hơn. Cũng có cái khác mơ màng, một chút công năng kỳ dị đồ chơi nhỏ, chưa hẳn mạnh tại sát thương, nhưng có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng hắn vô luận như thế nào, đều không có đoán được, xuất hiện tại trước mặt, lại là một khẩu súng. Trúc miệt trong dương, bổ sung lấy mềm mại gỗ vụn mảnh, trong đó, tiên tính trưng bày một cây màu sắc hắc trầm, hẹp dài nòng súng. Nó là như vậy băng lãnh mà sâu thẳm, mặt ngoài phát họa rất nhạt màu đồng hoa văn, dưới ánh mặt trời phản xạ u lãnh quang, mà tại báng súng chỗ, đột nhiên uốn lượn xuống dưới, là thích hợp nhất nắm cầm dáng vẻ. Nó cùng ban đầu ở Hà Yến lúc, đã dùng qua khác biệt, nòng súng càng dài, phẩm chất cao hơn, khí chất trầm hơn ổn hung hãn. Tạo hình kết cấu khác biệt, nhưng hoàn toàn chính xác nhường hắn nhớ tới súng ngắm. Cái này Tề Bình quay đầu, giật mình nhìn về phía Lỗ trưởng lão. Cái sau bình tĩnh nhìn hắn, ngoạ tàm lông mày giơ lên, không thích. Không phải Tề Bình lắc đầu, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, ta chỉ là không nghĩ tới là cái này, ta từng tại trong huyện nha dùng qua pháp khí súng ống, nhưng nghe nói Lỗ trưởng lão nói rằng, nghe nói tại siêu phàm lĩnh vực, pháp khí súng ống là tương đối cấp thấp pháp khí. Là, Tề Bình chỉ có thể gật đầu. Hắn chưa quên, xuyên việt ngày đầu tiên, chính mình liền từng bị huyện nha kho vũ khí bên trong đồ cổ thương giống như pháp khí mạnh mẽ chấn kinh một thanh. Nhưng cũng theo Ngô Xuyên miệng bên trong biết được, pháp khí súng ống tính hạn chế rất lớn, thuộc về cấp thấp nhất hoàng giai cái này cùng đời trước ấn tượng các lạ. Khoảng cách gần lực sát thương tuy mạnh, nhưng tầm bắn quá ngắn. Tại cùng người tu hành cận chiến bên trong, người thay đổi họng súng thời điểm, người ta đao đều được qua. Giá thành đắt đỏ, người bình thường còn không dùng đến, không bằng trong quân hỏa dược thương giới phổ biến tính mạnh, cũng không bằng pháp khí đao kiếm dùng tốt, rất gần cả. Cho nên, làm hắn ký ức khắc sâu. Cho nên, hắn chưa hề tưởng tượng, Lỗ trưởng lão sẽ cho mình một khẩu súng, thấp như vậy cấp pháp khí. Ngài cũng đem ra được. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Lỗ trưởng lão cười nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ thứ này, đúng vậy, phóng nhãn thiên hạ, cơ hồ tất cả pháp khí súng ống đều rất gần cả, nhưng cái này, không giống. Không giống. Đúng vậy, phẩm cấp của nó là địa cấp. Lỗ trưởng lão nói. Tề Bình kinh ngạc. Pháp khí phẩm giai, thiên địa huyền hoàng, địa cấp đã là cực kỳ lợi hại bảo vật, tựa như hắn tại nói chuyện phía bên trong liền biết được, Đỗ Nguyên Xuân trong tay cái kia thành có thể hóa thành vô số kiếm phiến binh khí, chính là địa giai. Có thể thấy được luồng đốn. Có thể trên đời này vì sao lại có địa giai súng ống? Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ lại cái gì, bật thốt lên, đây chính là hai ngày trước, ngài chế tạo kia một thanh. Lỗ trưởng lão gật đầu, là. Chính là ngươi cứu kia một cái, nếu là không có ngươi, nó cũng ra không được, pháp khí có linh, ngươi có thể nghe được nó kêu gọi, giải thích rõ ngươi cùng nó nhất là xứng đôi. Không phải. Ta là nói bậy. Tề Bình há hốc mồm, có chút khó có thể tin, địa giai pháp khí, chân quý bực nào. Đối phương há sẽ như vậy cho mình, có vấn đề lớn. Trưởng lão, vật này quá mức quý giá, ta không thể cầm. Tề Bình cẩn thận tránh hố. Lỗ trưởng lão giống như cười mà không phải cười, yên tâm đi, không có ý tứ gì khác, mà thôi, nếu là không nói rõ ràng, nghĩ đến ngươi cũng không yên lòng, kỳ thật, đây là thủ tọa ý tứ. Đạo môn thủ tọa. Tề Bình càng thêm không hiểu, là đạo môn thủ tọa muốn đối phương, cho mình mạnh như vậy lực vũ khí. Vì cái gì? Cụ thể vì sao, ta cũng không biết, à, thiên hạ này, không có có bao nhiêu người có thể đoán được thủ tọa tâm tư. Ngươi cầm chính là. Lỗ trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này lớn thư nhấc lên, kín đáo đưa cho hắn. Tề Bình bản năng tiếp nhận, mới vào tay, chính là ép tới hắn cánh tay trầm xuống. Thật nặng lớn thư, Tề Bình bận bịu nâng lên tinh thần, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt, vũ khí nơi tay, một trái tim cũng không hiểu bình tĩnh trở lại. Liền giống bị một đôi tay vô hình vuốt lên. Tất cả tạp niệm đều tiêu tán. Gặp hắn sắc mặt hơi dị, Lỗ trưởng lão cười nói, cảm thấy a, đây cũng là vật này cái thứ nhất đặc thù, nắm nắm người, có thể cấp tốc tính tâm ngưng thần, loại trừ tạp niệm. Đương nhiên, nó chân chính đặc dị còn tại công phạt bên trên, bình thường pháp khí xuống ống, tầm bắn rất ngắn, mấy trượng bên ngoài, liền sẽ suy giảm, mà vật này, tại hai dặm bên trong, đánh ra thật nguyên khí đạn, không có bất kỳ yếu bớt. Hai dặm, chính là 1000 mét, trong phạm vi 1000 mét động năng không suy kiệt. Tề Bình ánh mắt chớp động, thật cũng không quá kinh hãi. Đời trước súng ngắm, xạ tốc cũng có thể đạt tới 800-900 mét mỗi giây, đương nhiên, khoảng cách càng xa, động năng suy kiệt khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Quả nhiên, Lỗ trưởng lão lời kế tiếp cũng phù hợp cái quy luật này, bên ngoài 2 dặm, nguyên khí đạn lực lượng sẽ từng bước yếu bớt, mà đánh ra uy lực cũng cùng người tu hành cảnh giới cung cấp, tức là nói, lực lượng của ngươi càng mạnh, đánh ra công phạt càng hung ác. Tề Bình hỏi, kia xa nhất tầm bắn nhiều ít? Không có. Lỗ trưởng lão nói. Cái gì? Tề Bình kinh ngạc. Lỗ trưởng lão giải thích nói, vật này cái thứ hai đặc tính, tầm bắn, chỉ quyết định bởi ngươi có thể nhìn bao xa. Tề Bình kinh ngạc, vậy ta có thể nhìn thấy bầu trời đại nhật, nhìn thấy vũ trụ sao trời. Lỗ trưởng lão cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi chân nguyên đủ rất hùng hậu, hẳn là cũng có thể đánh trúng sao trời. Tề Bình nghẹn lời, trong lòng tự nhủ tính toán, kia phải là quái vật gì, thần thánh lĩnh vực cường giả chỉ sợ cũng làm không được a. Nhưng nghĩ lại, cũng thế giới này siêu phàm đẳng cấp, nếu như đại tu sĩ nắm nắm, oanh sập xa xa sơn phòng, cũng không phải là toàn không khả năng. Ta nhớ được, có người tính toán qua, nếu như không có che chắn vật, người đứng trên mặt đất, trên lý luận có thể nhìn thấy 5 cây số bên ngoài, cao 2 mét người, nói cách khác, lý luận tầm bắn 10 dặm. Lợi hại. Tề Bình liễu lưới. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, thật hướng ngoài 10 dặm nổ súng, lực lượng không chừng suy kiệt thành dạng gì đâu. Tối thiểu, tại trước mắt giai đoạn, cái này đặc tính cũng liền nghe một chút, ý nghĩa không quá lớn. Lỗ trưởng lão nói rằng, về phần cái thứ 3 đặc tính, ân, cũng là mấu chốt nhất, ta hỏi ngươi, vì sao thiên hạ này pháp khí ít có cự ly xa công phạt? Tề Bình nghĩ, nói, hẳn là chính xác cùng né tránh a, người tu hành tao ngộ nguy hiểm, phản ứng so sánh thường nhân nhanh hơn quá nhiều, tăng thêm khoảng cách càng xa, công phạt càng không cho phép, người tu hành chỉ cần né tránh kịp thời, liền sẽ không tụ thương. Không sai, lỗ trưởng lão tán thưởng nói, là đạo lý này, tẩy tủy cảnh sau, người linh giác liền sẽ tăng lên, đối nguy hiểm sinh ra dự cảm, không nói đến cảnh giới cao hơn, nhưng vật này, lớn nhất đặc tính, chính là dây lắc kích. Dây lắc kích. Đúng vậy. Bình thường pháp khí cung nỏ, tên nỏ đánh ra sau, sẽ có chết đi, đánh trúng địch nhân, cũng muốn thời gian, mà vật này, đánh ra nguyên khí đạn, sẽ vượt qua không gian, tức thì đến địch nhân bên cạnh. Tuy vô pháp hoàn toàn xóa đi trì hoãn, nhưng cũng đủ để khiến người khó mà né tránh, hơn nữa, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ chết đi, ngươi nhắm chuẩn chỗ nào, liền sẽ rơi ở nơi nào. Nói, lỗ trưởng lão đắc ý xoa nắng trên cằm ngắn ngủi sợi râu, tinh thần phấn chấn. Tề Bình khẽ giật mình, lần này là thật kích động. Đạn vượt qua không gian, trong nháy mắt đánh trúng địch nhân, không cần tính toán gió ngăn, trọng lực hạ xuống chờ phức tạp nhân tố, uy tích đạn đạo thẳng tắp. Chương 161, cá tuyên cơ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lăn lộn, biết không, cầu đặt mua, 2, chương 161, cá tuyên cơ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lăn lộn, biết không, cầu đặt mua, 2, lại phối hợp cực xa tầm bắn. Đây quả thực. Hắn thở sâu, ôm lớn thư tay không buông ra, đồ tốt à, có cái này, Tề Bình cự ly xa thủ đoạn công kích nhược điểm như vậy bù đắp. Từ đó, đánh xa có lớn thư, đánh gần có thương hoàng kiếm quyết, khống chế kỹ năng có phong chữ thần phủ, buôn lôi kình dùng để tăng tốc, khoảng cách hình lục giác chiến sĩ tiến thêm một bước. Ân, chủ yếu trên lệnh phòng ngự, chờ tấn cấp tẩy thủy, luyện được cương khí, liền có thể bổ sung phòng ngự nhược điểm. Giờ phút này, Tề Bình chỉ cảm thấy đến đáng giá. Về phần nói thủ tâm tư, mặc dù khó lường, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, đối phương muốn bóp chết chính mình, một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh, đã như vậy, thì sợ gì? Đã không cách nào phản kháng, liền nằm ngửa hưởng thụ. Chỉ hy vọng đường ứng câu kia, tất cả vận mệnh và tặng, đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Đa tạ trưởng lão. Tề Bình chân thành nói. Lỗ trưởng lão, liền rất chân thật. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lỗ trưởng lão thanh khục một tiếng tiếp tục nói, cao giai pháp khí có thể thu nạp nhập người tu hành thể nội, cái này giống nhau có thể, nhất là nó phương sinh ra, còn vô chủ, càng phải dễ dàng rất nhiều, ngươi có thể nếm thử cùng nó giao cảm. Đương nhiên, cái này rất khó làm được, muốn nhìn ngươi cùng pháp khí duyên phận, không cần nóng lòng vừa nói đến đây, Tề Bình trong tay lớn thư đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, đồng hồ cắt phía dưới, thần phù bút hư ảnh bên cạnh, lại nhiều một cây hư ảo súng ngắm. Trưởng lão ngươi nói cái gì? Tề Bình ngẩng đầu hỏi. Hắn vừa nếm thử giao cảm, liền cảm ứng được mi tâm nói nói, đồng hồ cắt truyền ra hấp lực, lỗ trưởng lão nửa câu nói sau không nghe thấy. Không có gì, rất tốt. Lỗ trưởng lão trầm mặc hạ. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Tề Bình đắm chìm trong vui sướng, nói, kia không có chuyện, van bối cái này liền cáo tử. Lỗ trưởng lão có chút tâm mệt mỏi phất tay, chợt nhớ tới một chuyện, nói bổ sung, đúng rồi, ta còn vì kiện pháp khí này làm vật nhỏ, còn chưa hoàn thành, qua 2 ngày ngươi lại đến một chuyến. Là cái gì? Tề Bình hiếu kỳ. Nhưng thấy đối phương vẻ mặt thần bí biểu lộ, cũng liền không có hỏi, không mình hành lễ, cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi. Vừa đi đến cửa miệng, đông nhiên bị cái sau gọi lại, đúng rồi, pháp khí này còn vô danh tự, ngươi có thể lấy một cái. Tề Bình ngừng chân, đứng tại cửa ra bảo, một tay vịn nắm tay, nghĩ nghĩ, nói, liền cứ gọi ưng kìa. Rời đi huyền cơ bộ, Tề Bình tâm tình rất tốt. Đừng quản tương lai như thế nào, tối thiểu lập tức hắn là rất vui vẻ. Mắt nhìn sắc trời, đã tới gần giữa trưa, Tề Bình vội vàng đi ra ngoài, nghĩ đến tốt xấu có thể đuổi lên nhà môn cơm trưa. Nhưng mà hắn đi ra không bao lâu, đông nhiên bị một gã đạo môn đệ tử ngăn lại, đủ giáo úy dừng bước, ngư trưởng lão cho mời. Tề Bình nghi hoặc, ngư trưởng lão là vị nào? Ta không biết hắn. Đệ tử cười nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là tuân theo trưởng lão mệnh lệnh, đường không xa, chính ở đằng kia, còn mời giáo úy chớ có để cho ta khó xử. Tề Bình dọc theo đệ tử ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cổ kính trong tiểu trấn, đứng lặng lấy một tòa hơi có vẻ lão thảo lộc các. Thân ở người ta địa bàn, không cách nào phản kháng. Ân, nói đến, cái kia ngư trưởng lão, không phải là lần trước bờ sông nói chuyện với ta lão đầu kia a? Tề Bình bỗng nhiên nhớ tới cái này gốc dạng, càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng. Đối phương lần trước khi ly biệt, còn nói, lần sau có rảnh, lại nói chuyện với mình. Tề Bình tinh thần rung động, đối với vị này lần trước đã cho chính mình manh mối trọng yếu đạo môn cao nhân, vẫn là rất tôn kính, lúc này chắc tay, tốt, mời đạo trưởng dẫn đường. Ngư trưởng lão lầu cát, đứng lặng tại một cái nhà đơn trong tiểu viện. So với náo nhiệt huyền cơ bộ cùng kinh lịch bộ, nơi này liền vắng lạnh rất nhiều. Đạo nhân đem người tới sau, liền rời đi, chỉ còn lại Tề Bình chính mình, thở sâu, đẩy ra tiểu viện cửa gỗ. Trong tiếng kẹt kẹt, một cái thanh nhã viện lạc đập vào mi mắt. Tường vây chung quanh, lại đứng lặng lấy từng cái to lớn vỏ rượu, bịt kín lấy, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Vò rượu khoảng cách bên trong mới trồng một lùm đám cỏ, sinh trưởng cùng loại khiên như hoa dại, cùng kinh đô đại hộ nhân gia tôn trọng tinh xảo khác biệt. Nơi này nghề làm vườn lồi ra một cái dã man sinh trưởng, rực rỡ tự nhiên, phiêu giật xuất trận. Tốt ta, kỳ thật chính là lười nhác quản lý, tương đối ẩu tả. Trong vườn lại còn có một hề vườn rau, lung tung trồng rau xanh, cũng là bỏ bê quản lý bộ dáng. Tề Bình vào cửa sau, trước tiên phát hiện một cái củi chó đang ghé vào vườn rau bên trong, buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ, trên mũi đứng đấy một cái thất thải lộng lẫy hồ điệp. Vung, A Sải lỗ thai dựng thẳng lên, vui sướng kêu lên một tiếng, hướng hắn le lưỡi. Đạo viện bên trong còn nuôi chó. Tề Bình nhướng mày, cũng không đem nó cùng trong truyền thuyết chấn thủ liên hệ với nhau. Tề Bình chắp tay, đứng ở trong viện, vãn bối Tề Bình, bái kiến tiền bối. Kẹt kẹt một tiếng, lầu một cửa phòng tự hành rộng mở. Tề Bình chớp mắt, trong lòng tự đủ đây chính là cao nhân phong phạm, đúng không? Đây mới là người tu hành phong phạm. Hắn sửa sang lại áo, cất bước vào nhà, cũng không tại lầu một nhìn thấy bóng người, liền dẫm lên thang lầu, lên lầu hai. Lầu nhỏ chung ba tầng, tầng cao nhất là phòng ngủ, tầng hai là đái khách thất. Làm Tề Bình bước vào lầu hai, phát hiện nơi này là một cái rộng rãi phòng lớn, cực kỳ đơn giản, không có bàn ghế, không có bình phong tranh chữ, chỉ có một tòa cỡ lớn màn lụa, đem gian phòng chia làm trong ngoài hai cái khu vực. Giờ phút này, lờ mờ, hắn nhìn thấy màn lụa sau là một cái khay trà, một bóng người ngồi tại phía sau. Vãn bối tham kiến ngư trưởng lão. Tề Bình chắp tay, chấp vãn bối lễ, nấp miễn lễ. Màn lụa phía sau, đầu tiên là một cái vang dội rượu nấc, sau đó mới là một cái lười biếng giọng nữ. Chờ một chút. Giọng nữ. Tề Bình sửng sốt, trong lòng tự nhủ không nên là lao già họ ngày sao. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình khả năng đoán sai. Đông nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, lúc này, trong phòng có gió nổi lên, kia màn lụa cũng tự hành chậm rãi, hướng hai bên kéo ra. Hiện lộ ra phía sau chân dung. Kia là người mặc áo đuôi ngắn và áo đạo bảo, dáng người bị ổi, áo rách quần manh không nói, lôi thôi dáng vẻ ngồi trên ghế. Trong tay là một cái thanh ngọc ống trúc, bên cạnh một cái vỏ rượu mở rộng ra, nữ đạo nhân chỉ đem ống trúc hướng trong vỏ đâm một cái, nhấc lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong chèo rượu dịch dọc theo miệng thơm, dọc theo tuyết trắng cằm, dọc theo thon dài thẳng tắp cái cổ dò dỉ mà xuống, một đường kéo dài, sau đó ở trước ngực đống nhiên đứng thẳng. Bốn mặt hướng lên trời, mày kiếm mắt sáng, tóc dài lung tung ở sau gót đâm đạo kế, chỉ dùng một cái cây trúc im, luồn gió mát thổi qua, rộng rãi đạo bào khẽ động ở giữa, sáng rõ Tề Bình quan mắt. Tấn tấn, nuốt xuống một ngụm thanh rượu, ngư toàn cơ bước xuống ống trúc, đứng người lên, tùy tiện lung la lung lay dáng vẻ, một đôi mắt say lờ đờ hướng Tề Bình mắt nhìn, đông nhiên đưa tay một câu. Tề Bình trong nháy mắt bị lực lượng vô hình kéo đến trước người nàng. Ngư trưởng lão Tề Bình há to miệng, có chút ngộng. Tiếp theo, liền thấy vị nữ tu sĩ này đống nhiên vẩy lên đạo bảo, đem một đầu bạch mãng giống như chân dài ở một tiếng, giẫm trên bàn, một cái chân khác còn trên mặt đất. Cánh tay hướng nâng lên trên đầu gối một chi, ân. Hiển nhiên một nữ lưu manh đại tỷ đầu thần thái, nếu như hỏa yên hơn chàng, liệt diễm môi đỏ, liêu điếu thuốc liền hoàn mỹ, tiểu tử, về sau cùng tỷ lăn lộn, biết không? Không thể nghi ngờ ngữ khí. Tề Bình, ta lúc ấy cực sợ. Cảm tạ thư hiếu, hồi ức, cá dễ điên khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 162, điều tra thị lang phủ, cầu đặt mua, 1, chương 162, điều tra thị lang phủ, cầu đặt mua, 1, chương 162 điều tra thị lang phủ, cầu đặt mua, khi tiến vào cánh cửa này trước, cho Tề Bình một vạn lần cơ hội, cũng sẽ không đoán được một màn trước mắt. Hai người chỉ cách lấy một chương hẹp hẹp bàn thấp, ngư toàn cơ nửa người trên còn hướng nghiêng về phía trước lấy, tại gần như vậy khoảng cách hạng, Tề Bình thậm chí có thể nhìn thấy nữ nói trên mặt người mỗi một chi tiết nhỏ. Lông mi rất dài, hứa là bởi vì say rượu nguyên nhân, đôi tròng mắt kia ngập nước, lại sinh lại không có nửa điểm mềm nu hoặc vũ mị, chỉ có tiên nhân giống như thoải mái cùng đại mỹ, cùng một tia dấu rất tốt lạnh thấu xương cùng bá đạo. Làn da cực bạch, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, bóng loáng không giống phàm nhân. Nô, có thể ở đạo viện ngồi vào trưởng lão ghế, nghĩ đến đã phi phàm thân thể. Giờ phút này, ngư toàn cơ duy trì nữ lưu manh dáng vẻ, dường như đùa giỡn nhà lành hoàn cố. Thân thể nghiêng về phía trước, nếu như một giây sau, dùng tay đi câu Tề Bình cái cằm, thậm chí cũng sẽ không có cái gì không hài hòa. Tiểu tử, về sau cùng tỷ lăn lộn, biết không? Nói chuyện đồng thời, một ngụm rượu hương hòa với mùi thơm cơ thể phun đến Tề Bình trên mặt, trái tim không tự chủ cuộn loạn, vô ý thức rủ xuống ánh mắt, kết quả huyết dịch khắp người dọn trên mặt đất tuôn ra. Bạch bạch bạch. Tề Bình bận điệu sau lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, hít sâu một hơi. Tay phải bắt sau, trong nháy mắt, ương kích hiện, bị hắn nắm trong tay. Cái này địa binh bổ sung khứ trừ tạp niệm đặc tính trợ giúp hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó lại đem lớn tư thu hồi thể nội. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, tiến vào hiền giả hình thức Tề Bình ánh mắt thanh tịnh, trưởng lão ngài nói cái gì, van bối không nghe rõ. Ngư toàn cơ sửng sốt một chút, sau đó giống như mới tỉnh qua tương lai. Trung điệp nhổ ngụm mùi rượu, đôi mắt bên trong men say cấp tốc giảm đi. Đem nâng lên đuổi thu hồi đi, giống như cười mà không phải cười, thế nào khẩu súng thu trở về, sợ ta đoạt ngươi không thành. Tề Bình cảm giác chính mình khả năng bị đùa giỡn, nhưng không dám khẳng định, đành phải miễn cưỡng cười cười, trưởng lão nói đùa, không biết ngư trưởng lão tìm van bối tới, cần làm chuyện gì. Ngư toàn cơ nghe vậy, ngáp một cái, đột nhiên một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tay trái chống đỡ cái cằm, thản nhiên nói, cũng không có việc gì, chính là nghe nói, kinh lịch bộ vừa đã xảy ra kiện chuyện lý thú, muốn nhìn ngươi một chút. Ân, không tệ, tuổi còn nhỏ, trước giúp huyền cơ bộ, lại khiến kinh lịch bộ đám người kia tâm phục, là một nhân tài, bản tọa còn thiếu đồ đệ, ngươi tới hay không? Vì sao ai cũng muốn thu ta làm đệ tử? Quả nhiên, ưu tú người ở đâu đều được hoan nên. Ở trong lòng gia hạ, Tề Bình khổ sở nói, trưởng lão thưởng thức là văn bối vinh hạnh, chỉ tiếc văn bối đã bái nhập sách dưới cửa viện, có lão sư lại là không tốt thay đổi địa vị. Ân, mặc dù trước mắt nữ đạo nhân so Tịch Màn cùng đại tiên sinh hương, nhưng đối phương tính cách quá, Tề Bình có chút đoán không được người này ý đồ đến. Mặc dù đối đạo viện hiểu rõ có hạn, nhưng hắn cũng biết trưởng lão ghế rất ít, lỗ trưởng lão, đồ trưởng lão đều là chấp trưởng một bộ tồn tại. Trước mắt vị này nếu là trưởng lão, khẳng định không đơn giản. Tề Bình không phải loại kia sẽ bị sắc đẹp ảnh hưởng đầu to người. Không sao, ta không ngại. Ngư Toàn Cơ vẻ mặt không quan trọng dáng vẻ. A cái này. Tề Bình im lặng, trong lòng tự nhủ đây là ngươi để ý hay không chuyện sao? Ngư Toàn Cơ bá đạo phát biểu, quyết định như vậy đi. Ân, đừng cảm thấy ăn thiệt thòi. Cái này toàn bộ đạo viện, ngoại trừ thủ tọa, ta nói một, không ai dám nói hai. Ngươi cùng bản tọa lăn lộn, toàn bộ kinh đô, không ai dám ức hiếp ngươi. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta gặp phải phiền toái, báo ngài danh tự hữu dụng không? Ngư Toàn Cơ thản nhiên nói, không biết rõ, nhưng ngươi có thể thử một chút. Tề Bình minh bạch, vị này khôn nói muốn thu hắn, có chừng đùa giỡn thành phần. Bởi vì hắn rất sớm trước, liền nghe Bùi Thiếu Khanh nói qua, đạo viện cùng thư viện khác biệt, càng thêm để ý sư đồ truyền thừa. Cho nên chấn phủ ti đến đạo viện giáo úy, chỉ có thể là ngoại môn đệ tử. Dạng này truyền thống bên trong, vị trưởng lão này tính cách lại như thế nào nhảy thoát, cũng không đạo lý, dễ dàng như thế liền đồng ý cùng thư viện cùng triều đình cùng hưởng đồ đệ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tề Bình trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra chăm chú vẻ suy tư, một lát sau, chăm chú gật đầu, sư tôn ở trên, chịu đồ nhi cúi đầu. Lần này đến Thiên Ngư Toàn Cơ ngây mẩn cả người, thấy Tề Bình làm bộ muốn bái, nàng thanh khục một tiếng, cách không nâng lên một chút, cười ha hả, hôm nay không chuẩn bị bái sư sự tình, ngày sau hay nói à? Có thể chứ. Tề Bình vẻ mặt thất vọng, tốt á kia không có chuyện gì a, đệ tử cáo từ trước, đi thôi. Ngư Toàn Cơ gật đầu, đột nhiên lại gọi lại hắn, tố thủ cách không vô. Tề Bình chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, thể nội tấn cấp tam trọng sau có chút táo bạo bất ổn chân nguyên, lập tức thỏa đáng an tâm lên. Ngươi đây là đã ăn bao nhiêu thuốc, có hiệu quả mặc dù nhanh, căn cơ lại phù phiếm bất ổn, giúp ngươi khai thông xuống. Tốt, đi thôi. Sau lưng chuyển đến thanh âm lười biếng. Tề Bình quay đầu nhìn lại, kia màn lụa lại tự hành khép lại lên. Rời đi lầu nhỏ, Tề Bình chỉ cảm thấy không hiểu đấu, đại khái đại tu hành giả luôn có chút tính cách cổ quái. Nhưng cân nhắc tới, đạo môn thủ tọa không hiểu được thường, cái này khôn nói kỳ dị cử động, cũng dường như không coi vào đâu. Có lẽ tựa như nàng nói như vậy, chỉ là hiếu kỳ, triệu hắn nhìn một chút. Có rảnh đến thu thập nhiều hạ đạo viện tư liệu. Tề Bình thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút vị trí mặt trời, nghĩ thầm cơm chưa chỉ sợ cọ không tới, vận điệu tập trung ý chí, đi ra đạo viện, hướng nha môn đuổi. Đạo viện đại môn. Đông Phương Lưu Vân đứng chắc tay, nhìn qua rời đi một người một ngựa, không biết đang tự hỏi cái gì. Đại sư Minh, ngươi đã tới, là sao không cùng hắn chào từ biệt? Áo xanh đạo đồng ngựa đầu đặt câu hỏi. Đông Phương Lưu Vân quay đầu xem hắn, khoe miệng nết lên một cái bao hàm thâm ý nụ cười, thanh âm thâm trầm mà giàu có tư tính. Tiểu sư đệ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu. Sư Minh ta xem thỏa thích cổ chi thiên kiêu chuyện ý, tổng kết ra một đầu thiết luật, hết thể thiên tuyển chi nhân, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn, cùng nhau đi tới, tất nhiên phải bị vô số địch nhân chèn ép. Người bên cạnh vận khí tốt chút, tự nhiên là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nhưng nếu vận khí kém chút, lại khả năng biến thành bi tráng nhân vật, trở thành cường giả tâm tính thuế biến thời cơ. Cho nên kết giao thiện duyên là muốn, nhưng cũng không cần thiết đi được quá gần. Tiểu sư đệ tinh tinh mắt phối hợp làm ra sùng bái thần sắc, đại sư minh, ngươi thật lợi hại. Đông Phương Lưu Vân khoát tay, giống nhau, đi, sư minh lại vì ngươi giảng giải tan học nghiệp. Ân, tạ tạ đại sư minh. Đầu hạ thời tiết, nhiệt độ không khí càng thêm ấm áp. Tề Bình ra hoàn thành, trở lại về nha môn trên đường, nhìn thấy nội thành trên đường phố, không ít người y phục đều khinh bạc sáng rõ mấy phần, tùy tiện tìm quán nhỏ, nhét đầy cái bao tử, dẫm lên nghỉ trưa cái đuôi, đến nha môn. Đủ giáo bí tới. Trấn phủ ti cổng, thủ vệ xa xa nhìn thấy hắn, cười chào hỏi. Tề Bình mỉm cười gật đầu, đây chính là làm danh nhân phiền não rồi, đem con ngựa ném cho nha dịch đi đút. Tề Bình trực tiếp trở về khánh chữ đường khẩu, đang muốn về chắc điện thay đổi cẩm bào, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chị trong phòng, nhiều một đạo uống trà nhìn hồ sơ thân ảnh. Mày dâm mắt to, người sống chưa tiến. Chương 162, điều tra thị lang phủ, cầu đặt mua, 2, chương 162. Điều tra thị lang phủ, cầu đặt mua, 2, Hồng Lư. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Hồng Lư quay đầu trông lại, hai người ánh mắt trong không khí cọ sát ra hỏa hoa, không hiểu có loại đối chọi gay gắt ý vị. Hồng Thiên Hộ sao lại tới đây? Tề Bình giữ chặt một tên giáo úy, hỏi. Cái sau lắc đầu, không biết rõ, buổi sáng liền đến, nói là nhìn xem Hồng Tiểu Kiều vừa không thích đứng mới đường khẩu, kết quả ngồi xuống liền không đi. Như vậy sao? Họ Hồng nổi điên làm gì? Tề Bình không hiểu. Hắn cùng Hồng Lư, lúc trước vừa mới tiến nha một lúc, có chút khúc mắc, nhưng về sau, Hồng Lư yên lặng đưa hắn chút tài nguyên tu luyện, xem như xin lỗi, cũng liền đi qua. Về sau, tại bá tước phủ bên trong, lẫn nhau cũng đều là giải quyết việc chung thái độ. Không hiểu rõ, Tề Bình cũng không nghĩ nhiều, tạm thời coi là hắn không tồn tại, thay đổi cẩm ý đi, đi vào nghị sự đường, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều cùng Tấp Liêu, tập hợp một chỗ, xử lý một chút văn tự công tác. Tề Bình, ngươi qua đây. Môi hồng răng trắng nhỏ sữa chó đang nắm nuốt bút lông lấp biểu, gặp hắn tới, mỉm cười chào hỏi. Còn lại giáo úy cũng đều hàn huyên hai câu. Chỉ có cắm đầu sao chép hồ sơ Hồng Tiểu Kiều không lên tiếng, Tề Bình ngồi trong ghế, tiếp chén nước trà, nhìn nữ cẩm y liễu một cái. Đoan chính mà ngồi xuống, dày dẫm tại ghế chắn ngang bên trên, mày liễu bình thẳng, ánh mắt dính trên giấy, máy móc địa thư viết, bên cạnh Nhan Văn Tĩnh. Nhìn qua, giống như là thời còn học sinh, lớp tự học bên trên chăm chú chép viết bảng, ghi bút ký nữ đồng học. Liền. Rất đoan trang. Hồng Kiều Kiều. Người không sao chứ? Tề Bình ra ngoài đồng sự ở giữa yêu mến, hỏi một câu. Cái này diễn xuất, cùng trong ngày thường nữ cẩm ý đi một trời một vực. A. Hồng Kiều Kiều hoàn hồn, nhìn hắn một cái, lại vội vàng xoay quay đầu đi, không có việc gì. Vừa nói, hạ giọng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, cách ta xa một chút. Tề Bình không hiểu ra sao, trong lòng tự đủ cần thiết hay không, còn tức giận đâu, liền chuẩn bị tới gần nói lời xin lỗi, kết quả là nghe được răng rắc một tiếng. Trên thân bị một cố khí cơ khóa chặt. Cách đó không xa, chị trong phòng, một gã lại viên mắt nhìn Hồng Lư trong tay bỗng nhiên bóp nát chén trà, rụt hạ cổ, thử dò xét nói, Hồng Thiên Hộ. Ngay đây là Hồng Lư thở sâu, bình tĩnh nói, tay run hạ, không ngại. Lại viên. Tề Bình. Toàn bộ buổi chiều, tại một loại bận rộn mà bầu không khí ngột ngạt trung độ qua. Tề Bình quý củ, cùng đồng liêu cùng một chỗ xử lý sự vụ, nửa đường, bất kỳ nếm thử cùng Hồng Tiểu Kiều nói chuyện nam cầm ý đi, đều sẽ bị một đạo ánh mắt bén nhọn bước lui. Tựa như khi đi học đợi, lớp phía sau ngồi một loạt gia trưởng. Tề Bình cảm thấy cảm giác này hỏng bét. Rốt cục, theo thuộc hạ tới tìm, Hồng Lư không thể không rời đi, đám người lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vứt bỏ hồ sơ, tê liệt trên ghế ngồi, hiện ra cá ướp muối trạng thái. Bùi Thiếu Khanh nói, Hồng Tiểu Kiều, cha ngươi đến cùng thế nào? Lớn giọng giáo úy, đúng vậy a, trước kia ngươi tại Chu Bách hộ thủ hạ, cũng là như thế này. Tề Bình thở dài, thực sự không được, ta tìm tư thủ phản ứng hạ. Hồng Tiêu Kiều vừa thẹn lại giận, tức giận một truy cái bàn, ai biết hắn phạm vào bệnh gì, đương nhiên cứ như vậy. Nàng cũng rất không hiểu. Tính toán, Hồng Thiên Hộ dưới tay chuyện nhiều như vậy, không có khả năng một tới, đại khái là ngẫu nhiên. Một tên giáo úy trấn an câu. Sau đó mắt nhìn sắc trời, nói rằng, nghỉ một lát ta, cũng nhanh tán đăng giá. Đúng vào lúc này, đương nhiên, bên ngoài viện, khuôn mặt đen nhánh, An nói có ý tứ Dư Khánh cất bước đi tới, đám người ba một chút, ứng kích tính ngồi thẳng lên, khôi phục chăm chỉ làm việc trạng thái. Đều không đổi, ta nói sự tình. Dư Khánh cất bước tiến đến, đảo mắt đám người, mở miệng nói, đêm nay tạm thời muốn ra nhiệm vụ, đại gia đợi chút nữa tại nhà môn ăn cơm, ban đêm cùng một chỗ hành động. Tăng ca. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tề Bình hiếu kỳ nói, đầu nhi, chuyện gì a, vội vã như vậy, đêm hôm khuya khoắt đi. Dư Khánh thần tình nghiêm túc, vừa nhận được tin tức, công bộ thị lang hư hư thực thực tham nhũng, thu hối lộ, ta đã phái người đi mở bài phiếu, liên quan đến đại thần, chuyện không nhỏ. Công bộ thị lang, thượng thư phụ tá, đang quan to tam phẩm, là tại triều đình có thể xếp tại hàng đầu cao cấp quan viên. Đám người khẽ giật mình, chật, đều là trong lòng trầm xuống, đối mắt nhìn nhau, ý thức được phong vân biến sắc. Cái loại này cấp bậc đại thần, cho dù chấn phủ ti giám sát bách quan, cũng không phải có thể tùy tiện loạn động. Chẳng lẽ là hoàng đế ý tứ? Tề Bình nghĩ đến 2 tháng trước lại bộ thị lang tham ô án, liền liên lụy đổ một nhóm lớn quan viên. Kết hợp với 2 ngày trước, hoàng đế mượn phụng thông nha hành danh sách cớ, mệnh chấn phủ ti lần nữa thanh tra quan trường. Liền không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa, hoài nghi có phải là hay không cao tầng đấu tranh dư ba. Có việc chứng minh thực tế theo sao? Đêm nay đi bắt người. Tề Bình hỏi. Dư Khánh nhìn hắn một cái, lắc đầu, còn không có, nhưng trước kia liền có người hướng đô sát viện tố giác, nha môn tại bí mật điều tra, hôm nay thuộc hạ hồi báo, nói trước đây không lâu, hư hư thực thực có kết sủ tài vật trở vào thị lang phủ, làm phòng chuyển gì, chỉ có thể tạm thời tiến về điều tra. Chắc không được. Tề Bình thần sắc nghiêm một chút, đứng lên nói, lúc nào thời điểm xuất phát? Khuyết thiếu hữu lực chứng cứ tiền đề, mong muốn điều tra quan to tam phẩm dinh thự, tuyệt không phải việc nhỏ. Cần muốn cầm tới hoàn chỉnh thủ tục, cũng chính là tên là bài phiếu lệnh kiểm soát, mà cái này giống nhau cũng không phải là một câu, liền có thể viết hóa đơn, thậm chí cũng không phải là chấn phủ ti đơn độc nhưng quyết định. Cũng may thị lang dinh thự bên ngoài có người nhìn chằm chằm, cũng là không ngờ có việc. Tề Bình bọn người ăn cơm xong, lại đợi một hồi. Thẳng đến mặt trời lặn, bóng tối bao trùm kinh đô, nội thành đèn hoa mới lên phương đợi đến bài phiếu. Một đoàn người lập tức chen chúc mà ra, xuyên cẩm ý đi, phối trường đao, sát khí lạnh thấu xương, tại Dư Khánh dẫn đầu hạ, hướng mục đích tiến đến. Công bộ thị lang phụ đệ là một tòa bình thường 3 tiến trạch viện, mặc dù ở vào nội thành, nhưng quy cách cũng không cao, thậm chí so với hắn quan giai, lộ ra keo kiệt rất nhiều. Trong màn đêm, một đoàn người đến thị lang phủ trung quanh, cùng ẩn nút trong bóng đêm cẩm ý đi tụ hợp. Dư Khánh hỏi, có thể có gì thường? Cẩm ý đi trả lời, bẩm đại nhân, tất cả như thường, chúng ta không có ý đồ tới gần, đối phương cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Rất tốt. Dư Khánh gật đầu, ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía sau lưng các giáo úy, đen nhánh gương mặt cơ hồ dung nhập hắc ám, đạo thủ là đám người ứng thanh, đồng thời lấy ra cây châm lửa, đem mang theo người bó đuốc nhóm lửa. Tề Bình cũng trông mèo vẽ hổ, tâm tình còn có chút kích động. Loại này kê biên tài sản hành động, hắn vẫn là đại cô nương lên tiệu, lần đầu, rất có mới mẻ cảm giác. Về phần cụ thể hành động, bởi vì cũng không phải là tra án, hắn cảm giác không có gì chính mình phát huy chỗ trống, nghe Dư Khánh chỉ huy liền tốt. Xuất phát. Đám người dùng ngựa, tiếng vó ngựa như sấm, rất nhanh đến thị lang phủ, nhảy xuống tuấn mã, cũng không mạnh mẽ xuống tới, mà là từ Dư Khánh gõ cửa hét to. Ai vậy? Màu son trong cửa lớn, tuổi già người gác cổng hô hào, dỡ xuống chốt cửa, kéo ra đại môn. Chờ nhìn thấy bên ngoài bó đuốc làm nổi bật hạ, một đám đằng đằng sát khí cầm ý điệp, cả kinh thất sắc, các ngươi. Các ngươi Dư Khánh ba vung ra bài phiếu, chấn phủ ti bách hộ Dư Khánh, phụ mệnh điều tra. Cảm tạ thư hiếu, ám hổ từ 1500 tệ khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 163, cân bằng, bản án cũng không có xong đâu, cầu đặt mua, 1, chương 163, cân bằng, bản án cũng không có xong đâu, cầu đặt mua, 1, chương 163 Tề Bình, bản án cũng không có xong đâu, cầu đặt mua, trấn phủ ti. Điều tra. Người gác cổng thần sắc khẩn trương, vội nói, các vị đại nhân chờ một chút, tiểu nhân cái này thông báo không cần, vào cửa. Dư Khánh không chờ hắn nói xong, phất tay khiến. Cho cười, là đến tra tiền tham ô, còn có thể để ngươi chậm ung dung thông báo. Ẩm. Đẩy cửa âm thanh bên trong, Tề Bình cùng các đồng liêu cầm trong tay bó đuốc, như lang như hổ phá tan cửa sân, vượt qua tiền viện, xông vào nội viện. Trong phủ chó sủa, tiếng người sao động, người làm trong phủ nhóm hoàng trương buôn ra, câm như hến, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy bọn này cầm ý gì quan sai hung hãn bộ dáng, cũng không khỏi khẩn trương sợ hãi. Chuyện gì ồn ào? Một gã hơn 20 tuổi thanh niên từ trong đường đi ra, xem bộ dáng là thị lang công tử, cuối cùng muốn chấn định chút, nhìn thấy Dư Khánh, ý thức được cái gì, sắc mặt khó coi xuống tới. Thiền công tử chớ có kích động, thông lệ điều tra mà thôi. Dư Khánh thản nhiên nói, nhưng lại không cùng hắn nhiều lời, ánh mắt vượt qua bờ vai của hắn, nhìn về phía sau, đang từ trong nội đường đi ra tiền thị lang cùng người nhà. Điều tra còn có thông lệ. Thanh niên muốn hỏi lại, nhưng vẫn là đè xuống hỏa khí. Dư Bách Hộ công bộ thị lang tuổi gần ngũ tuần, dung mạo cùng truyền thống khoa cử văn nhân diễn xuất khác biệt, màu da sâu hơn, có chút lao thái, mang trên mặt một chút tang thương ý vị, giờ phút này chỉ mặc kiện đơn giản áo bào, ngưng thần đạo, không biết chấn phủ ti nha môn, cái này đêm hôm khuya khoắt, đến bản quan phụ thượng cần làm chuyện gì? A, tuy có bối rối, nhưng cũng không sợ hãi, ánh mắt cũng không lấp lóe, khí thế rất đủ a. Có hai loại khả năng, thứ nhất, tự thân sạch sẽ, cho nên tâm không sợ hãi, thứ hai, thân cư cao vị, dưỡng khí công phu tốt, tựa như lúc trước Tử Sĩ Thăng. Tề Bình đứng ở phía sau đầu, không cùng thuận theo Dư Cẩm Ý đi bắt người, mà là âm thầm dò xét người hiểm nghi. Ân, có thể ngồi vào quan to tam phẩm, tuyệt không phải người thường. Cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện, không cách nào xác nhận trong lòng là có phải có quỷ. Tề Bình đột nhiên cảm thấy, đêm nay hành động khả năng cũng sẽ không thuận lợi. Dư Khánh bình tĩnh nói, trấn phủ ti nha môn tiếp vào tố giác, hoài nghi thị lang đại nhân khả năng liên quan đến tham nhũng, chúng ta này đến, chính là kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Tiên thị lang nhướng mày, chờ nhìn thấy Dư Khánh bài trong tay phiếu, lại cũng chút nào không tức giận, cười cười, nói, kia đáng tiếc, xem ra chư vị phải thất vọng, không biết là người phương nào nói xấu, lại hoài nghi tới bản quan trên đầu. Dư Khánh nói xấu hay không, còn phải tìm tới mới là. Lúc này, tại Cẩm Y Lìa điều khiển, dinh thự bên trong tất cả mọi người tụ tập tới trong viện. Lớn đèn lồng đỏ quang ảnh bên trong, phần lớn là hạ nhân, thần sắc hoảng sợ. Đại nhân, người đã toàn bộ ở đây. Một người bẩm báo. Dư Khánh gật đầu, dặn dò nói, lục soát cẩn thận một chút, chớ có nhường tiền thị lang chống rỗng dơ bẩn thanh bạch. Là. Đám người ứng thanh, lập tức đi hơn phân nửa, hiển nhiên, đối điều tra quá trình nhớ kỹ trong lòng, vô cùng có kinh nghiệm. Tiền thị lang nói, Dư Bách Hộ tiến trong đường ngồi đi. Nói xong, quay người dẫn người nhà hướng nội đường đi, Dư Khánh cũng không ngăn cản. Xem như Cẩm Y Liễu một viên, Tề Bình cũng hành động, thói quen, cùng Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều cùng tiến tới. Bùi Thiếu Khanh nói, ngươi lần thứ nhất làm cái này à, trước xem ta như thế nào làm là được rồi. Tề Bình cần phải học hỏi nhiều hơn, tuy nói đêm hôm khuya khoắt điều tra cũng không phải là lần đầu, tỉ như lúc trước Niêm Phong Thiên Hạ hiệu sách, cùng điều tra phụ thông nha hành, đều có kinh nghiệm. Nhưng cụ thể tới, điều tra quan viên dinh thự, tìm kiếm tham ô chứng cứ, hắn xác thực không có kinh nghiệm. Sẽ có hay không có nhân thủ chân không sạch sẽ. Tề Bình đi tới, đông nhiên hỏi. Bùi Thiếu Khanh giải thích nói, nhìn tình huống, giống như là chưa định tội thị lang phủ, đại gia vẫn là quy củ, bình thường sẽ không trộm cầm, dễ dàng xảy ra vấn đề. Đã hiểu, nói đúng là, nếu như là tiểu quan, liền không nhất định. Tề Bình không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng thở dài, loại sự tình này từ xưa đến nay, không cách nào tránh khỏi. Nói chuyện công phu, ba người theo thứ tự đẩy cửa, lục lọi lên. Tề Bình nghĩ từ trong ngực lấy ra một trường khai linh phủ dẫn đốt, bốn phía nhìn lại. Ngươi làm gì đâu? Hồng Tiêu Kiều lấy tuổi trò thọc hắn một chút, con ngươi đen nhánh hổ nghi nhìn hắn. Tề Bình nói, vạn nhất hữu dụng trận pháp phong tỏa cửa ngầm đâu? Cái này không thể so với dùng tay loại bỏ thuận tiện. Hồng Tiêu Kiều sửng sốt một chút, tâm nói mình thế nào không nghĩ tới, thật thông minh. Tiếp tục đâm hắn, ai, cho ta cũng làm một trường. Tề Bình không để ý nàng, ta nhìn là được rồi, ngươi cầm lãng phí. Hồng Tiêu Kiều lông mày đứng đấy. Ngay tại Tề Bình bọn người vội vàng điều tra đồng thời, kinh đô trong màn đêm, ngoài 50 tuổi, khuôn mặt gầy cao công bộ thượng thư đón xe, tự trong hoàng cung trở về. Huyền Châu Hồng Thủy, công bộ đứng núi chịu sào, áp lực lớn nhất, nhất là lấy công đại cứu tế Tân Pháp, càng phải từ công bộ xuất lực. Cho nên, cho tới giờ khắc này, hắn mới từ trong cung kết thúc thương thảo, trở lại về nha môn, chuẩn bị hơi chút phân phó, lại về nhà. Nhưng mà, công bộ thượng thư vừa đi gần nha môn đại môn, liền nhìn thấy một đám thuộc hạ quan biên đội vã chạy đến, thần sắc khẩn trương, đại nhân, ngài có thể tính trở về, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Công bộ thượng thư hỏi thăm. Một gã quan viên nói, vừa nhận được tin tức, trấn phủ ti nhận bài phiếu, đi tiền thị lang phụ thượng, nghe nói là thu được tố giác, muốn tra thị lang đại nhân tham nhũng. Đúng vậy a, việc này như thế nào cho phải? Còn lại quan viên cũng rất khẩn trương. Công bộ thượng thư sầm mặt lại, hỏi ngược lại, trước đó chưa lấy được phong thanh. Một gã lang trung cười khổ, chuyện đột nhiên xảy ra, ngài lại trong cung, chúng ta cũng không dám lung tung làm chủ, đành phải đợi ngài trở về trưởng sự tình. Một người khác cũng nói, đại nhân, tiền thị lang xưa nay thanh liêm, xa gần nghe tiếng, việc này chỉ sợ có người quậy phá. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Lời nói này mịt mờ, bên ngoài là tiền thị lang biện bạch, kỳ thực mấu chốt là một câu cuối cùng. Đám người khẩn trương cũng không phải là không có đạo lý. Hơn 2 tháng trước, lại bộ thị lang tham nhũng án đang ở trước mắt, lúc ấy một khi định tội, liên lụy ra một đống người xuống ngựa. thực tế cuốn vào bản án lại không đàm luận. Toàn bộ lại bộ nha môn, theo Trương Giám Chi đến phía dưới lớn tiểu quan viên, đều đi theo gặp nạn, bây giờ, những chuyện tương tự tại công bộ trình diễn. Tiền thị lang nếu là sạch sẽ còn tốt, có thể nếu như thật bị tra ra chuyện ẩn ở bên trong, công bộ chúng quan viên sẽ cực kỳ bị động, tránh không được cũng phải bị trừng phạt, công bộ thượng thư vị này lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo tất nhiên sẽ phải gánh chịu liên lụy. Công bộ thượng thư cũng minh bạch điểm này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Một gã quan viên nghiêm mặt nói, thừa dịp bên kia còn không có chứng minh thực tế, nhất định phải đem trấn phủ ti cản trở về, coi như muốn tra, cũng có thể chúng ta công bộ tự hành kiểm tra đối chiếu sự thật, kém cỏi nhất, cũng có thể giao cho đại lý tự hoặc hình bộ. Đám người tán thành. Một vị quan to tam phẩm, cho ai tra đều được, nhưng tuyệt đối không thể giao cho trấn phủ ti, như thế quá bị động. Công bộ thượng thư một chút tư sấn, quyết định, các ngươi tạm trở lấy, bản quan đi một chuyến. Tiền phủ. Tề Bình cuối cùng cũng không phát hiện cái gì nguyên khí phong tỏa cửa ngầm. Không những như thế, ba người đem phân đến một mảnh đảo sâu ba thước, không thu được gì. Đừng nói cái gì lượng lớn tiền tham ô, ngay cả điểm thứ đáng giá đều không có. Đồ cổ tranh chữ, hoàn toàn không nhìn thấy, gian phòng trên kệ trưng bày đều là trong phố xá rất rẻ vẩn. Cái này tiền thị lang nhà có chút keo kìa, đường đường một bộ thị lang, còn không bằng từ sĩ thăng tòa nhà xa hoa. Hồng tiêu kiểu nhà rãnh. Chương 163, cân bằng, bản án cũng không có xong đâu, cầu đặt mua. 2, chương 163, cân bằng, bản án cũng không có xong đâu, cầu đặt mua. 2, có chút thất vọng. Tề Bình nói, về trước ra, không chừng tiền tham ô tại nơi khác. Ba người đường cũ trở về, đến nội đường. Cẩm Y Liễu nhóm đa số còn chưa trở về, trong phủ gia đình nha hoàn vẫn đứng tại trong đình viện, Dư Khánh cùng tiền gia các chủ nhân thì ngồi trong đường. Trên cái bàn tròn còn được lấy đồ ăn. Rất một mạc, bốn đồ ăn một chén canh, nghe nhiều, nhưng toàn gia người cùng hưởng, liền quả thực quá keo kiệt. Đầu nhi, chúng ta khối kia không có phát hiện. Tề Bình bẩm báo. Dư Khánh gật đầu, không nói gì, ba người liền cũng đứng ở một bên. Bàn tròn chủ bị, tuổi gần ngũ tuần, dung mạo tang thương tiền thị lang chậm rãi đang ăn cơm, dường như không hoảng hốt chút nào. Nghe vậy, đem trong miệng cơm nuốt xuống, cười nói, Dư bách hộ, bản quan nói qua, các ngươi tra nhầm người, tiền mỗ làm quan hơn 10 năm, là theo địa phương châu phủ, từng bước một ngồi vào trên vị trí này, biết rõ dân sinh nhiều gian khó, sao lại thu hối lộ. Dư Khánh bình tĩnh nói, tiền đại nhân liêm khiết thanh bạch, ta cũng là sớm có nghe thấy. Chính là cái này danh dự, chớ nói quan to tam phẩm, so với một chút quan huyện, đều chỉ hơi không bằng. Cho nên đi. Tiền thị lang để đũa xuống, lao đi khỏe miệng, nói, các ngươi chớ có nghe xong gian người, thành một ít người đao trong tay. Dư Khánh trầm mặc không đáp. Nơi hẻo lánh bên trong, Tề Bình mượn nhờ đèn đuốc quan sát trong đường đám người. Ngoại trừ tiền thị lang bên ngoài, còn có thê thiếp hai người, nhi nữ ba người, lớn như thanh niên kia, tiểu nhân mới mấy tuổi, giờ phút này hoặc tức giận, hoặc thất vọng, hoặc lo lắng, biểu lộ khác nhau. Cùng trong ấn tượng, tuổi trẻ mỹ mạo quan lại nhân gian nữ tử khác biệt, nếu nói kia tiểu thiếp còn có mấy phần tư sắc, kia chính thê lại là hoa tàn ít bướm, khí chất bên trên cũng so với lại yếu đuối. Giờ phút này, ngồi bên bàn tròn, cúi thấp đầu, túi người ôm lấy không rõ ràng cho làm đứa bé, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy, dường như đang an ủi. Không phải mỗi người một vẻ, lại như mỗi người một vẻ. Tề Bình thu hồi xem kỹ ánh mắt, mắt nhìn trên bàn bốn đồ ăn một chén canh, đống nhiên mở miệng, tiền đại nhân muộn như vậy mới dùng cơm à? An tĩnh trong đường, ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Tiền thị lang có chút nhướng mày, cũng không nhận ra thiếu niên này giáo úy, ánh mắt nhìn về phía Dư Khánh, cười cười, chấn phủ ti thật đúng là uy phong à, một cái tiểu giáo úy cũng dám chất vấn bản quan. Âm dương quái khí. Dư Khánh lại không hề lay động, bình tĩnh nói, tiền đại nhân hẳn là nghe qua hắn, trước đó không lâu hoàng lang án, chính là ta tiểu huynh đệ này phá án và bắt giam, từ sĩ thăng chính là từ hắn bắt giữ. Ân, thi thể cũng coi như bắt giữ. Tiền thị lang ánh mắt nhất động, trên mặt hiện hiện một chút kinh ngạc, nhìn về phía Tề Bình, hóa ra là ngươi. Chẳng trách Dư có chút dũng khí. À, an tâm đi, hoàn toàn chính xác chậm chút, không có cách nào khác, huyện Châu Hồng Thủy, công bộ hai ngày này công việc bề bộn, bản quan tuổi già mỏi mệt, sau khi trở về, trước tiêm tiếp sẽ, người nhà liền đợi lâu trận, nhưng có sai lầm. Tề Bình cười nói, ngài nói chỗ nào lời nói, cái này tự nhiên không tính sai lầm. Tiền thị lang hừ một tiếng, thấy thiếu niên giáo úy không còn hỏi thăm, cũng liền nhắm mắt đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, còn lại Cẩm Y Liễu lần lượt trở về, đại nhân, không có phát hiện. Không có phát hiện. Chúng ta bên này tìm được một chút tài vật, chỉ là không nhiều, lớn giọng giáo úy đem một cái dương trình lên, bên trong là một chút tiền trang ngân phiếu định mức cùng ngân lượng. Dư Khánh cầm lấy lật nhìn hạ, đại khái là mấy trăm lượng dáng vẻ. Tiền thị lang cười nói, đây cơ hồ chính là trong phụ tất cả tiền tài, nô, còn có mấy trương khế đất, tại dưới đáy, bản quan tốt xấu là một bộ thị lang, có những này, không tính tham nhũng à. Dư Khánh trầm mặc hạ, lắc đầu, tự nhiên không tính. Chúng Cẩm Y Liễu ý mắng, đối mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi. Tề Bình thấy thế, cũng có chút lẩm bẩm, nghĩ thầm, không phải là tình báo có sai, đích thật là vu hãm. Đây cũng không phải là không có khả năng. Triều chính dung chuyển, kẻ thù chính trị công kích, có người muốn mượn chấn phủ ti xuất đao, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, không có thu hoạch lời nói, bố cục đây hết thảy là vì cái gì? Đúng lúc này, đột nhiên, thiền viện truyền đến rối loạn âm thanh, đám người bận bịu nhìn lại, liền thấy mấy đạo nhân ảnh vội vã chạy đến, người cầm đầu, hất lên ửng đỏ quan bảo. Chờ bước vào sáng người chỗ, Dư Khánh nhíu mày, đứng dậy, liền thấy người tới mặt trầm như nước, uy thế cực lớn. Dậm chân đi tới, ánh mắt quét qua, giữa lông mày gốc sắc giãn ra. Tiền thị lang kinh ngạc bật vẩn, thượng thư đại nhân, ngài sao lại tới đây? Công bộ thượng thư âm thanh lạnh lùng nói, bản quan mới từ trong cung trở về, liền nghe nói việc này, cho nên mà đến xem nhìn. Tiền thị lang, ngươi thật to gan. Dư Khánh muốn mở miệng. Tiền thị lang sợ hãi muôn dạng, không đúng, đại nhân cho bẩm, hạ quan cũng không thu hối lộ, trấn phủ ti chư vị giáo úy đã lục soát xong chắc chắn, việc này định vì tiểu nhân nói xấu, đại nhân minh xét. Thượng thư nhị phẩm, thị lang tam phẩm, tuy là thượng hạ cấp, nhưng xưa nay cũng sẽ không như thế tôn ti rõ ràng. Dưới mắt một màn này, ít nhiều có chút biểu diễn thành phần. Công bộ thượng thư nhíu mày, xác nhận giống như nhìn về phía Dư Khánh, cầu chứng đạo, Dư bách hộ, việc này coi là thật. Dư Khánh là không giỏi ăn nói, nghe vậy, bất đắc dĩ nói, tố giác sự tình, còn chờ xác minh, chúng ta phụng mệnh mà đến, cũng là hoàn toàn chính xác. Không có phát hiện. Trong đường, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Công bộ thượng thư yên tâm, sắc mặt nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm âm trầm xuống. À, nói cách khác, Tiền thị lang cũng không tham nhũng. Dư Khánh nói, chỉ là tạm chưa kiểm chứng. Công bộ thượng thư đạm mạc nói, đã không chứng minh thực tế, bản quan ngược là thật hiếu kỳ, trấn phủ ti đến tuột cùng là từ đâu biết được, kia tố giác người, lại là thân phận như thế nào, lại làm ngươi chờ, như thế như vậy thô bạo tới cửa, điều tra một vị quan to tam phẩm danh dự. Lại hoặc là, cái này cái gọi là tố giác người, cũng không tồn tại. Dư Khánh bộ nói, thượng thư chớ nên hiểu lầm. Công bộ thượng thư giận dữ, trấn phủ ti mặc dù bắt giám sát bách quan chi trách, nhưng cũng không phải hứa các ngươi như thế chuyên quyền, không có chút nào chứng minh thực tế, chỉ bằng cái gọi là tố giác, liền dám như thế, là làm thật chưa đem ta lục bộ quan viên để vào mắt. Hôm nay ngươi nếu không nói rõ, ngày mai vào chiều, bản quan nhất định phải tham gia đấu nguyên xuân một bản. Bầu không khí nghiêm một chút. Tất cả mọi người câm như hến, Tề Bình nhắm mắt, trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào. Không phải là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn biết, mấy ngày nay, trấn phủ ti đang mượn phụng thông nha hành danh sách một chuyện, lần nữa quét sạch triều đình, lục bộ nghiễm nhiên cùng trấn phủ ti đối chọi gay gắt. Song phương tại ngắn ngủi ngưng chiến sau, tái khởi tranh chấp. Việc này nếu là xử trí không tốt, hoàn toàn chính xác dễ dàng rơi tiếng người trôi, hơn nữa, hắn còn suy nghĩ nhiều một tầng. Nếu như, chuyện hôm nay là sớm có dự mưu đâu, cố ý bày ra cục. Khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có. Có hay không bài phiếu là một chuyện, không có chứng minh thực tế, điều tra quan to tam phẩm là một chuyện khác. Tóm lại, nếu như xử lý không tốt, Dư Khánh cùng bọn hắn những người này, chỉ sợ đều có hơi phiền phức. Thượng thư đại nhân bất giận, cái này có lẽ là hiểu lầm. Dư Khánh sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng không có biện pháp gì. Đám người nơi nhỏ lánh, Hồng Tiêu Kiều cắn môi, rất khẩn trương, đột nhiên dùng cánh tay thọc hạ Tề Bình, thấp giọng nói, "Ai, làm sao bây giờ, họ Tiền giống như thật không có tham." Tề Bình chép miệng một cái, "Vậy nhưng chưa hẳn." "Có ý tứ gì?" Hồng Tiêu Kiều mờ mịt, một giây sau, liền thấy Tề Bình đi lên trước, nói, "Thượng thư đại nhân lại đầu tiên chờ chút đã, vụ án này có thể vẫn chưa xong đâu." Đấu chương xong, chương 164, như thế lời chứng, cầu đặt mua, chương 164, như thế lời chứng, cầu đặt mua, chương 164 như thế lời chứng, cầu đặt mua, ngươi là người phương nào? Không khí ngột ngạt thời điểm, đột nhiên vang lên thanh âm lập tức hấp dẫn công bộ thượng thư chú ý, vị này quan viên giống nhau cũng chưa gặp qua Tề Bình hình dáng, cho nên lộ ra cùng Tiền thị lang tương tự thần sắc. Dư Khánh ánh mắt sáng lên, đoán được Tề Bình khả năng phát hiện gì rồi, chống rông tìm về mấy phần tin tưởng, bận bịu giới thiệu hạ. Chờ nghe được, Tề Bình chính là trấn phủ ti phá hoàng lăng án chủ quan, xuyên đường đỏ quan bảo thượng thư nhắm mắt, thu hồi kinh thị, ngươi nói bản án không xong. Tề Bình gật đầu, đón vị này quyền thần tràn ngập uy hiếp ánh mắt, không chút gì luống cuống, thản nhiên nói, đương nhiên không có kết thúc, thượng thư đại nhân hẳn là coi là chỉ là một vòng đơn giản điều tra, liền có thể tẩy đi Tiền thị lang hiểm nghi. Công bộ thượng thư âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là không thể. Đương nhiên không thể. Tề Bình không chút nào hư, dù sao cũng là trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, hết thảy tra án, tham dò hiện trường chỉ là đạo thứ nhất chương trình, chúng ta chưa thẩm vấn có liên quan vụ án người, tự nhiên không thể như vậy kết luận. Công bộ thượng thư nheo mắt lại, người nói thẩm vấn. Dư Khánh chờ cầm ý gì cũng là giật mình trong lòng, không nghĩ tới Tề Bình như thế bừa. Tề Bình lại không thèm để ý những này. Thân ở trấn phụ thi, cùng lục bộ thiên nhiên đối địch, hình bộ đều đắc tội qua, cũng không kém một cái công bộ. Không thể bỏ qua tham quan là thứ nhất, không thể cho đối phương cán hướng Đông Nguyên Xuân nổi lên là thứ hai. Sư Minh đợi hắn rất không tệ, Tề Bình không nói rút, nhưng cũng không thể cho Sư Minh cản trở. Thẩm vấn không đến mức, nhưng thông lệ hỏi ý, luôn luôn hẳn là. Tề Bình nghiêm túc nói. Công bộ thượng thư trầm mặt xuống, đột nhiên nhìn về phía Dư Khánh, ánh mắt nguy hiểm, Dư bách hộ, ngươi xác định muốn tiếp tục thẩm? Dư Khánh nhìn Tề Bình một cái, thấy thiếu niên gật đầu, cái này ăn nói có ý tứ nam nhân thẳng lưng, thượng thư đại nhân, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Không có trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Công bộ thượng thư sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, bầu không khí trong lúc đó liền đối chọi gay gắt lên. Dưới mắt thế cục rất rõ ràng, thượng thư là hy vọng trước đè xuống, bước lui chúng cầm ý đi, bất luận Tiền thị lang tham ô hay không, trước đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Dư Khánh mặc dù phẩm cấp cùng đối phương một cái thiên, một cái, nhưng cũng không sợ hãi. Ngược lại đều là từ đối đầu, có lật bàn hy vọng, hắn cũng không phải nhuyễn đản. Trong trầm mặc, công bộ thượng thư tức giận cười, tốt, tốt, bản quan ngay ở chỗ này, nhìn xem các ngươi thẩm, nếu là thẩm đi ra, còn thì thôi, nếu là thẩm không ra, Dư Khánh nói, đại nhân vào chiều bạch tội chính là. Thầm nghĩ, nói hình như chúng ta không tra, các ngươi liền không bắn hạt trấn phủ ti như thế. Chuyện châm đồng chập trùng, nguyên vốn đã trầm tĩnh lại người nhà họ Tiền, một lần nữa lâm vào khẩn trương. Không ai nghĩ đến trấn phủ ti người, mà ngay cả thượng thư mặt mũi cũng không cho, mà công bộ thượng thư hiển nhiên cũng không có cách nào cưỡng ép đuổi đi cầm trong tay bài phiếu cầm ý để đề kỵ. Không quan hệ địa vị, ai bảo thuộc tính khắc chế đâu. Tiền thị lang vẻ mặt khẽ biến, cũng là còn nhẹ như mây gió bộ dáng, cười cười, bản quan trong lòng không quỷ, không sợ người không phải, vừa bạn, có thượng thư đại nhân giám sát, ngược lại cũng không sợ khác tay chân, bản quan đối chấn phủ ti tra tấn thủ đoạn, nhưng cũng là nghe tiếng đã lâu, ha ha. Dư Khánh ăn mềm cái đinh, nói rằng, tiền thị lang nói bừa, chỉ là thông lệ hỏi ý mà thôi. Nói xong, hắn cùng Tề Bình mấy người đi đến chỗ hẻo lánh, hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tề Bình nghĩ nghĩ, cười hạ, nói, ta nói 10 thành chính mình cũng không tin, nhưng hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ. Dư Khánh gật đầu nói, tốt, ngươi đến chủ trì thẩm vấn. Tề Bình cho hắn dứt khoát làm cho sửng sốt một chút, hỏi, đầu nhi, ngươi liền không sợ ta làm hư? Như thế tín nhiệm ta, lời nói thật nói với ngươi, vừa rồi ta nói lời kia, chủ yếu là hù dọa bọn hắn một chút. Dư Khánh trừng to mắt, mặt đen lên, nói rằng, ngươi như làm hư, chủ ngươi hạ bổng lộc tháng. Nói nghiêm túc, nhưng kỳ thật là nói đùa. Một tháng bổng lộc mới nhiều ít, Dư Khánh không hỏi một tiếng, chỉ bằng mượn Tề Bình một cái gật đầu, liền cùng công bộ thượng thư cương chính diện, có thể thấy được trong lòng đối sự tin cậy của hắn. Tề Bình cười cười, vậy ta phải chăm chú điểm. Nói xong, hắn quay đầu gọi đến chúng cầm ý đi, một hồi căn dặn. Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Kiều mấy người cũng nghiêm túc, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu ghi lại. Bắt đầu đi. Tề Bình hạ lệnh, chúng cầm ý đi ra khỏi hàng, tại tiền thị lang đám người nhìn soi mói, đem trong nội đường, người nhà họ tiền mở ra, một người mang đi một cái, phân biệt hướng phụ thượng khác biệt gian phòng đi đến. Tiền thị lang nhìn chăm chú Tề Bình, ngươi đây là muốn làm gì? Tề Bình cười cười, thần sắc nhẹ nhõm, dường như không có chút nào nhận Dương Cung bạt kiếm bầu không khí ảnh hưởng, thị lang đại nhân chớ hoảng sợ, chỉ là chia ra hỏi ý mà thôi. Tiền thị lang suy cười một tiếng, chắp tay nói, bản quan có gì hốt hoảng? Thế nào, là ngươi đến thẩm vấn bản quan? Tề Bình lại lắc đầu, nói rằng, thế thì không nổi. Hai vị đại nhân lại ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, hắn quay đầu rời đi nội đường, dọc theo hành lang, đi hướng chúng cẩm y địa chỗ. Đối phương tham ô hay không, Tề Bình không thể hoàn toàn xác định, nhưng vừa rồi, hắn tại đường bên trong quan sát đám người biểu lộ thần thái, hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút không đúng. Cho nên, mới chuẩn bị chia ra thẩm vấn. Nếu như tình báo chân thực, tối nay hoàn toàn chính xác có tài vật tiền đến, lại cũng không tới kịp chuyện gì, vậy chỉ có thể là ẩn nút, không bị tìm ra, từ đối phương chấn định bộ dáng nhìn, rất tự tin. Nhưng người nhà còn lại có thể chưa chắc có thị lang như vậy dưỡng khí công phu. Một cái thị lang, đem thời gian qua khổ như vậy, sự tình ra khác thường tức có yêu, trực giác của ta nói cho ta có vấn đề. Đáng tiếc, đối phương là người một nhà, cũng không phải là lỏng lẻo lợi ích đồng minh, nếu không ta có thể lợi dụng tù phạm khốn cảnh tan rã tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Ân, thực sự không được, cũng chỉ có thể dùng cái phương pháp kia, nhưng cảm giác thủ đoạn có chút giống vai ác ga Tề Bình chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, đẩy ra thứ nhất gian phòng cửa. Trong phòng, là bị cẩm ý đi tạm giam thanh niên, thị lang công tử. Cũng là hắn cái thứ nhất hỏi ý đối tượng. Đây là một cái thư phòng, trên bàn đèn sáng, thị lang công tử sắc mặt tức giận ngồi bên cạnh bàn, làn da bị ánh đèn choáng nhuộm thành màu vàng đậm. Đủ giáo ý, thế nào thẩm? Kia cẩm ý thì hỏi. Tề Bình cười tủm tỉm nói, ta liền hỏi mấy vấn đề. Nói, kéo tới một cái ghế, ngồi xuống. Thị lang công tử kiềm nén lửa giận, ngươi muốn hỏi điều gì? Tề Bình hai tay trùng điệp, nói rằng, đêm nay, phụ thân ngươi trở về bao lâu rồi, sau khi trở về, đi đâu, lúc ấy ngươi ở đâu, người nhà của ngươi cũng đều đang làm cái gì, mai cho đến chúng ta đến, ta muốn biết hoàn chỉnh trải qua. Thị lang công tử sững sờ, cái này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, hắn ánh mắt chớp động hạ, bắt đầu trả lời. Không bao lâu, cửa thư phòng kẹt kẹt mở ra, Tề Bình cất bước đi ra, trên mặt không có biểu tình gì đi nhập căn thứ hai. Nơi này, giam giữ lấy thị lang thiết thất, một cái hơi có chút tư sắc nữ tử. Không cần thần trương, ta liền hỏi mấy vấn đề. Thế là, Tề Bình lại đem giống nhau như lúc vấn đề, còn nguyên, ném ra ngoài, tiểu thiếp khẽ giật mình, bắt đầu trả lời. Căn thứ ba, căn thứ tư. Tề Bình tại trong mỗi cái phòng, đều chỉ dừng lại một hồi, hỏi vấn đề, cũng đều cực kỳ cùng loại, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khác cử động. Không có người biết hắn muốn làm gì, ngay cả chúng cầm ý ý, cũng không hiểu ra sao. Cái này cùng bọn hắn trước kia thẩm vấn quá trình hoàn toàn khác biệt. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, có thể tra tấn, liền tra tấn, không thể động, liền đe dọa, hỏi thăm phải trang giấu kín tài sản loại hình, nhưng Tề Bình vấn đề, không chút nào xách tiền tài sự tình. Thật giống như tại ứng phó việc phải làm đồng dạng. Nội đường, trong đình viện, trong phủ bọn hạ nhân an tĩnh lại, không biết rõ nên đón như thế nào vận mệnh. Trong phòng, Dư Khánh, Tiền Thị Lang, công bộ thượng thư ba người ngồi bên cạnh bàn, trên cái bàn tròn là đã lạnh rơi đồ ăn. Canh rau váng dầu ngưng kết thành sền sệt một tầng, dầu thấp một chút xíu khô kiệt xuống dưới. Đại nhân, kia giáo úy còn tại thẩm. Công bộ thượng thư bên cạnh một gã hạ nhân trở về, bẩm báo. Hắn bị phái qua giám sát. Đương nhiên, chỉ là đứng tại ngoài viện, cách cửa sổ nhìn, xác nhận Tề Bình không hề động hình, cụ thể nói cái gì là không biết rõ. Công bộ thượng thư gật đầu, nhìn xem mặt không biểu tình, không nói tiếng nào Dư Khánh, lại nhìn về phía bên cạnh bàn ngồi ngay ngắn thị lang, thấy cái sau thần sắc chắc chắn, trong lòng nôn nóng giảm xuống. Chỉ là, nhớ tới thiếu niên kia giáo úy, một tay phá được hoàng lang án, liền ít nhiều có chút thất vọng. Kẹt kẹt. Tề Bình theo trong môn đi ra, sau lưng cửa phòng khép lại, hắn không có lập tức đi tới một gian, mà là đứng tại hành lang bên trên, vuốt vuốt mi tâm. Giờ phút này, mỗi người lời chứng đều tại trong đầu hắn bày biện ra đến. Hắn không có ý đồ phân tích, bởi vì những cái kia lời chứng lạ thường nhất trí. Cái này dường như cũng không có bất cứ vấn đề gì, dù sao lẫn nhau miêu tả đều là cùng một sự kiện. Thật là không khỏi quá nhất trí. Không phải đối giống nhau sự thật miêu tả, mà là nói liền thuật câu đều cùng loại, tựa như là trước đó học thuộc lòng lời kịch. Hơn nữa, các ngươi đều không cần thế nào hồi ức sao? Tề Bình thở dài, giống như hắn thiết tưởng như vậy, Tiền Thị Lang có lẽ dưỡng khí công phu cao minh, có thể những nhà khác người lại kém quá nhiều. Đương nhiên, trong đó cũng có khác biệt. Tỷ như, Thị Lang công tử liền có nhất định biểu diễn vết tích, trên mặt từ đầu đến cuối treo phẫn nộ. Mà cái kia tiểu thiếp thì tương đối mờ mịt, đại khái thật không biết rõ quá nhiều, chỉ là bị máy móc bàn giao một chút thuyết pháp. Đến tận đây, Tề Bình đã xác định, tình báo tỷ lệ lớn là thật, mà Tiền Thị Lang cũng đầy đủ cẩn thận, nhưng mà vấn đề ở chỗ, cái này không có cách nào lấy ra định tội. Ta không có khả năng dùng lời chứng tương tự điểm đáng ngờ chứng minh tham nhũng xác thực, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho người ta mở miệng. Nghĩ đến cái này, Tề Bình nuốt nuốt mặt, khi hắn đem tay buông xuống, tấm kia thanh tú trên khuôn mặt đã đổi một bộ lãnh khốc kiệt ngạo thần sắc, tựa như một cái chân chính vai ác như thế. Sau đó, Tề Bình đi hướng cuối cùng một gian phòng ốc, kia là một gian phòng ngủ, bên trong giam giữ Tiền Thị Lang chính thê. Cũng là trước đây, tại trong nội đường, duy nhất mượn nhờ Dỗ Hải Tử không dám nhìn thẳng hắn nữ nhân. Kẹt kẹt. Cửa mở. Trong phòng, tạm giam cầm ý đi chính là Hồng Tiểu Kiều, đại khái là đợi quá lâu, nàng giữa lông mày tràn đầy nôn nóng, chờ nhìn thấy Tề Bình tiến đến, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, chợt ngơ ngẩn. Nàng chưa có xem lãnh khốc như vậy Tề Bình. Người ra ngoài đi. Tề Bình nét miệng lên một cái khoa trương đường cong, ánh mắt khiếp người, trong đầu hồi ức thằng hề điên cùng giả cười. Hồng Tiểu Kiều một cái giật mình, cảm thấy giờ khắc này Tề Bình có chút biến thái. Nhưng nàng mặc dù không am hiểu pha án, nhưng lại cũng không xuẩn, sửng sốt một chút, liền ý thức tới cái gì, buồn bực không lên tiếng, gật đầu ra cửa. Phanh. Cửa phòng khép lại. Tề Bình nhìn về phía Tiền phu nhân, cười nói, hiện tại, đến phiên chúng ta nói chuyện rồi, phu nhân. Tấu chương xong, chương 165, một dương hoàng kim, cùng một phong mật tín, cầu đặt mua, một, chương 165, một dương hoàng kim, cùng một phong mật tín, cầu đặt mua, một, chương 165 một dương hoàng kim, cùng một phong mật tín, cầu đặt mua. Gian phòng bên trong, mở nhạt ánh đến chiếu ra Tiền phu nhân hình dạng, nàng đang an tĩnh ngồi bên cạnh bàn, túi thấp đầu, nhìn qua rất nhã nhặn. Tại Tề Bình lúc đi vào, cũng không từng có phản ứng gì. Chỉ là đặt ở trên đầu gối hai tay có chút dùng sức, nắm lấy vài tờ, cho thấy nội tâm khẩn trương cùng cảnh giác. Tề Bình chú ý tới chi tiết này, thế là khoe miệng của hắn nụ cười càng thêm biến thái. Đủ giáo úy có cái gì muốn hỏi? Tiền phu nhân nghe vậy, ngẩng đầu, trên mặt coi như chấn định, dù sao cũng là thị lang chính thê, xưa nay thấy qua quan viên không ít, nên có khí thế vẫn phải có. Lúc này, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, cũng không có dân gian nữ tử đối mặt quan sai bối rối. A Tề Bình không có vội vã mở miệng, chậm chậm kéo qua một cái ghế, ba đặt ở Tiền phu nhân đối diện. Sau đó đại mã kim đao ngồi lên, lại là nhét lên chân bắt chéo, hai tay trùng điệp, trên mặt cười tủm tỉm, dò xét nữ nhân này. Ân, đến cùng là đã có tuổi, mặc dù nhìn ra được, nội tình rất tốt, nhưng cuối cùng không so được cô gái trẻ tuổi, lại cũng nhiều chút thành thục phong vận. Phu nhân gả cho thị lang bao lâu? Tề Bình không hiểu thấu toát ra một câu. Cái sau sửng sốt một chút, dường như không có nghĩ đến cái này bắt đầu, đánh nàng trở tay không kịp, đang chờ đợi khoảng cách bên trong, trong lòng nghĩ kỹ ứng đối trong lời nói, hoàn toàn không có cái này. Nàng trầm mặc hạ, trả lời nói, không ít năm tháng, hắn tuổi trẻ lúc, liền qua cửa. Tề Bình ồ một tiếng, hiểu do nói, vẫn là lao phu lao thê, nghĩ đến là tình so kim tiền, cũng là lấy thị lang quan thân, vậy mà chỉ nạp một cái thiết thất, cũng là người đa tình à? Thiên phu nhân giữ im lặng, chẳng biết tại sao, cái này giáo úy nụ cười, nhường nàng có chút sợ. Cao như vậy địa vị, chỗ ở, an dùng, vẫn còn so ra kém một chút tiểu quan. Phu nhân trên tay cái này vòng tay nhìn qua, cũng không phải mặt hàng nào tốt, thị lang đại nhân không khỏi quá nhân tâm. Tề Bình chậm ung dung nói. Tiền phu nhân nghe vậy, vội vàng dùng tay nhân xuống trên cổ tay vào ngọc, rủ xuống ánh mắt, nói rằng, lao ra nhà ta bổng lộc không nhiều, kinh đô chi tiêu lớn, nên tiết kiệm. Vậy sao? Tề Bình khe khẽ thở dài, đại nhân khổ một chút thì cũng thôi đi, vụ trộm toàn nhiều như vậy vô liếng, tổng không làm cho hải tử đi theo chịu khổ. Tiền phu nhân cảnh giác nhìn hắn, đủ giáo úy nói đùa, trong nhà có bao nhiêu tiền bạc, các ngươi đều là nhìn qua. Tề Bình nụ cười thu liễm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, có thể những người khác không phải nói như vậy. Tiền phu nhân giật mình trong lòng. Tề Bình hùng hổ dọa người, ta biết các ngươi trước thời gian thông cung qua, à, cảm thấy cứ như vậy, liền không sợ ta tách ra thẩm vấn. Có thể phu nhân ngươi cũng nghe tới, biết ta xử án năng lực. Ta vào kinh thành 2 tháng, liên phá Lâm gia hậu nhân báo thù án cùng Hoàng Lăng án, bá tước một nhà diệt tộc, từ cấp sự chung một nhà cũng diệt tộc, yêu rất đều không gạt được ta, ngươi cảm thấy, các ngươi có thể. Tiền phu nhân cúi đầu xuống, thở sâu, nói rằng, tùy các ngươi nói thế nào. A, phản ứng này có chút ý tứ. Ha ha, xem ra là sớm vấn luyện qua, Tề Bình trong lòng thở dài. Rất rõ ràng, đối phương sớm thông cung qua, biết ra đầu ngồi thượng thư, nắm chắc trong lòng khí, đơn thuần phân hóa, đe dọa, hoặc là lừa gạt thủ đoạn, khả năng không lớn, có hiệu quả. Nói trắng ra là, cái gọi là tâm lý công thủ, đều muốn xây dựng ở một cái tiền đề bên trên, chính là phạm nhân sợ hãi khẩn trương, lẫn nhau không tín nhiệm, hoặc là chơi tin tức chênh lệch. Nhưng ở tình huống trước mắt hạ, đều không thích hợp. Đối phương lòng dạ biết rõ, Tề Bình không dám dùng ra ô thủ đoạn, chỉ cần cắn chết chưa, ai tới cũng không triệt. Tề Bình mím môi, thở dài hạ, nghĩ thầm, chỉ có thể dùng biện pháp kia. Thế là, hắn cuối cùng vẻ tươi cười cũng mất, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, bỗng nhiên chống đỡ tại tiền phu nhân trước mặt, dọa nàng nhảy một cái, liền phải đứng dậy, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, bả vai lại bị Tề Bình mạnh mẽ đè xuống. Tại khoảng cách này hạ, tiền phu nhân thấy rõ Tề Bình gần sát, có chút giữ tợn gương mặt, cùng trong ánh mắt nhảy nhót điên cuồng. Bên hai vang lên Tề Bình thanh âm trầm thấp, xem ra ngươi không muốn phối hợp, cảm thấy ngạnh kháng đi qua liền có thể trốn qua luật pháp thẩm phán. Hoặc là, cảm thấy có đồ bỏ thượng thư tại, ta cũng không dám động các ngươi. Nếu như ngươi dạng này muốn, coi như 10 phần sai. Tiền phu nhân sợ hãi, mong muốn lui về sau, ngươi Tể Bình gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt híp lại, ngươi cũng nghe tới, chuyện ngày hôm nay, nếu như không có kết quả, ta cái này chọn khởi sự đoan, liền phải bị phạt, mà rất không khéo chính là, ta người này nhất chịu không nổi cái này, ta cũng không sợ cái gì thượng thư, thị lang. Không biết do ngươi nghe qua không có, trước đây không lâu, ta một đao phá hình bộ đại môn, triều đình chư công muốn ta chết, nhưng ta hiện tại sống thật tốt. Mà đắc tội ta từ sĩ thăng, đã bị cắt thành ba đoạn, khám nhà diệt tộc tiền phu nhân cả kinh thất sắc, điên cùng giằng co, ngươi thả ta ra, lao ra, lao ra. Giờ phút này, nàng nhìn thấy Tể Bình trong mắt điên cuồng, bị dọa, cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Mặc dù không dám tin, nhưng nàng có loại dự cảm, đối phương khả năng thật dám động thủ. Tiếng kinh hô truyền ra, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ phủ đệ. Thủ tại bên ngoài Hồng Tiểu Kiều biến sắc. Trong nội đường, đối diện chỉ ba người cũng đột nhiên đứng lên. Tiên thị lang thần sắc đại biến, mắt nhìn Dư Khánh, cất bước hướng phòng ngủ phương hướng chạy đi. Xuyên đường đỏ quan bảo công bộ thượng thư cũng là thần sắc căm trầm, đi xem một chút, mang theo thủ hạ cùng nhau đi tới. Dư Khánh sắc mặt tối sầm, có dự cảm không tốt, không biết rõ Tể Bình muốn làm gì, cũng vội vàng chạy tới. Lưỡng địa khoảng cách không xa, đám người rất nhanh liền đến phòng ngủ, mà nên đón bọn hắn lại là một tiếng vang thật lớn. Oeng! Cơn bạo nguyên khí chấn động phá hủy cửa phòng, mảnh gỗ vụn bay loạn, gió mạnh đánh tới, Dư Khánh thần sắc biến đổi, lách mình tiến lên, một trường đẩy về trước, cản tại mọi người phía trước. Tiếp theo, trừng to mắt, chỉ thấy cái cửa này cửa sổ đều phá một lớn to lớn động, mảnh ngói lảo đảo muốn ngã, bụi mù tràn ngập. Trong phòng đèn đuốc dập tắt, nhưng mà mượn nhờ dưới mái hiên đèn lồng quang, tất cả mọi người liền thấy Tể Bình trên mặt mang cười, một tay đè xuống tiền phu nhân bà bay, một cái tay khác cánh tay cầm một cây đen nhánh nặng nề, mặt ngoài khắc họa đồ văn hẹp dài cổ quái xuống kiếp, họng súng đang thẳng tắp hướng lấy đám người. Hiển nhiên vừa rồi oanh sập gian phòng một thương chính là Tể Bình đánh ra, ương kích có thể bắn giết cự ly xa địch nhân, đương nhiên cũng có thể khóa chặt khoảng cách gần mục tiêu. Tể Bình lần thứ nhất nổ súng, nhắm ngay một cánh cửa, nhưng cũng bị uy lực này giật nảy mình, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo cười, nhìn xem bị sợ ngây người tiền phu nhân. Không chỉ là nàng, giờ phút này tất cả mọi người sợ ngây người, không ai dám tin tưởng Tể Bình thật dám làm như vậy, uy hiếp. Không, cái này đã không chỉ là uy hiếp, là bất chấp vương pháp. Thật can đảm, thật can đảm. Công bộ thượng thư khí râu tóc bay lên, chỉ vào Tể Bình, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Khánh, cái này chính là các ngươi hỏi ý. Dư Khánh cũng là khó có thể tin, hoàn toàn không cách nào lý giải Tể Bình vì sao muốn như vậy. Tại không có thiết thực chứng cứ hạ, ngay trước triều thần mặt, oanh kích một vị thị lang phụ đệ, uy hiếp đe dọa một vị cáo mệnh phu nhân. Người điên rồi sao? Dừng tay cho ta. Dư Khánh hét lớn, trong lòng lo lắng. Lần trước đao bổ hình bộ đã là trọng tội, nhưng cuối cùng tình có thể hiểu, hoàng lăng án lập công, tốt xấu tính chống đỡ đi qua, nhưng lần này, kết thúc. Trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, hắn không hiểu, xưa nay tỉnh táo, thông minh hơn người Tể Bình, tại sao lại ra loại này bất tỉnh chiêu. Lúc này, Bùi Thiếu Khanh, Hồng Kiều Kiều bọn người, cùng bọn hắn tạm giam người nhà họ Tiền, cũng đều chạy tới, mọi thứ thần sắc lại biến. Tể Bình, Cẩm Y Lý các giáo úy cả kinh thất sắc, cảm thấy trầm xuống, đều ý thức được, kết thúc. Tiền thị lang sững sờ phía dưới, thân thể run rẩy, lửa giận công tâm, ngươi dám. Công bộ thượng thư càng là giận quá thành cười, nhìn về phía Dư Khánh, chấn phủ ti thật to gan, bản quan phải vào cung đi, bẩm báo bệ hạ, nhìn Đỗ Nguyên Xuân nói như thế nào. Lúc này, phẫn nộ là có, nhưng càng nhiều, ngược lại là kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như nói, vừa rồi bị tội, chỉ là bức bách chấn phủ ti thối lui đe dọa, như vậy hiện tại, liền quả nhiên là một cái bó lớn trôi. Một khi tin tức truyền ra, triều chính tất nhiên náo động. Chương 165, một dương hoàng kim, cùng một phong mật tín, cầu đặt mua, 2, chương 165, một dương hoàng kim, cùng một phong mật tín, cầu đặt mua, 2, chấn phủ giáo úy như thế hành vi, hoàng đế lại nghĩ bao che, cũng ngăn không được quần tính xúc động phẫn nộ. Nhưng mà, trong buổi mù, Tể Bình lại dường như với bên ngoài trách móc ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tiền phu nhân, nói: "Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, ngươi còn không tin, hiện tại cho ngươi một cơ hội." Nói, tham ô tiền nợ giấu ở cái nào, nếu không đang khi nói chuyện, Tể Bình đứng dậy, dắt lấy Lâm vào sợ hai tiền phu nhân, cất bước đi ra ngoài, sau đó, lại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ, đem họng súng nhắm ngay người nhà họ Tiền. Thị lang công tử sắc mặt đại biến, tiểu thiếp sợ hãi ngồi sập xuống đất, còn lại gia quyến cũng hồn phi phách tán. Bên ngoài, lần này liền Dư Khánh đều khống chế không nổi kích động đến mức muốn chửi người khác, trong lòng tự đủ ngươi kịp thời dừng tay, còn có hòa giải chỗ trống, bây giờ trước mặt mọi người uy hiếp, là không muốn sống nữa sao? Tể Bình, Hồng Tiêu Kiều cắn môi, liền muốn tiến lên cản hắn. Bùi Thiếu Khanh trong tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi pháp, trước khống chế lại Tể Bình, không phải muốn đả thương hắn, là muốn cứu hắn. Đầu Nhi, Tiểu Kiều, Thiếu Khanh. Tể Bình thấy thế, bình tĩnh nhìn về phía đồng liêu, các ngươi tin ta sao? Mấy người khẽ giật mình. Tể Bình chân thành nói, tin ta, liền tránh ra. Chúng cẩm ý liền trầm mặc. Bọn hắn không hiểu, nhưng Tể Bình quá khứ sự tích lại vô số lần chứng minh, hắn không phải lô mãng xúc động tính cách. Cho dù là tiểu muội bị bắt lần kia, nhìn như điên cuồng bề ngoài hạng, cũng là tinh vi tính toán. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Coi như dùng loại phương pháp này đạt được đáp án, có thể chính mình cũng muốn chôn cùng đi vào, đáng ra không? Dư Khánh im lặng, khẽ khẽ lắc đầu, chúng cẩm ý lìa đình chỉ tiến lên động tác ngăn trở. Công bộ thượng thư thấy thế, lui về phía sau, các ngươi đều điên rồi. Đều điên rồi. Muốn tạo phản sao? Tể Bình cười, dùng lớn thư khóa chặt đám người, yên lặng đưa vào chân nguyên, nòng súng từng điểm một sáng lên, đen xì họng súng, nóng bỏng nguyên khí đạn dần dần ngưng tụ thành. Tiền phu nhân rốt cục một cái giật mình, theo trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, nàng gào thét một tiếng, ta nói, ta đều nói, đồ vật tại hậu viện trong giếng. Tại trong giếng, Tiền thị lang té ngã, Tề Bình thở hắt ra, ương kích thương trên thân, quang mang một chút xíu tán đi, đem thất hồn lạc phách nữ nhân bước xuống, thở hắt ra, nửa là cảm khái, nửa là bất đắc dĩ nói sớm không phải, ta là thật không muốn dùng biện pháp này, mặc dù mọi thứ đều đảo ngược, nhưng lúc này để cho ta lộ ra như cái vai ác, bất quá xem ra, phán đoán của ta là đúng, nếu như là đối đãi tham quan lời nói, cũng còn tốt. Hắn cười cười, trên mặt lại không còn nửa điểm điên cuồng, dường như vừa rồi mọi thứ đều là giả vờ. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ, làm lại. Quang ảnh biến ảo, thế giới về tới một khắc đồng hồ trước. Gian phòng bên trong, mờ nhạt ánh nến chiếu ra tiền phu nhân hình dạng. Nàng đang an tĩnh ngồi bên cạnh bàn, cúi thấp đầu, nhìn qua rất nhã nhặn. Đặt ở trên đầu gối hai tay có chút dùng sức, nắm lấy bài tờ, cho thấy nội tâm khẩn trương cùng cảnh giác. Đủ giáo úy có cái gì muốn hỏi? Tiền phu nhân nghe vậy, ngẩng đầu, trên mặt coi như chấn định. Tề Bình mang theo ý cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng một hồi, thẳng đến tiền phu nhân nhíu mày, mới khe khẽ thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Tiền phu nhân vẻ mặt hoang mang. Sau đó, kinh ngạc nhìn thấy, cái này đến thẩm vấn giáo úy, lại liền như vậy, quay người đẩy cửa rời đi. Một câu đều không có hỏi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại đột ngột bắt đầu sợ hãi. Cổng, Hồng Tiêu Kiều đóng cửa lại, không đi xa, đang do dự, phải chăng muốn nghe chân tưởng, học tập hạ Tề Bình thẩm vấn phương pháp. Chỉ thấy cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Tư thế hiên ngang đao muội sửng sốt một chút, ngươi ra tới làm gì? Tề Bình đương nhiên, thẩm kết thúc a. Hồng Tiêu Kiều vẻ mặt không tin, ngươi đừng lừa ta, thời gian ngắn như vậy, ngươi liền xong việc. Tề Bình chấm ngâm hạ, nói, ta cũng có thể nắm lâu một chút, sau đó mắt nhìn vẻ mặt mơ hồ Hồng Tiêu Kiều, vỗ tay cao giọng nói, đại gia đến đây đi, đã có kết quả. Nội đường, Dư Khánh, Tiền Thị Lang, công bộ thượng thư ba người ngồi bên cạnh bàn, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thị Lang khí định thần nhàn, một bộ bản quan thanh bạch, không sợ chỉ trích nghiêm nghị trạng. Thượng thư liếc mắt, nhìn về phía Dư Khánh. Cái sau nhắm mắt minh tưởng, nhìn không ra tâm tình chập chờn, chỉ có quen thuộc người, khả năng tại Dư Khánh giữa lông mày, phát giác hắn lo nghĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Thế nào còn không có kết thúc, bản quan sự vụ bận rộn, cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi rông dài. Công bộ thượng thư bỗng nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ giận. Dư Khánh mở hai mắt ra, đang muốn nói chuyện, là Tề Bình tranh thủ thời gian, liền nghe đến sân vườn bên trong, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Rõ ràng là thần sắc nghiêm nghị, đang đằng sát khí cẩm y để kỵ. Mấy vị đại nhân, thẩm vấn đã kết thúc. Tề Bình chắp tay, hồi bẩm nói, biểu lộ trầm thấp. Trong đường, từng chùm ánh mắt đồng thời ngưng tụ tới, Tiền Thị Lang thấy thế, đứng dậy, mỉm cười, bản quan đã sớm nói, các ngươi tra nhầm người. Công bộ thượng thư lộ ra nụ cười, một trái tim buông xuống, đáp ý liếc qua Dư Khánh, Dư Bách Hộ, bây giờ tra ra manh mối, ngươi còn có lời gì nói? Dư Khánh trầm mặc, sắc mặt tạm đạm, lắc đầu nói, không lời nào để nói, tối nay mạo phạm, ta sẽ tự hành lĩnh tội. Tề Bình ra vẻ nghi hoặc, đầu nhi, vì sao muốn lĩnh tội? Dư Khánh nhìn hắn, tình báo có sai, tự nhiên Tề Bình kinh ngạc nói, ta không nói thẩm vấn thất bại à, mặc dù phí hết điểm công phu, nhưng không có nhục sứ mệnh, ty chức đã tìm tới tiền tham ô giấu kín chỗ. Phốc phốc. Sau lưng, Hồng Tiêu Kiều nhịn không được, cười. Dư Khánh ngạc nhiên, ảm đạm con ngươi bỗng nhiên sáng tỏ, kích động nói, ngươi nói cái gì? Tiền Thị Lang biến sắc, bản quan thanh bạch, há lại cho ngươi tin miệng nói xấu. Tề Bình nụ cười liễm không có, có phải hay không, cha một chút liền biết, mời đi, Thị Lang đại nhân. Tiền Thị Lang lui lại, đi cái nào? Hậu viện, giếng nước. Tiền Thị Lang mặt không có chút máu. Hậu viện, làm một đám người dơ bó đuốc, đi vào miệng giếng lúc. Liền thấy trước thời gian bị Tề Bình an bài tới, tiến hành vớt bụi thiếu khanh, đang dắt lấy dùng thuật pháp ngưng tụ thanh đằng, theo trong giếng đem một cái dương kéo tới. Băng lanh nước giếng đem dây leo cùng hòm gỗ thẩm thấu, theo ầm một tiếng, cái dương rơi xuống đất, bụi thiếu khanh rút ra bội đao, mạnh mẽ chém xuống. Bang! Tia lửa bắn ra, cái dương chia năm xẻ bảy, từng khối thoi vàng tản mát đi ra, tại đèn đuốc chiếu rọi, lóe mù một đám người hai mắt. Hoàn toàn tĩnh mịch. Công bộ thượng thư râu tóc đều dựng, giận không tìm được, thân thể run rẩy, chỉ vào mặt không có chút máu, bị người nâng đến đây Tiền Thị Lang, ngươi sao dám cầm xuống? Dư Khánh hét lớn. Tiền Thị Lang ngã ngồi trên mặt đất, thân hồn lạc phách, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết chính mình kết thúc. Nhiều như vậy vàng, chuyển đổi thành ngân lượng, mấy ngàn lượng, vẫn là mấy vạn lượng. Đây vẫn chỉ là chưa kịp chuyển di một nhóm. Họ Tiền những năm này tổng cộng tham nhiều ít. Tề Bình lưu lưỡi, đột nhiên ánh mắt nhất động, đi qua, mượn nhờ ánh lửa, theo thoi vàng bên trong nhặt lên một cái, từ chống nước bao vải dầu bao lấy túi giấy. Đây là cái gì? Ngân phiếu sao? Tề Bình nghi hoặc, đem nó giật ra, phát hiện tầng tầng bọc vào, đúng là một phong tín hàm. Đầu nhi, ngươi nhìn. Tề Bình đứng dậy, đem nó đưa cho Dư Khánh. Dư Khánh nhíu mày, rút ra giấy viết thư triển khai, đám người ăn ý lui ra phía sau mấy bước, kê biên tài sản quá trình bên trong, liên quan đến một chút văn tự loại vật phẩm, theo pháp lệnh, chỉ có chủ quan như nhìn. Đích thật là một phong thư, Dư Khánh mới đầu không có quá để ý, chỉ cho là tham ô khoản, qua lại phong thư một loại, hắn gặp qua không chỉ một lần. Có thể chờ hắn nhìn thấy mở đầu, đột nhiên khẽ giật mình. Vội vàng quét xong trong thư nội dung, một cái mặt đen, ngưng trọng xanh xám. Quay đầu lại nhìn thất hồn lạc phách, người gô giống như thị lang, hạ lệnh, dẫn người phạm về nha môn. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo tư thủ. Công bộ thượng thư ý đồ dãy rủa, Trẫm đã dư khánh cắt ngang hắn, thượng thư đại nhân cũng chuẩn bị một chút ta. Công bộ thượng thư hơi hồi hộp một chút, lời này ý gì? Dư khánh cười lạnh, ngài không phải muốn gặp mặt bệ hạ sao? Đúng lúc, chúng ta chỉ sợ cũng đến vào cùng một chuyến. Thượng thư biến sắc, Tề Bình miệng đắng lưỡi khô. Cái này là xảy ra đại sự à? Tấu chương xong, chương 166, cân bằng phát minh mới, cầu đặt mua. Chương 166, cân bằng phát minh mới, cầu đặt mua. Chương 166 Tề Bình phát minh mới, cầu đặt mua. Không ai nghĩ đến, chỉ là nhìn như bình thường một lần điều tra, lại dẫn xuất khác cần tính đến. Dư khánh ra lệnh một tiếng, chúng cẩm y đi lúc này hành động, áp lấy người nhà họ tiện trở về chiếu ngục. Còn lại gia đình tôi tớ thì bị yêu cầu giữ lại trong phủ, chờ đợi đến tiếp sau, từ tạm thời triệu hoán đến tuần tra ban đêm cấm quân xử lý. Công bộ thượng thư sắc mặt khó coi cùng ở phía sau. Tề Bình cùng các đồng liêu cùng nhau xuất phủ, bầu không khí đều có chút nghiêm trọng, cũng không có thành công bắt được cá lớn vui sướng. Dâm tặc, ngươi nói lá thư này lên tới đấy viết cái gì? Đuổi dọc đường, bởi vì muốn áp lấy phạm nhân, ngựa tốc độ rất chậm, chân dài eo nhỏ hiên ngang nữ cầm y đi phóng ngựa lại gần, cùng Tề Bình tề đầu tịch tiến, hỏi. Tề Bình không có phản ứng nàng. Dâm tặc, Hồng Tiêu Kiều tức giận đâm hắn. Tề Bình lúc này mới từ trong trầm tư hoàn hồn, kinh ngạc nói, ngươi đang nói chuyện với ta? Không phải đâu. Nữ cầm y thì đương nhiên bộ dáng. Tề Bình lúc ấy sẽ không tốt, trong lòng tự nhủ ngươi cái này lên cho ta cái gì ngoại hiệu, dâm tặc là náo loại nào a, không phải liền là phá kính thời điểm, quần áo tán loạn xuống sao, cũng không lộ nhiều ít, gạch men đều chưa hẳn phải dùng, ngươi đến mức nhớ đến bây giờ. Tính toán, lười nhắc cùng ngươi so đo. Tề Bình nghĩ đến, lắc đầu nói, ta nào biết được, nếu không ngươi hỏi một chút. Hồng Tiêu Kiều giơ lên tuyết trắng cằm, khẽ nói, ta lại không đốc. Tề Bình nhíu môi, đoán cũng đoán ra, khẳng định không đơn giản, tỷ lệ lớn là liên quan đến đút lót một phương, về phần là thần thánh phương nào, Tề Bình đoán không được, cũng không muốn đoán. Biết quá nhiều, chết được nhanh, đây là phong kiến vương triều không thể bàn cái chân lý. Nữ cẩm y lìa nhẫn nhịn nửa ngày, lại hỏi, dâm tặc, ngươi là thế nào thẩm đi ra à? Ngắn như vậy công phu, liền kệ mở tiền phu nhân miệng. Nàng có chút không tin. Tề Bình cười nhạo, phân tích hiểu không, căn cứ người khác nhau khẩu cùng, lẫn nhau xác minh, phát giác điểm đáng ngờ, cũng không nhất định muốn người mở miệng. Ân, nói chính hắn đều nhanh tin. Là thế này phải không? Nữ cẩm y lìa lâm vào trầm tư, yên lặng dưới đáy lòng đem phương pháp này ghi lại ở tiểu buồn buồn bên trên, học tập bút ký thuộc về lá. Đến chân phủ ti sau, chúng cẩm y lìa riêng phần mình về nhà. Dư Khánh thì bước nhanh đuổi tới sau nhà, gặp được Đỗ Nguyên Xuân, đem mật tín chỉnh lên, cũng đem toàn bộ quá trình kỹ càng tự thuật một phen. Lại có việc này. Gian phòng bên trong, Đỗ Nguyên Xuân nghe xong báo cáo, nắm đuốt giấy viết thư, cũng ngồi không yên, mắt nhìn sát trời, còn chưa tới đêm kia. Hơi chút do dự, liền đứng dậy, mệnh người ép thị lang hướng hoàng cung tiến đến, công bộ thượng thư cưỡng ép đi theo. Lấy thân phận của hai người, tự nhiên thông suốt, rất nhanh, tại thái giám dẫn đầu hạ, tiến vào ngự thư phòng. Rất nhanh, trong ngự thư phòng, truyền ra hoàng đế phẫn nộ gào thét. Sâu mọt, đều là một đám sâu mọt. Trong ngự thư phòng, công bộ thượng thư cùng Đỗ Nguyên Xuân túi đầu điều tra. Cái sau còn tốt, mà mặc ửng đỏ quan bảo thượng thư đại nhân đầu trôn thật sâu hạ, thân thể run nhẹ nhẹ, lộ ra phá lệ hổ thẹn sợ hãi. Vũ Tuần lão nhân, đối mặt hoàng đế trẻ, sắc mặt nóng hổi lại khó coi. Tốt, nguyên một đám, giết một cái còn chưa đủ, đầu tiên là lại bộ, lại là công bộ, chớ cũng là thật muốn hỏi hỏi, cái này triều đình trên dưới, đến tột cùng còn có bao nhiêu sâu mọt? Lại có bao nhiêu người là sạch sẽ? Hoàng đế bệ hạ đứng tại bác cổ giá trước, lớn tiếng gào thét, bởi vì phẫn nộ cùng thất vọng thậm chí sinh ra mong muốn nghẹn ngào cười to xúc động. Hắn trừng mắt công bộ thượng thư, dùng sức đập bàn, trách mắng, chấm đem lớn như vậy công bộ giao cho ngươi, ngươi chính là làm như vậy. Dưới tay một bộ thị lang tham nhũng đến tận đây, lại không phát ra gì. Còn muốn chấn phủ ti đi thăm dò. Cha cũng liền đi, ngươi đây. Làm cái gì? Chạy tới ngang ngược ngăn cản, uy hiếp đe dọa, là muốn làm gì? Thay hắn che lấp. Vẫn là nói, chuyện này ngươi cũng có phần. Toàn bộ công bộ từ trên xuống dưới đều nát đấu. Công bộ thượng thư túi đầu chịu phun, không dám trả lời, nghe nói như thế, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất dập đầu nước mắt tuôn đầy mặt, lao thần biết sai rồi, bệ hạ chớ muốn động khí, đã thương long thể. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, ngồi trong ghế, đè xuống cái chán, dường như tại làm dịu bởi vì phẫn nộ mà sinh ra căng đau, thật lâu, thở dài nói, đứng lên đi. Thần muốn quỳ, ra ngoài quỳ. Nhưng chấm yên tĩnh một hồi. Công bộ thượng thư lúc này mới sợ hai đứng dậy, yên lặng trở về lui, tại phát hiện Đỗ Nguyên Xuân cũng không theo chính mình lúc rời đi, trong lòng cảm giác nặng nề. Không nói gì, bọn người đi, ngự sách cửa phòng đóng lại, nguyên bản giận không kìm được hoàng đế chợt im lặng xuống tới, chống ra hai mắt, ánh mắt một mảnh thanh minh. Lửa giận, tự nhiên là có, nhưng càng nhiều, vẫn là biểu diễn thành phần. Tựa như Tề Bình phỏng đoán như thế. Trấn phủ ti bỗng nhiên kê biên tài sản một gã quan to tam phẩm, phía sau vốn là có hoàng đế thụ ý, hắn nhìn về phía xuyên đỏ thâm cẩm bảo Đỗ Nguyên Xuân, thở dài nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngươi trong đêm tới. Đỗ Nguyên Xuân thần sắc nghiêm trọng, theo trong tay áo, lấy ra lá thư này, hai tay trình lên, giải thích nói, đây là theo thị lang phủ phát hiện, cùng một dương vàng đặt chung một chỗ, xác nhận còn không tới kịp chuyển gì. Hoàng đế tiếp nhận, triển khai đọc, đèn đuốc hạ, trên giấy văn tự có thể thấy rõ ràng, thế là, vị này chấp trưởng Cửu Châu Chí Tôn, trên mặt rốt cục toát ra chân chính phẫn nộ đến. Lại không có gào thét, chỉ là đột nhiên siết chặt tay, đem thư tín bóp thành một đoạn, sau đó mạnh mẽ nện xuống bàn, oán hận nói, Tây Bắc Quân. Lại là Tây Bắc Quân. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc. Hắn biết thư tín nội dung, cũng minh bạch, Tây Bắc biên quân một mực là hoàng đế trong mắt, cấp bách cần giải quyết, nhưng lại nan giải một quả bệnh dữ. Đầu năm lúc, phái ngự xử lý kỳ, đảm nhiệm tuần phủ đi một lần, tiếp công chúa quận chúa hồi kinh, chỉ là tiện thể, mục đích thực sự vẫn là tuần tra Tây Bắc biên quân tình huống. Mà Lý Kỳ mang về tin tức cũng không mỹ hảo, nhường hoàng đế mấy ngày không muốn ăn. Bây giờ phong thư này đại biểu tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, hắn không chút nghi ngờ, trong thư chữ đã kích động hoàng đế thần kinh nhạy cảm. Tiền thị lang thẩm vấn qua sao? Hoàng đế đè xuống tức giận, tỉnh táo lại, hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nói, chuyện xảy ra vội vàng, người đã bắt giữ tiến chiếu ngục, không tới kịp thẩm. Hoàng đế đùa cợt nói, không cần thẩm, cũng biết đại khái là cái gì. Đỗ Nguyên Xuân thử dò xét nói, bệ hạ chuẩn bị như thế nào làm? Hoàng đế trầm mặt xuống, đứng dậy, dẫm lên lộng lấy thảm, tại trong phòng giã bước, như đang ngẫm nghĩ, Đỗ Nguyên Xuân cũng không dám quấy rầy, yên tĩnh chờ lấy. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng chỉ có hoàng đế tiếng bước chân cùng chập chờn ánh đèn. Không biết qua bao lâu, hoàng đế ngừng lại, nói rằng trấn phủ ti tại Tây Bắc gián điệp bí mật bố trí như thế nào. Đỗ Nguyên Xuân nói rằng mới gặp hiệu quả, trước đó nằm vùng mấy đám bị nổ xong rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn là lưu lại bộ phận, chỉ là tuân theo ý của ngài, một mực không có bắt đầu dùng. Tây Bắc bên kia bị kinh doanh thùng sắt một khối, ta hiểu rõ tin tức cũng không nhiều. Hoàng đế gật đầu, trầm ngâm hạ, nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, vẫn là phải trước biết rõ ràng bên kia đến tột cùng như thế nào, công khai đi thăm dò vĩnh viễn không nhìn thấy trận tướng, cho nên muốn ngầm hỏi. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc hạ, nói, kia muốn tìm nhân tuyển thích hợp. Hoàng đế đồng ý, đột nhiên hỏi, ở dưới tay ngươi cái kia Tề Bình, ngươi cảm thấy thế nào, có thể chịu được chức trách lớn không? Đỗ Nguyên Xuân sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ theo hoàng đế trong miệng nghe được lần này tra hỏi. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Tề Bình bởi vì hoàng lăng án tiến vào hoàng đế tầm mắt, cũng không nên xuất hiện tại quân thần trận này nói chuyện bên trong. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ, nói, người này tuổi nhỏ, làm việc cuối cùng không đủ ổn thỏa, nhưng xử án khả năng nhất lưu, lại tâm tư nhạy bén, nhiều lần lập kỳ công hoàng đế cắt ngang hắn, lập lại, ta chỉ cần một câu, có thể chịu được chức trách lớn không? Đỗ Nguyên Xuân hé miệng, một lát sau, ánh mắt kiên định, có thể. Cốc cốc cốc, giờ phút này Tề Bình còn không biết được, chuyện tối nay, tại đế quốc thượng tầng nhất lên phong ba. Hắn chỉ là ngáp một cái, giống một cái cựu cựu sáu làm công chó như thế, dẫm lên toàn thành chẳng sao, về tới chính mình ổ chó. Bởi vì không thích ứng, quen thuộc, đi trước lục giác thư ốc, sau đó mới nhớ tới, đã đổi phòng ốc. Rón rén trở về trạch viện, nguyên bản hắc ám tây phòng sáng lên, Thể Thù hất lên Tiểu Y Y, đẩy cửa ra, ngươi trở về. A, ban đêm tạm thời ra nhiệm vụ, làm trễ mãi. Tề Bình thanh khục một tiếng, giải thích nói. Tề Thù xem hắn, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, tinh tế đầu lông mày tật lên, ta đi đốt nóng nước tắm. Không cần, ngươi ngủ đi, ta dùng khăn mặt lau lau là được. Tề Thù buồn bực không lên tiếng, không có phản ứng hắn, đi hướng nhà bếp đi nấu nước. Tề Bình bất đắc dĩ, trước cho ngựa lông vàng đốm trắng dắt tiến chuồng ngựa, rót đồ ăn. Sau đó trở về phòng cởi xuống cầm bào, giày vò một vòng, cũng không tu luyện tâm tư. Người tu hành mặc dù tinh lực siêu việt phàm nhân, nhưng dẫn khí cảnh đương nhiên vẫn là sẽ mệt mỏi. Thân thể là một mặt, trong lòng là một phương diện khác. Không bao lâu, Tề Thù đốt tốt nước, đi ra hồ, Tề Bình hấp tấp, chính mình đi xách, rót vào thùng tắm. Tiểu muội lại đưa tới trộn lẫn hương liệu xà phong phấn, cái này chính là cái này thời đại sữa tắm. Đi, ngươi đi ngủ đi. Tề Bình thúc giục. Tề Thù dạ, lại không đi, mà là đóng cửa sau, tại cửa ra vào ngồi xổm xuống, hất lên áo khoác, đống nhiên hướng trong phòng hồ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi trong nha môn sự tình a. Tề Bình nhảy vào thùng tắm, cảm thụ được nước ấm thấm vào da thịt, sảng khoái hí mắt, chỉ cảm thấy dã rời biến mất. Nghe nói như thế, kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này làm gì, không còn sớm, ngủ đi. Ngủ không được. Tề Thù nói, ách, là đổi địa phương mới, ngược lại không thói quen. Tề Bình giật mình, tương tự thể nghiệm hắn thường có, mỗi lần đổi mới chỗ ở luôn luôn không có cách nào ngủ được rất an ổn, cần thích ứng. Chỉ lúc trước nhiều nhất đổi tòa thành thị, hiện tại liền thế giới đều đổi. Đi, vậy ta liền kể cho ngươi giảng, đêm nay ngươi ca ta đại phát thần uy, kê biên tài sản tham quan cố sự. Tề Bình nói. Ân. Tề Thù ngồi chồm hổm ở cổng, chăm chú lắng nghe. Cái này tham quan có thể khó lường đâu trong phòng, Tề Bình giảng thuật lên. Hai người cách một cánh cửa, một cái nói, một cái nghe, nương theo lấy thùng tắm tiếng nước, cùng trong viện côn trùng kêu vang. Cuối cùng, chúng ta đem người ném vào đại lao, ta liền trở lại. Tề Bình giảng thuật hoàn tất, thu đôi, lại không nghe thấy hồi âm. Lúc này, cũng tẩy xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí, bước ra thùng tắm, lau sạch sẽ giọt nước, lại phủ thêm áo khoác, chậm rãi đẩy cửa ra, cười một tiếng. Chỉ thấy, nghèo khổ thiếu nữ không biết lúc nào thời điểm, đã tựa ở cạnh cửa ngủ thiếp đi. Hai tay còn đang nắm áo khoác, đầu rủ xuống ở trước ngực, còn nói không khốn. Tề Bình nhà rảnh, đem muội tử ôm đưa về gian phòng của nàng. Nghĩ thầm, Thiếu Vân lão gia tử tiền trả công cho thầy giáo, ngày mai đến chuẩn bị bên trên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Tề Bình dậy thật sớm, không có đi nha môn, mà là dẫm lên ánh nắng sáng sớm, tại Nam Thành mảnh này nhàn bắt đầu đi dạo. Ân, cũng không phải nghỉ mục, mà là thay ca. Trong nha môn quy củ, nếu như trước một đêm làm thêm giờ, sáng ngày thứ hai liền cho phép nghỉ ngơi. Buổi chiều lại đi nha môn là được. Xem như rất nhân tính hóa. Không biết là bởi vì Tề Bình cố sự có tác dụng, còn là liên tục ngủ không ngon, mọi mệnh vào tới, Tề Thù tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Nàng trưng to mắt, có chút mờ mịt nhìn xem cửa sổ mạng, cố gắng nhớ lại, không nhớ rõ thế nào trở về phòng. Ầm. Chợt nghe viện cửa mở ra âm thanh. Tề Thù xuống giường, nhanh chóng mặc lên quần áo, đẩy cửa phòng ra, ngày mùa hè sáng lạn dương quang rọi chiếu vào, nàng không khỏi híp hạ ánh mắt. Liền thấy, Tề Bình mang theo bao lớn nhỏ khỏa, đi vào sân nhỏ. Một tay mang theo một túi lớn hồng đường, một cái tay khác xách theo cất rượu dùng một cái phế ước. Tỉnh. ta mua điểm tâm tại tiệm cơm trên bàn, chính ngươi ăn. Tề Bình cười nói. Tề Thú bước mắt nhìn hắn chằm chằm, ngươi mua cái này nhiều hồng đường làm gì, chỗ nào ăn xong? Còn có cái phế ước cũng không dùng được, xài tiền bậy bạn. Nàng có chút đau lòng tiền. Tề Bình cười thần bí, ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa liền biết. Nói hắn cắm đầu hướng nhà bếp đi đến. Ân, hôm qua hắn suy tư một hồi lâu, rốt cục nghĩ đến đưa cái gì xem như tiền trả công cho thầy giáo quà tặng. Hắn muốn tạo đường trắng. Tấu chương xong, chương 167, ngầm hỏi, cầu đặt mua, 1, chương 167, ngầm hỏi, cầu đặt mua, 1, chương 167 ngầm hỏi, cầu đặt mua, nhà bếp bên trong rất sạch sẽ, dù sao cũng là vừa chuyển tới, đều vô dụng mấy lần, nhưng nên có đồ vật là đầy đủ. Tề Bình đem vật phẩm trong tay buông xuống, theo góc tường chuyển đến tủi, lắp tới lò trong hầm dẫn đốt. Đang chờ đợi chảo nóng thời điểm, hắn lần nữa trong lòng qua khắp quá trình. Thế giới này có chế hồng đường công nghệ, còn có nhan sắc càng đậm đường đỏ, giá cả đều không rẻ, trên thị trường đều có bán, có thể đường trắng, lại là không có. Đây là ngày hôm trước mua sắm bánh ngọt lúc phát hiện, lúc ấy, Tề Bình liền nghĩ tới trước kia nghe qua một cái tiểu cố sự. Tương truyền, cổ đại có một vị họ Hoàng, mở chế đường phường thương nhân, ngày nào, đường phường tường vây sụp đổ, bức tường bùn đất đặt ở chế xong đường đỏ bên trên. Kết quả phát hiện, bị bùn đất bao trùm đường đỏ trắng ra. Thế là, đường trắng sinh ra. Tiểu cố sự chân thực tính còn nghi vấn, nhưng thiên công khai vật bên trong lại rõ ràng ghi chép chế tạo đường trắng cùng đường phèn phương pháp, cũng là tương tự quá trình. Hắn chuẩn bị thử một chút. Soạn. Chờ nồi đốt nóng lên, Tề Bình đem mua được hồng đường rót vào trong nồi, dùng thìa quấy, bắt đầu nấu chín. Không bao lâu, hồng đường bắt đầu hòa tan, biến thành sền sệt lên. Ở trong quá trình này, Tề Bình đem một cái phễu để ở một bên, cố định trụ, cũng tìm đến rơm dạng ngăn chặn phía dưới miệng. Không sai biệt lắm a, Tề Bình cũng là lần đầu tiên thao tác, thiếu kinh nghiệm, đại khái đánh giá sờ một cái, dùng một bầu đem nấu xong hồng đường đổ vào cái phễu bên trong. Lúc này, Tề Thụ đội vàng đến qua điểm tâm, cũng tò mò chạy tới, một cái không nháy mắt mà nhìn xem, rất mờ mịt, làm cái gì vậy? Tề Bình nói, ngươi cho ta nhìn lửa, đừng lộn xộn. Nói xong, hắn cầm chậu gỗ, đi ra nhà bếp, bốn phía nhìn một vòng, tại sân nhỏ góc tường, đào một chút đất vàng, dùng nước hỗn hợp, cầm lại nhà bếp. Tại Tề Thụ càng thêm mê ánh mắt mê hoặc bên trong, rũa ra tay bẩn, đè lên cái phễu, nói thầm câu, hẳn là có thể. Sau đó, liền đem nó thoát đi dâm dạng, tại cái phễu hạ cũng thả cái chậu, chợt, tại Tề Thụ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem một chậu bùn canh đổ đi vào. Ai nha, Tề Thù cho đạp cái đuôi như thế, gấp, nhào tới, đau lòng không được, tốt bao nhiêu đường à, toàn trả đạp. Chờ nhìn thấy Tề Bình ở đằng kia vui, càng thêm sinh khí, đưa tay đi bóp hắn. Tề Bình linh xảo tránh thoát, nói rằng, chớ nóng đội, ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Tề Thù không hiểu, quay đầu, rõ ràng chỉ thấy một cái phếu bùn đất canh, cơ hồ muốn đầy tràn ra tới, lại một lát sau, cái phếu phía dưới có màu đen nước canh tí tách rơi xuống. Thủy vị bắt đầu hạ xuống. Tề Bình thần sắc cũng nghiêm túc, có chút chờ mong. Dù sao là lần đầu tiên, hắn cũng có chút bồn chồn. Rốt cục, cái phễu bên trong nước thấm xuống dưới, tại hai minh muội nhìn soi mói, nguyên bản màu nâu đen đường vậy mà biến thành màu trắng, cực kỳ bắt mắt. A, Tề Thù sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Quay đầu nhìn hướng đại ca, chỉ thấy Tề Bình lộ ra nụ cười đến, thành. Cái gì? Tề Bình không có trả lời, chờ nước hoàn toàn lọt sạch, đưa tay ở đằng kia tuyết sơn giống như đường trắng bên trong, trà sát một đầu ngón tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhét vào Tề Thù miệng bên trong. Nô. Nghèo khổ thiếu nữ trừng to mắt, lui về sau. Chờ vị giác bên trên, vị ngọt nổ tung, bỗng nhiên liền bất động. Giật mình trợn tròn trong mắt, đường. Đây là đường. Tề Bình rút tay ra chỉ, nói rằng, ngạc nhiên cái gì, đương nhiên là đường. Đang khi nói chuyện, chính hắn cũng nếm thử một miếng. Ân, không tệ, so hồng đường giống như càng ngọt một chút, không ngoài ý muốn. Nói trắng ra là, ở niên đại này, bất luận hồng đường, vẫn là đường đỏ, kỳ thật đều không đủ tinh khiết, trong đó xen lẫn đại lượng tạp chất. Bùn đất gặp một chút, một cái là tẩy màu, cái thứ hai, khả năng cũng có khứ trừ tạp chất hiệu quả, loại bỏ đi, rất dễ hiểu. Đương nhiên, cả hai trọng yếu nhất khác biệt, vẫn là nhan sắc. Không nên xem thường điểm này, vật hiếm thì quý, khoa học kỹ thuật lấy đổi sắc làm gốc, đời trước hoa quả cơ, hàng năm thay cái nhan sắc liền vô số người tung hô, một cái đạo lý. Thú hổ, đường trắng nhìn xem liền có cao cấp cảm giác. Thứ này, tuyệt đối phần độc nhất, xuất ra đi làm quà tặng, rất thích hợp. Tề Bình nghĩ đến, ân, về phần kiếm tiền gì gì đó, cũng là không đổi. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm, cầm phòng sách cổ phần chia hoa hồng, tăng thêm hồng lâu cùng thi tập nhật yêu, thẳng thắn rằng, không xa hoa dâm đãng lời nói, đã không thế nào thiếu tiền. Đợi chút đi, cửa hàng sách chuyện làm ăn ổn định sau, có thể ném cho Phạm Nhị đi làm. Mấu chốt cái này chi phí quá thấp, cơ hội là mua bán không vốn. Chúng ta dùng cái này kiếm tiền a. Tề Thù bại lộ tham tiền bản tính, ý thức được to lớn cơ hội buôn bán. Tề Bình cười ha hả nói, có thể à, bất quá ngươi cái tuổi này, nhiệm vụ trọng yếu nhất là đọc sách, đi lấy hộp đến, đi với ta bái sư đi. Áo. Tề Thù mặt một sụp đổ. Sắp lách. Hôm nay nhiệt độ không khí kéo lên, thanh nhi sáng sớm, liền đem cửa sổ đều mở ra, thái dương sương bạch, thể cốt coi như cứng rắn lao ra tự ở trong viện luyện công buổi sáng. Đánh một bộ thư giãn trường quyền. Hô. Ngày này thế nào đông nhiên liền nóng lên rồi. Thanh Nhi bận rộn một vòng, từ trong nhà đi tới, mặc như cũng là sen sắc váy lụa, ống tay áo lại là lột lên, lộ ra một đôi trắng loáng cánh tay. Ra ra, nhà ta hồng đường có phải hay không không có? Vân lão gia tử đứng dưới tàng cây, chậm chậm thu quyền, cười ha hả nói, có lẽ là không có à. Thanh Nhi tay nhỏ vung đẩy, chấn động rất xuống trên tay giọt nước, sảng khoái nói, vậy ta mua chút đi, chờ nóng lên, uống hồng đường thủy phân nóng. Nói, nàng cất bước liền đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Tới. Đi qua, kéo cửa ra, liền thấy Tề Bình cười tủm tỉm mặt, "Thanh Nhi muội tử sáng sớm tốt lành a." "Ai là ngươi muội tử?" Thanh Nhi xì miệng, thoải mái nên tiền đến, "Ta nói ngươi một cái ăn cơm nhà nước, thế nào như vậy nhàn?" Tề Bình không có nhận lời nói, cười ha hả nói, "Lão gia tử có đây không?" Ở ba người xuyên qua cửa thủy hoa, Tề Bình mang theo hộp quà đi qua, chân thành nói, "Vân tiên sinh, ta đã nói xong, hôm nay đưa tiền trả công cho thầy giáo tới." Vân lão mỉm cười, cười nói, "Không cần đến cái này. Khó mà làm được, ngài không phải mang đổi ý a?" Tề Bình nói. Vân lão dở khóc dở cười, đành phải đáp ứng, nhưng cũng đục không để ý, lấy thân phận của hắn, cái gì quý giá tiền trả công cho thầy giáo chưa thấy qua. Một cái tiểu giáo úy, coi như táng ra bại sản, còn có thể xuất ra cái gì hiếm có đồ vật không thành. Hai người ngồi xuống, hàn huyên trận, liền coi như thu đồ hoàn thành. Chỉ là dạy một chút đọc sách, lễ nghi, cũng không phải loại kia đặc biệt chính thức quan hệ thầy trò, nói trắng ra là cùng đưa đi trong học đường không sai biệt lắm, không có gì rườm rà quá trình. Hai huynh muội ở chỗ này ngồi một hồi, cũng thì rời đi. Bọn người đi, Thanh Nhi cũng quên mua hồng đường sự tình, tò mò đem tiền trả công cho thầy giáo hộp đem đến trên bàn, ta xem một chút hắn cầm điểm cái gì. Thanh Nhi là có người hiện đại khí chất nhà bên nữ hải, mở hộp ra, gật đầu không ngừng, ân, vẫn rất phong phú. Hai thâm niên đợi thiếu ăn thiếu mặc, tiền trả công cho thầy giáo phần lớn là lương thực thịt khô, quá năm thường tiết, thì lại lấy vàng bạc làm chủ, Tề Bình dứt khoát đều cầm điểm. Đương nhiên, quy cách này tại Thanh Nhi trong mắt, kỳ thực có chút keo kiệt. Phải biết, đây chính là đế sư, bất quá, nàng tin tưởng Tề Bình không biết rõ điểm này, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ghét bỏ, cũng sẽ không cùng vương công quý tộc so sánh, chủ yếu nhìn tâm ý.